Chương 187, khó gặp nhân gian mỹ nữ. Chương 187, khó gặp nhân gian mỹ nữ. Sư Phi Huyền tuy rằng không có lĩnh ngộ cảnh giới này, nhưng kiếm tâm thông minh cảnh giới đã đủ khiến nàng tiến vào Thần Châu giang hồ tuyệt thế kiệt xuất nhân tài hàng ngũ. Diệp công tử, nghe ngươi nói như vậy, xem ra này Sư Phi Huyền tiên phú sát thực rất mạnh, nhưng trong chốn giang hồ nghe đồn, nàng chưa bao giờ lộ diện, coi như ở trên giang hồ cất bước, cũng mang khăn che mặt, không ai biết nàng tướng mạo, không biết ngươi là có hay không hiểu rõ. Có một ít phẩm hạnh không quả thực lao sắc quỷ đối với Sư Phi Huyền dung mạo hết sức tò mò. Câu nói này vừa nói ra, lại như một giọt nước rơi vào nóng bỏng trong chảo dầu, trong nháy mắt gây nên to lớn tiếng vọng. Đúng đấy, Diệp công tử, trong chốn giang hồ nghe đồn, Sư Phi Huyền là tuyệt thế mỹ nữ, có thể để quốc gia cùng thành trì cũng vì đó khuynh đảo dung mạo, chỉ là không biết đây là không phải thật sự. Diệp công tử, ngài biết tất cả mọi chuyện, không bằng cùng đoàn người nói một chút đi. Lúc này, phát ngoại cuồng đồ Trương Tam cũng theo đồng thời ồn ào. Đúng đấy, Diệp công tử, ngài liền theo chúng ta giới thiệu sơ lược một chút đi, thỏa mãn đoàn người lòng hiếu kỳ. Bên cạnh Nicolas Triệu Tứ cũng mở miệng nói rằng: "Cha cha cha, Diệp huynh, xem tình huống này, ngươi không nói xem ra là không xong rồi." A Lục Tiểu Phượng nhìn đám người xung quanh, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, trong miệng chà chà mà nói rằng: "Ta xem là ngươi cũng muốn nghe đi." Diệp Phong Tà nhìn Lục Tiểu Phượng một ánh mắt nói rằng: "Được rồi, vậy ta liền đơn giản miêu tả một hồi." Cuối cùng, Diệp Phong vẫn là đáp ứng rồi. Thấy Diệp công tử đáp ứng rồi, tất cả mọi người dần dần yên tĩnh lại, chăm chú lắng nghe. Thậm chí có một ít hội họa tài nghệ tinh xảo người, không biết từ chỗ nào na đến rồi một cái bàn, giờ khắc này, mặt bàn bên trên dĩ nhiên bày ra thỏa đáng giấy và bút mực. Này một bức cảnh tượng, trong nháy mắt để Diệp Phong kinh ngạc không ngớt. "Các vị, tại hạ là thần bút Mã Liêu Bích, chờ bức tranh này hoàn thành, lại đến mua một ít tặng cho đại gia." Mọi người nghe nói lời nói này, dồn dập hướng về người này chắp tay hành lễ. "Mã tiên sinh thật sự là đại nghĩa cử chỉ. Mã tiên sinh thực sự là chúng ta tấm gương." Khắc khắc. Diệp Phong nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, đem tầm mắt của mọi người hấp dẫn trở về, đồng thời nhìn phía vị kia tên là Mã Liêu Bích người. Vân Mẫu Bình Phong chúc ảnh tâm chìm, sông dài dần dần lặn về tây sao sớm cũng biến mất. Hàng Nga nói vậy hối hận trộm phục rồi không tử linh dược, một mình đối mặt biển xanh thanh thiên, hàng đêm cô tịch số mượn. Bài thơ này một khi đọc lên, tất cả mọi người tại chỗ đều trợn to hai mắt, cảm hầu như muốn rơi xuống đất. "Ta trời ạ, Diệp công tử lại vẫn gặp làm thơ." Có người lập tức kinh ngạc thốt lên lên. "Này này chuyện này, Diệp công tử thật sự là cái hoàn mỹ vô khuyết người, từ xưa đến nay đều khó mà tìm ra cái thứ hai đến. Diệp công tử, ta muốn vì ngươi sinh con dưỡng cái." "Diệp huynh a, chúng ta đều là người, hơn nữa đều là nam tử, vì sao ngươi như vậy ưu tú?" "Như vậy, không tốt lắm, không tốt lắm a." Lục Tiểu Phượng lập tức dùng tay nện đánh chính mình lồng ngực, có vẻ cực kỳ ảo não. "Diệp Phong, quả nhiên không thẹn là bạn cung vừa ý nam tử." Yêu Nguyệt trong lòng tràn ngập tự hào, tuy nói câu thơ này cũng không phải là vì nàng mà làm, nhưng Yêu Nguyệt nhưng có thể lĩnh hội trong đó thâm tầng ý vị. Thơ hay a. Bài thơ này đủ để truyền lưu hơn trăm năm lâu dài." Hoa Mãn Lâu lắc trong tay quạt giấy nói rằng. Nghe được lời của mọi người, Diệp Phong không để ý đến, tiếp tục mở miệng nói rằng: "Tu tiên cầu đạo nữ tử, nhất định một đời đều muốn cùng cô độc làm bạn. Nếu muốn làm tiên tử, vậy thì nhất định đời này không cách nào cùng âu yếm người cùng bạc đầu giai lão. Liên dương như cái kia Quảng Hàn cung bên trong cô độc hàng Nga tiên tử bình thường, bỏ qua âu yếm người, ở vạn dặm trên bầu trời, một mình ngâm sướng múa lên. Mà Sư Phi Huyên lại như cái kia hàng Nga tiên tử như thế, một đời đều một thân một mình, cùng thanh đăng làm bạn." Sư Phi Huyên xuất hiện thời điểm, liền phảng phất đón lạc thủy thổi tới buổi tối phong, mặc trên người một cái màu xanh nhạt trường sam theo phong nhi tung bay, cái kia tiêu sái phiêu giật dáng rất khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung, từ chỗ cao đi xuống phóng tầm mắt tới trong suốt dòng chảy, thần thái thong dong tự tại. Trên lưng của nàng trước sau có lấy một cái tạo hình trang nhã cổ kiếm, càng tăng thêm nàng một phần oai hùng khí. Nói tới chỗ này, Diệp Phong đưa tay phải ra, một đạo chân khí ở lòng bàn tay hội tụ, sau đó ngưng tụ ra một người hình ảnh. Bóng người này thanh tú mỹ lệ dường như tiên tử, xung quanh cơ thể tựa hồ có một luồng nhàn nhạt tiên khí quanh quẩn, lại như chân chính tiên nữ bình thường, không dính vào nhân gian khói lửa khí tức. Thật sự là một vị có thể để quốc gia cùng thành trì cũng vì đó khuynh đảo nữ tử. Lục Tiểu Phượng giờ khắc này cũng bị cái bóng người này hấp dẫn lấy, nhưng rất nhanh hắn liền lắc lắc đầu. "Như vậy nữ tử, đời này e sợ cũng chỉ có thể cùng thanh đăng làm bạn." "Ai?" Lục Tiểu Phượng nói, trong miệng phát sinh một tiếng thở dài, trong lòng tràn ngập tiếc hận tình. Thế gian dĩ nhiên có như vậy dung mạo tuyệt mỹ nữ tử. Nhậm Thiên Hành con mắt thật chặt nhìn chằm chằm Diệp Phong ngưng tụ ra bóng người. "Hừ, cùng bản cung lẫn nhau so sánh, vẫn là hơi hơi chênh lệch một ít." Yêu Nguyệt biểu hiện cực kỳ kiêu ngạo, nàng đối với mình dung mạo tương đương có tự tin. "Đừng." Diệp Phong đánh một cái búng tay, hình ảnh kia lập tức biến mất rồi. "A, Diệp công tử, ta nữ nhân." Nhìn thấy bóng người kia biến mất, có người vô cùng không nỡ. "A, người nữ nhân? Sư tiên tử lúc nào thành người nữ nhân? Rõ ràng là ta nữ nhân." Có người khinh thường nói. "Được rồi, các ngươi đừng cãi, đều cho ta Kim Cương Vương lão ngũ một cái mặt mũi, nữ nhân này ta nhất định phải được." Cút. Tất cả mọi người đều châm miệng một lời địa hô. "Ha ha, rốt cục họa được rồi." Lúc này, Mã Liêu Bích nhìn trên bàn bức tranh, trong mắt lộ ra vẻ mặt hài lòng. "Ngạch, huynh đài, ngươi xác định họa chính là Sư Phi Huyền, mà không phải thiêu bếp lò." "Đúng đấy, cái kia tiên khí đi chỗ nào? Tuyệt thế dung mạo ở nơi nào đây? Cái kia trên lưng cổ kiếm, ở ngươi chuyện này làm sao biến thành thiêu hỏa côn? Thực sự là, còn thần bút Mã Liêu Bích đây, ngươi tranh này chính là thứ lộ gì? Cái này, kỳ thực còn cần tân trang gia công, có hiểu hay không tân trang gia công? Không hiểu việc cũng đừng cắm loạn vào miệng, ngươi không có tư cách nói chuyện." Mã Liêu Bích lập tức phản bác trở lại. Lúc này, Diệp Phong nhìn Mã Liêu Bích bức họa trong tay, không khỏi nghĩ đến một bóng người, như hoa muội muội, vẫn là loại kia móc mũi tử rằng rớp. Thực sự là, giang hồ lớn như vậy, hạng người gì đều có a. Diệp Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán. Các vị, nếu nói đến sư Phi Huyền, vậy thì không thể không để ma môn âm quý phái ma nữ, Loan Loan. Loan Loan thành tiểu âm quý phái người thừa kế, vừa mới đầy 18 tuổi, có thể nàng thực lực của tự thân nhưng không có chút nào so với sư Phi Huyền kém, thậm chí càng mạnh hơn một ít. Ở Thiên Phú phương diện này, nàng bị âm quý phái coi là ngàn năm qua kiệt xuất nhất truyền nhân, hơn nữa còn đem môn phái bên trong chân phái công pháp Thiên Ma Bí tu luyện đến tầng thứ 17. Trăm ngàn năm qua, ma môn cùng âm quý phái trong lúc đó tích lũy oán hận nguyên do đã lâu, quan hệ của song phương càng là dường như thủy hỏa bình thường không hợp tính. Đến ngày một đời, ma môn cùng Từ Hàng Tĩnh trai đồng thời xuất hiện hai vị cả thế gian hiếm thấy thiên tài. Đồng thời, hai vị này đều là nữ giới, các nàng lẫn nhau trong lúc đó không ai phụ ai. Thiên Ma Bí bắt nguồn từ Thiên Ma Sách, tuy rằng bộ công pháp kia chỉ là Thiên Ma Sách một phần, nhưng nó uy lực nhưng không để khinh thường, dù sao Thiên Ma Sách cũng là tứ đại kỳ thư một trong. Cứ việc Thiên Ma Bí vẹn vẹn là Thiên Ma Sách một phần, nhưng trong đó nhưng bao hàm nhiều loại bí pháp. Tu luyện loại công pháp này sản sinh thiên ma khí vô cùng kỳ diệu, thiên ma khí chú trọng dùng sức mạnh vô hình, cướp đoạt đối phương thực tế tồn tại vật chất, đồng thời còn có thể đem đối phương công lực từng hấp thu đến cùng chính mình sử dụng. Nói tới chỗ này, Diệp Phong đưa ánh mắt chuyển hướng Tiêu Giao Tử, điểm này cùng Bắc Minh thần công có không giống nhau xảo diệu hiệu quả, có điều người trước không có cách nào đem đối phương công lực hút vào trong cơ thể, chuyển hóa thành tự thân công lực, chỉ có thể tạm thời mượn dùng. Thiên ma âm, lại như tên của nó như thế, là một loại sóng âm loại võ kỹ, loại vũ kỹ này có thể làm cho đối phương tinh thần chịu đến mê hoặc, tiến tới sản sinh ảo giác, khiến người ta rất khó phòng bị, vô cùng kỳ dị. Ngoài ra, còn có một loại phi thường mạnh mẽ ngoại công, gọi là Thiên Ma Công. Thiên Ma Công một khi triển khai lên, thủ đoạn nhiều kiểu nhiều loại, biến hóa vô cùng phong phú, mặc kệ là tay không vẫn là quần áo, sợi tơ, chỉ cần truyền vào loại này năng lượng, đều có thể đem chúng nó biến thành vũ khí, uy lực của nó không có chút nào so với những người hy thế thần bình kém. Ngoài ra, loại công pháp này có thể kiên cường cũng có thể mềm mại, biến hóa rất nhiều, hoàn toàn theo tâm ý của chính mình, tiện tay một đòn đều bao hàm cực kỳ khủng bố sát chiêu, dù cho là một mảnh cánh hoa, một cái cỏ nhỏ đều có thể trở thành cướp đoạt tính mạng người vũ khí. Cho tới Thiên Ma Bí bên trong cuối cùng một loại bí pháp, chính là Thiên Ma Vũ. Cùng ngày ma múa lên thời điểm, có thể cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp lại cùng nhau. Tại đây tươi đẹp vũ đạo bên dưới, ẩn giấu đi chí mạng nhất sắc cơ, có thể trên một khắc ngươi còn ở trong tối tự vui mừng tránh được một kiếp, nhưng sau một khắc, ngươi liền có thể làm mất mạng. Nếu như đem sư Phi Huyên so sánh thiên giới tiên tử, cái kia Loan Loan liền đúng như trong đêm tối tinh linh, hành tung khó có thể dự đoán. Cứ việc nàng lệ thuộc vào ma môn, nhưng lại giống như nắm giữ hài đồng giống như hồn nhiên khuôn mặt, quyến rũ cùng sạch sẽ ở trên người nàng dung hợp đến vô cùng hài hòa, không có nửa điểm đông cứng cảm giác. Dứt tiếng, Diệp Phong lại một lần xuề bàn tay ra, chân khí lại lần nữa hội tụ thành một đạo nhân hình. Đạo nhân ảnh này chính là Loan Loan, nàng thân mang quần áo màu trắng, y liễu vật theo gió nhẹ nhàng lay động, để trần hai chân lộ ở bên ngoài, một đôi đen bóng con ngươi lập lòe ánh sáng, khoác mái tóc dài, trên mặt mang theo một vệt ý cười. Này, đây chính là Loan Loan sao? Quả nhiên xem Diệp công tử nói như vậy, là một vị ám dạ bên trong tinh linh. Đúng đấy, đặc biệt cặp kia để trần chân, ta thật muốn hỏi hỏi, đến mùa đông, nàng chẳng lẽ không cảm thấy được lạnh không? Nếu như dẫm đến cây đinh nên làm gì a? Có người nhìn Loan Loan để trần chân, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Ta đi. Nghe được người này lời nói, đám người chung quanh đều đồng thời hướng hắn nhìn sang, ánh mắt kia lại như đang xem một cái kẻ ngu si. Đừng phản ứng kẻ ngu này, hắn căn bản không hiểu được thưởng thức. Sư Phi Huyên cùng Loan Loan hai người dung mạo cùng khí chất, thực sự là mỗi người có mọi loại đặc sắc a. Không sai, thật không nghĩ đến, Đại Tùy Hoàng Triều vẫn còn có như vậy cô gái tuyệt sắc. Chúng ta Đại Hán Hoàng Triều cũng không kém được không? Nghe nói thần ăn cư Lưu Y Y Y đồng dạng là khó gặp nhân gian mỹ nữ. Chương 188, Đạo Tâm Trùng Ma. Chương 188, Đạo Tâm Trùng Ma à, nàng tuy rằng dáng dấp không tệ, nhưng cùng những này tuyệt thế thiên kiêu so ra, vẫn là chênh lệch một ít. Bây giờ thế giới, võ đạo mới là trọng yếu nhất, nàng ngoại trừ có thể làm ra một tay thức ăn ngon, sẽ không có đặc biệt gì xuất chúng địa phương. Ngược lại, Sư Phi Huyên cùng Loan Loan, hai người bọn họ không chỉ có dài đến cực kỳ mỹ lệ, hơn nữa vũ đạo tu vì là càng là cao thâm đến khó có thể đánh giá. Đúng là như vậy. Lúc này, bên cạnh Nhậm Thiên Hành cùng Yến Tàng Phong nghe được mọi người bàn luận như vậy Lưu Ý Ý Ý Ý, trong lòng tuy rằng không thoải mái, nhưng đây là sự thực. Thiên Hành, có một số việc ngươi nên thả xuống, bây giờ, ngươi cũng nhìn thấy, thần châu trong giang hồ, cô gái tuyệt sắc có nhiều như vậy, Lưu Ý Ý Ý Ý cũng không thích hợp ngươi. Quan Ngự Thiên nhìn thấy Nhậm Thiên Hành dáng vẻ, lập tức mở miệng nói rằng. Nghe nói như thế, Nhậm Thiên Hành lông mày thật chặt cao lên đến, không nói gì. Bây giờ, Đại Tùy Hoàng Triều, ma môn phát sinh phân liệt, chia làm ma môn hai phái lục đạo, nếu như có người có thể đưa chúng nó chỉnh hợp cùng nhau, nguồn thế lực này nhất định sẽ tiến vào thần châu giang hồ 10 vị trí đầu. Lúc này, Diệp Phong âm thanh lại lần nữa vang lên. Hai phái chỉ chính là Âm Quý phái cùng Hoa Gian phái. Lục đạo phân biệt là Diệt Tinh đạo, Bổ Thiên Các, Tà Cư Tông, Thiên Bồng Tông, Ma Tướng bên trong cùng với Chân Truyền đạo. Diệp công tử, mạnh mẽ như vậy ma môn, bọn họ vì sao lại xuất hiện phân liệt đây? Có người nghi hoặc mà hỏi. Vấn đề này để tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy nghi hoặc. Liền ngay cả Tiêu Giao tử cũng tràn ngập tò mò. Nghe nói như thế, Diệp Phong nhìn người kia một ánh mắt nói rằng, trăm nghìn năm trước, từ khi Tạ Thiếu Sáng lập ma môn sau khi, lại xuất hiện một vị khoáng thế kỳ tài, tên là Thương Cử, hắn tự xưng Thiên Ma. Trước đây, ta ở Đại Minh trong trốn giang hồ liền đã từng nói, Thiên Ma Sách ban đầu cũng không phải danh tự này, mà là Ma Đạo Tùy Tưởng Lục, không biết các vị có hay không nghe nói qua. Tin tức này đã sớm truyền khắp toàn bộ Thần Châu giang hồ, không ai không biết ta. Có người lập tức trả lời nói, không sai, tin tức này vừa truyền ra đến, từ hàng tinh trai lại lần nữa thành mọi người trò cười. Ha ha, đúng là như vậy, thậm chí ở trong chốn giang hồ có người trêu chọc từ hàng tinh trai, đánh người khác mấy trăm năm, kết quả nhưng là chính mình nhìn mình chằm chằm đánh. Ha ha ha. Thốt ra lời này xong, nhất thời dẫn tới tất cả mọi người đều cười to lên. Nghe nói như thế, Diệp Phong cũng không khỏi nở một nụ cười. Từ hàng tinh trai cùng ma môn trong lúc đó ân oán, chúng ta không cần đi để ý tới, bọn họ muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy, ngược lại chiến hỏa cũng tiêu không tới nơi này đến, không phải sao? Diệp Phong thành tựu chuyện này dây dẫn lửa, không chút nào người trong cuộc giác ngộ, trái lại còn chưa hiểm chuyện lớn, hung hăng địa quạt gió thổi lửa. Ha ha, Diệp công tử nói tới đúng vô cùng, chúng ta liền xem cho vui, mặc kệ bọn họ là sống hay chết, từ hàng tính trai lợi hại đến đâu, tay cũng không thể đưa đến Đại Hán hoàng triều đến. Diệp Phong câu nói này dẫn tới tất cả mọi người dồn dập biểu thị tán thành, hiện trường một mảnh tiếng cười, càng nhiều chính là đối với từ hàng tính trai tràn ngập xem thường. Đại Hán hoàng triều không phải là đại tùy hoàng triều, nếu như những thế lực khác tham gia trong đó, nhất định sẽ gặp phải đả kích nặng nề, để bọn họ nhìn ai mới là chủ nhân của nơi này. Thương cư người này, bởi vì đối với thế tục cảm thấy oán giận, tính cách trở nên càng ngày càng cao ngạo quá khích, khó có thể bị chính thống tiếp nhận, liền hắn sưu tập khắp thiên hạ các loại điển tịch, đem trong đó kỳ lạ mà tinh diệu bí thuật hơn nữa sàng lọc, bảo lưu tinh hoa bộ phận, cũng hòa vào chính mình hệ tư tưởng, lại lấy ma đạo tùy tưởng lục làm trụ cột, cuối cùng chỉnh hợp ra 10 quyển thiên ma sách, đây chính là thiên ma sách nguyên do. Diệp Phong nói tiếp, ma môn cái thế lực này là do 8 cái không giống phe phái tạo thành. Ma đạo tùy tưởng lục nguyên bản xuất từ chiến thần đồ lục người khác nhau nghiền ngẫm nó, gặp có sự khác biệt cảm ngộ. Chính là bởi vì như vậy, này 8 cái phe phái lĩnh ngộ được không giống ý cảnh, sau một quãng thời gian, liền sản sinh bất đồng. Có bất đồng, liền sẽ sinh sôi ra ân đoán. Sau đó, theo ân đoán không ngừng sâu sắc thêm, này 8 cái phe phái triệt để phân liệt. Nương theo lần này phân liệt, 10 quyển thiên ma sách cũng thuận theo giải rác đến mỗi cái địa phương. Âm quý phái nắm giữ thiên ma bí tuy rằng chỉ là trong đó cuốn một cái, nhưng cũng là thiên ma sách bên trong tinh hoa nhất bộ phận, vì lẽ đó nguồn thế lực này mới có thể giải kỳ thịnh vượng phát đạt, không có suy yếu. Tiểu hữu, Mông Cổ Thảo Nguyên bên kia có một cái ma tông, nó ma sư bảng bàn tựa hồ tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp, không biết hắn cùng ma môn trong lúc đó có tồn tại hay không liên quan. Tiêu Giao Tử đột nhiên nghĩ đến Đại Nguyên ma sư bảng bàn. Năm đó ma môn phân liệt thời điểm, ngoại trừ thiên ma sách giải rác ở ngoài, cái kia bộ tên là đạo tâm trùng ma điện tịch cũng bởi vậy đánh rơi. Diệp Phong trầm rãi nói rằng, Đại Nguyên Mông Cổ ma tông kỳ thực cũng không phải gọi ma tông, nó chân chính tên là Tà Cự Tông, là ma môn một cái chi nhánh. Cái gì? Tiêu Giao Tử nội tâm vô cùng kiếp sợ. Tà Cực Tông nguồn thế lực này dĩ nhiên trực tiếp đi đến Thảo Nguyên, đồng thời còn một lần nữa thành lập một cái ma tông. Không sai, đạo tâm trùng ma chính là bị bọn họ được. Diệp Phong nhìn Tiêu Giao Tử hồi đáp. Đạo tâm trùng ma ban đầu chỉ là một cái lý niệm, cũng chính là thông qua dùng tiên thai gieo xuống ma trùng phương thức để tu luyện giả đi cực đoan con đường, đồng thời tu luyện tiên pháp cùng ma công. Sau đó, Tà Cực Tông xuất hiện một vị nhân vật cực kỳ lợi hại, tên là Hướng Vũ Điển, hắn thiên phú cực cao. Hướng Vũ Điển lấy đạo tâm trùng ma lý niệm làm trụ cột, sáng tạo ra một bộ tên là đạo tâm trùng ma đại pháp tuyệt thế công pháp. Đạo tâm trùng ma đại pháp là trước tiên có một viên đạo tâm, lại gieo xuống ma chủng, để đạo tâm cùng ma chủng lẫn nhau bao dung, cuối cùng thực hiện đạo cùng ma dung hợp. Tại đây mấy trăm năm, ngoại trừ Tà Đế Hướng Vũ Điển, chỉ có Mông Nguyên Ma sư bảng ban thành công tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp. Tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp, bước thứ nhất nhất định phải lấy nhập đạo dẫn đầu muốn nhiệm vụ, tu luyện huyền môn chính tông đạo tâm công pháp, đạt đến đạo thể đạo tâm cảnh giới, sau khi mới có thể tiến hành bước thứ hai tu luyện. Sau đó bước đi là đào tạo ma chủng, cần đem tự thân sức mạnh tinh thần chuyển hóa thành thai nghén ma chủng lọ chứa. Làm ma chủng phát dục thành thục sau, nhất định phải hủy diệt cái này lọ chứa, nhờ vào đó thu được ma chủng cùng đạo tâm, để hai người dung hợp làm một thể. Nhưng từ xưa đến nay, đạo cùng ma trước sau là lẫn nhau đối lập, chúng nó thuộc về hai loại hoàn toàn ngược lại năng lượng, như thế nào khả năng dễ dàng dung hợp lại cùng nhau đây? Bước đi này là trong toàn bộ quá trình mấu chốt nhất phân đoạn, cũng chính là bước đi này, chặn lại rồi vô số thiên phú xuất chúng người, cũng không có thiếu người bởi vì này hai loại năng lượng phản vệ mà mất đi sinh mệnh. Nếu là có người có thể thành công xông qua bước đi này, liền sẽ tiến vào giai đoạn thứ ba, cái này cũng là trọng yếu nhất một cái giai đoạn. Đạo cùng ma tướng hỗ chứa đựng, đạo cùng ma ý niệm dung hợp thành một thể thống nhất. Lúc này ma chủng còn vô cùng nhỏ yếu, cần tiến một bước trưởng thành. Lúc này, liền cần đem tự thân tinh thần, nguyên khí cùng thần thái toàn bộ chuyển vào ma chủng ở trong, lấy này đến để cao ra càng mạnh mẽ hơn ma chủng. Mọi người đều rõ ràng, một người tinh thần, nguyên khí cùng thần thái là nó trọng yếu nhất căn bản, ba người này bên trong thiếu hụt bất luận cái nào cũng không được. Nếu như ba người này gộp lại, đều không thể bồi dưỡng ra ma chủng, như vậy kết quả cuối cùng cũng chỉ có một, vậy thì là tử vong. Diệp Phong lời mới vừa nói xong, mọi người ở đây liền dồn dập cảm thán bộ công pháp này trình độ nguy hiểm. Ma đạo công pháp quả nhiên cùng trong truyền thuyết như thế, tuy rằng có thể khiến người ta nhanh chóng tăng cao thực lực, nhưng trình độ nguy hiểm cực cao, một khi bước lên tu luyện con đường này, liền không quay đầu lại nữa khả năng. Ta nhưng có không giống kiến giải, nguy cơ sống còn bên trong, thường thường cũng nương theo to lớn kỳ ngộ. Nếu có thể thành công, liền có thể ở trong thiên hạ tùy ý lang bạt. Ha ha, ngươi nói rất có đạo lý, nhưng mấy trăm năm qua, thành công người vẫn chưa tới ba cái. Ngươi cảm giác mình thiên phú so với những người kia còn tốt hơn sao? Có người khinh thường nói. Ngạch. Người này bị hỏi phải nói không ra nói đến. Không có bản lãnh lời nói, liền không muốn lung tung nào tưởng, vẫn là hảo hảo đặt xuống chính mình cơ sở, chỉ có làm đến nơi đến chốn mới là phương pháp chính xác. Lúc này, Tiêu Giao Tử mới rõ ràng những người truyền thừa hơn 1000 năm thế lực cường đại, chúng nó không chỉ có nắm giữ mạnh mẽ công pháp, nó võ học lý niệm cũng vô cùng cao thâm. Không cần phải nói những cái khác, riêng là loại này tiên thai ma chủng cùng với đạo tâm trùng ma lý niệm, liền không phải là mình có thể lĩnh ngộ ra đến. Dù sao, những thứ đồ này cách mình quá xa xôi. Vượt qua người thường lý giải võ học lý niệm, cùng với mạnh mẽ ý chí lực, này hai loại thiếu một thứ cũng không được. Cũng chỉ có này hai loại cơ sở điều kiện, mới có thể tạo ra được một vị nhân vật cái thế. Giờ khắc này, Tiêu Giao Tử cảm giác mình cảm ngộ lại có một chút tăng lên. Xem ra, đi theo Diệp Tiểu Hữu bên người, còn có thể bất ngờ thu được một ít cảm ngộ. Ma môn, Thiên môn, bây giờ hai cỗ thế lực này đã dần dần hiện lộ ra, chính là không biết Thần Châu trong giang hồ còn có cái nào ẩn giấu siêu cấp thế lực. Lục Tiểu Phượng ở trong lòng âm thầm suy nghĩ một chút, đồng thời đưa mắt tìm đến phía Tiêu Chiến cùng Long Bác. Đồng thị bộ tộc, Long thị bộ tộc, hai người này ẩn cư gia tộc cũng đã hiện lộ ra dấu hiệu. Chính là không biết những người trong truyền thuyết thần thoại gia tộc, cùng chúng nó lẫn nhau so sánh sẽ như thế nào đây. Thế giới thực sự là quá đặc sắc, tương lai nhất định phải lưu lại ta Lục Tiểu Phượng tên. Nghĩ đến bên trong, Lục Tiểu Phượng trong mắt lóe ra một chút ánh sáng. Lúc này, một thanh âm truyền đến Diệp Phong trong tai. Diệp công tử, vừa nãy ngươi nói nếu là đem toàn bộ ma môn chỉnh hợp lên, tất nhiên sẽ đứng hàng toàn bộ Thần Châu giang hồ thế lực 10 vị trí đầu. Cái kia bây giờ phân liệt ma môn hai phái lục đạo ở Thần Châu bên trong lại nằm ở đẳng cấp nào đây? Ngoài ra, Thần Châu trong giang hồ còn tồn tại cái nào ẩn giấu thế lực đây? Những này ẩn giấu thế lực, có hay không cũng có xem cái kia Tà Đế hướng Vũ Điển nhân vật như vậy đây. Nghe nói như thế, Diệp Phong nhìn người kia một ánh mắt, trong lòng thầm nghĩ, thật là một người tốt ta. Thần Châu đại lục truyền thừa thời gian vô cùng cửu viễn, địa vực càng là rộng lớn vô biên, ngoại trừ Thần Châu trung nguyên ở ngoài, lẽ nào cái khác khu vực sẽ không có người sao? Chỉ cần có người tồn tại, liền sẽ có truyền thừa. Hơn nữa, truyền thừa còn không nhỏ đây. Mọi người nghe nói như thế, trong lòng đều hết sức kinh ngạc. Diệp công tử, lẽ nào những người truyền thừa so với chúng ta trung nguyên còn cường đại hơn sao? Chương 189, không thể xem thường những người truyền thừa. Chương 189, không thể xem thường những người truyền thừa không. Trước ta đã nói, Thần Châu trung nguyên là thế giới đất nằm cốt, coi như những người ngoại vực truyền thừa mạnh mẽ đến đâu, cũng không sánh được chúng ta Thần Châu trung nguyên truyền thừa. Diệp Phong lắc đầu nói rằng, có điều, chúng ta cũng không thể xem thường những người truyền thừa, dù sao có thể từ thượng cổ lưu giữ lại truyền thừa, tự nhiên có nhất định thực lực. Chúng ta có thể ở ngoài mặt xem thường bọn họ, nhưng ở trong lòng nhưng không thể có chút nào coi thường. Không nói cái khác, liền nói phương Tây Tây vực khu vực, nơi đó có một nơi di tích, tên là Lâu Lan Cổ Quốc. Mấy ngàn năm trước, Lâu Lan Cổ Quốc vì vững chắc vận nước, cố ý bắt được một con long quy, đem nó khóa ở Lâu Lan Cổ Quốc lòng đất, dùng nó đến trấn áp vận nước. Các vị, các ngươi có thể tưởng tượng một chút, long quy thành tựu trong truyền thuyết thần thoại thần thú, coi như nó không phải lấy lực công kích gọi thần thú, nhưng cũng tuyệt không là người bình thường có thể bắt được. Nhưng mà, chính là như vậy một con thần thú, lại bị người nắm lấy, còn bị dùng để trấn áp vận nước, bởi vậy có thể thấy được, mấy ngàn năm trước Lâu Lan Cổ Quốc là cường đại cỡ nào. Nghe được Diệp Phong câu nói này, tất cả mọi người trong lòng cũng không có so với khiếp sợ, bây giờ tứ đại thần thú cũng đã tập hợp đủ. Lăng Vân Quận Hỏa Kỳ Lân, Chú Kiếm Thành Phượng Hoàng Lửa, Hải Ngoại Thần Long, Lâu Lan Cổ Quốc Long Uy. Thế giới này hay là chúng ta quen thuộc thế giới sao? Một ít giang hồ nhân sĩ lập tức phát sinh một tiếng cảm thán. Đúng đấy, nếu như ngày nào đó ta tỉnh ngủ sau khi phát hiện thần thú bay lượn trời, cái kia mời các ngươi nhất định phải nói cho ta nhất định là đang nằm mơ. Ngươi hiện tại liền sống ở trong mơ, Diệp công tử xuất hiện, chính là một cái kỳ tích, ta thực sự không nghĩ ra, ở trên thế giới này, đến cùng có còn hay không hắn không biết bí mật. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều sẽ ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong. Ngạch! Kỳ thực, tại đây cái thế gian, ta không biết bí mật còn có rất nhiều. Diệp Phong nghiêm túc nói rằng, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, tỉ như, Lâu Lan Cổ Quốc có hay không còn có truyền thừa lưu giữ lại. Nếu như lưu giữ lại, nó lại đang nơi nào đây? Ngay lập tức, Diệp Phong lời nói đột nhiên chuyển biến, nếu như nói tới cái con này là quy, vậy thì không thể không nhắc tới một người, một cái chân chính lao quái vật. Lao quái vật, chân chân chính chính lao quái vật. Lục Tiểu Phượng bị Diệp Phong lời này cả kinh sửng sốt một chút, trong lòng hắn rất rõ ràng ý tứ trong lời nói này. Dù cho là vị tiên sống hơn 1.8005 đế thích tiên, Diệp Phong đều không như vậy hình dung quá, bởi vậy có thể thấy được, trong miệng hắn vị này nhân vật không biết đã trên đời bao nhiêu năm. Không chỉ là Lục Tiểu Phượng trong lòng như thế nghĩ, một bên Tiêu Giao Tử ý nghĩ cũng như thế. Ta ngược lại thật ra đặc biệt nhớ nghe tiểu hữu trong miệng vị lao quái này vật, đến tột cùng chu đáo mức độ nào. Diệp Phong nhìn quét một vòng đám người xung quanh, chậm rãi mở miệng nói rằng, mấy ngàn năm trước, Lâu Lan Cổ Quốc vì vững chắc bổn quốc khí vận, cố ý đi bắt được một con long quy, dùng để trấn áp khí vận. Tương truyền, long quy nắm giữ thần lực có thể làm cho quốc gia hưng thịnh phồn vinh, vận nước lâu dài tiếp tục kéo dài. Nhưng mà, thế gian vạn vật biến thiên chưa từng định số, thiên ý cũng thường thường cùng người đùa giỡn, long quy thần kỳ sức mạnh vẫn chưa để Lâu Lan Cổ Quốc vận nước trôi chảy, trái lại đưa tới quanh thân một ít cường quốc thèm nhỏ dãi, từng cuộc một quay chung quanh long quy tranh cướp đại chiến liền như vậy kéo lên màn mở đầu. Nói tới đây, Diệp Phong bất đắc dĩ khe khẽ thở dài. Diệp công tử, cái kia sau khi phát sinh cái gì đây? Có người không thể chờ đợi được nữa mà truy hỏi đến tiếp sau kết quả. Sau đó a, kỳ thực trong lòng các ngươi lẽ nào không có đáp án sao? Diệp Phong trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt nói rằng, nói như vậy, Lâu Lan Cổ Quốc là diệt vong. Tiêu Giao Tử mở miệng hỏi, không sai, cứ việc Lâu Lan Cổ Quốc ở lúc đó là chúa tể một phương, nhưng chỉ dựa vào sức một người trung quy khó có thể đối kháng đông đảo cường địch, cuối cùng vẫn là bị tiêu diệt. Diệp Phong nhìn về phía Tiêu Giao Tử, gật gật đầu nói rằng, Ở trên thế giới này, một ít nhìn như cực kỳ quý giá đồ vật, nếu như vượt qua tự thân năng lực có khả năng khống chế phạm vi, vậy thì không còn là cái gì quý giá vật phẩm, ngược lại sẽ trở thành đưa tới họa sát thân khoai lang bằng tay. Sau đó, Lâu Lan cổ quốc cũng bị một hồi to lớn bao cắt triệt để vùi lấp, từ đây trên thế gian mai danh nhận tích. Tiểu hữu, con kia Long Quy hiện tại ở nơi nào đây? Còn có trong miệng ngươi láo quái vật kia đến cùng là ai? Giờ khắc này Tiêu Giao Tử lòng hiếu kỳ vô cùng mãnh liệt. Các vị, các ngươi có từng nghe nói qua Bách Hiểu cùng sinh liệt ra thập nhị tinh hoàng? Diệp Phong ánh mắt chuyển hướng chu vi những người giang hồ kia sĩ hỏi. Thập nhị tinh hoàng? Chúng ta đây vẫn đúng là không biết, có điều, trước Diệp công tử ngươi không phải đã nói núi võ đang chính là một người trong đó sao? Có người nhớ tới Diệp Phong đã từng tiết lộ quá tin tức. Nghe nói như thế, Diệp Phong gật gật đầu, không sai, núi võ đang xác thực là thập nhị tinh hoàng bên trong một cái. Diệp tiên sinh, ta nghe nói này thập nhị tinh hoàng là Bách Hiểu cùng sinh ở Thần Châu trong trốn võ lâm, dựa vào một đời nghe thấy chọn lựa ra 12 cái không giống thế lực cường đại cùng với thần vật các loại. Quan Ngự Thiên lúc này mở miệng nói rằng, nghe được Quan Ngự Thiên lời nói, Diệp Phong quay đầu liếc mắt nhìn hắn, cười nói, Ma kiếm di tộc quả nhiên không thẹn là ma kiếm di tộc, truyền thừa 500 năm lâu dài, gốc gác xác thực không bình thường, liền loại này trong trốn giang hồ tuyệt mật tin tức đều biết một ít. Không sai, lại như ngươi nói, này thập nhị kinh hoàng chính là Thần Châu trong trốn giang hồ người hoạt vật. Diệp công tử, nếu đã nói đến này thập nhị kinh hoàng, không bằng liền cho chúng ta giảng giải một chút, làm cho chúng ta mở mang này thập nhị kinh hoàng đến cùng có cái gì phi phạm địa phương. Có người lập tức đề nghị. Đúng đấy, Diệp công tử, thập nhị kinh hoàng đến cùng là cái gì, chúng ta chỉ biết núi võ đang, cái khác liền đều không rõ ràng. Núi võ đang trương chân nhân, toàn bộ Thần Châu giang hồ, người nào không biết đây, cái thế lực này có thể bị liệt vào thập nhị kinh hoàng một trong, bởi vậy có thể thấy được, những người khác hoặc vật khẳng định cũng đều rất không tầm thường. Nhìn thấy những người giang hồ này sĩ dáng dấp như vậy, Diệp Phong trong lòng âm thầm cao hứng, ngược lại hắn vốn là muốn giảng giải Thần Châu trong trốn giang hồ siêu cấp thế lực. Được thôi, vậy ta liền đến nói một chút đi. Nhìn thấy Diệp Phong đáp ứng rồi, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nghe cố sự nếu như nghe được một nửa liền không còn đoạn sau, cái kia trong lòng nên có bao nhiêu khó chịu a. Lúc này, Diệp Phong đưa mắt tìm đến phía bên cạnh Hỏa Kỳ Lân, sau đó đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu của nó. Đệ nhất kinh hoàng là một đầu ẩn nó ở Lăng Vân quận bên trong Hỏa Kỳ Lân, nó có thể phun ra ngọn lửa cùng ánh vàng, coi như là Thần Châu trong trốn giang hồ cao thủ tuyệt thế, ở nó cái kia kinh người liệt diễm bên dưới cũng sẽ hài cốt không còn, hóa thành cho tàn. Mỗi khi gặp hồng thủy tràn lan thời điểm, hồng thủy nhấn chìm đại phật đầu gối, nó liền sẽ từ trong hang động xuất hiện. Nó mỗi một lần hiện thân đều sẽ nương theo rất nhiều bất hạnh, trong đó chết ở nó móng vuốt dưới võ lâm nhân sĩ đã nhiều đến mấy trăm người. Cũng chính vì như thế, Lăng Vân quật mới sẽ bị xưng là Thần Châu nhân loại cấm địa một trong. Diệp tiên sinh, trong miệng ngươi đệ nhất kinh hoàng Hỏa Kỳ Lân chính là nó. Quan Ngự Thiên nhìn Hỏa Kỳ Lân, nuốt ngụm nước miếng, thần sắc tràn ngập chấn động. Quan Ngự Thiên lời kia vừa thốt ra, ở đây ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung ở Hỏa Kỳ Lân trên người. Chơi ạ, nay Hỏa Kỳ Lân đã vậy còn quá mạnh mẽ, chết ở nó móng nuốt dưới cao thủ võ lâm đã nhiều đến mấy trăm người. Có người kinh hô, có điều xem nó hiện tại ngoan ngoãn dáng vẻ, thật giống không phải loại kia đặc biệt hung mãnh. Ngoan ngoãn, nó cũng chỉ có ở Diệp công tử trước mặt mới sẽ là dáng vẻ ấy, nếu như đem nó thả ra, các ngươi nhìn lại một chút nó còn có thể sẽ không như thế nghe lời. Nói xong, người này nhìn phía Hỏa Kỳ Lân trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. A, chuyện này, nói cho cùng vẫn là Diệp công tử càng có bản lĩnh, liền ngay cả như vậy hung mãnh thần thú đều có thể thu phục. Đúng đấy, Diệp công tử thật sự là thế gian ít có kỳ nhân, thử hỏi toàn bộ Thần Châu đại địa, ai có thể đem như vậy hung hãn thần thú xem là sủng vật đến dưỡng đây? Diệp công tử, ngay sau đó có thể chiếm được xem trọng cái con này Hỏa Kỳ Lân, tuyệt đối đừng đem nó thả ra, không phải vậy gặp gợi ra một trường giết chóc. Có vị giang hồ nhân sĩ lo âu nói rằng. Thấy tình cảnh này, Diệp Phong hơi khẽ nâng lên tay, nhẹ nhàng vô vô Hỏa Kỳ Lân, Hỏa Kỳ Lân đầu ở bàn tay của hắn dưới không ngừng mà sượn. Các vị, các ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, bây giờ Hỏa Kỳ Lân đã không phải trước đây Hỏa Kỳ Lân. Diệp Phong nhìn về phía một đám giang hồ nhân sĩ nói rằng. Diệp tiên sinh, lẽ nào trước đây Hỏa Kỳ Lân hung mãnh như vậy là bởi vì trong thân thể hắn cái kia cô ma tính tạo thành? Có chút đầu óc linh hoạt người lập tức nghĩ đến then chốt địa phương. Không sai, chính là như vậy. Diệp Phong gật đầu nói, mọi người đều biết Hỏa Kỳ Lân thành tiểu thượng cổ thần thú bên trong thủy thú, sự xuất hiện của nó lẽ ra cho thế gian mang đến các tưởng, nhưng mà này cố ma tính nhưng ăn mòn nó linh tính, vì lẽ đó nó mới sẽ biến thành hung thú. Nay cố ma tính cường đại dị thường, mặc dù là ta cũng tiêu tốn cái giá cực lớn mới đưa nó triệt để thanh trừ. Nghe được Diệp Phong lời nói, Lục Tiểu Phượng, Tiêu Giao Tử bọn người nhìn nhau một cái, trên mặt đều lộ ra dị dạng vẻ mặt. Ta nhớ rằng lúc đó Diệp Minh chỉ là trong một ý nghĩ nhập ma, sau đó xuề bàn tay ra, Hỏa Kỳ Lân trong cơ thể ma khí liền bị hắn hút đi, làm sao sẽ tiêu tốn to lớn đánh đổi đây? Lục Tiểu Phượng hướng về Hoa Mãn Lâu dẫn âm nói rằng, ngạch, cái này, hay là một niệm thành ma khả năng là có đánh đổi đi. Hoa Mãn Lâu cũng không xác định mà nói rằng, có loại khả năng này sao? Không, khẳng định không có loại khả năng này. Lục Tiểu Phượng lắc lắc đầu nói rằng, nếu như là người khác, hay là ta còn có thể tin tưởng, nhưng Diệp Minh, ha ha, anh hùng suy nghĩ giống nhau, kỳ thực ta cũng không tin tưởng Diệp Tiểu Hưu tiêu tốn to lớn đánh đổi mới hủy bỏ Hỏa Kỳ Lân trong cơ thể này cố ma tính. Mấy ngày nay ở trung hạ xuống, Tiểu Hữu là cái hạng người gì, chúng ta đều rất rõ ràng, giả giả thật thật, thực thực hư hư, ở hư thực trong lúc đó biến hóa, mới có thể làm cho người sờ bớt không được đầu óc. Lúc này, Tiêu Giao Tử cũng chen vào một câu. Không sai, tiền bối nói tới quá đúng rồi, Diệp Minh thực sự là quá hỏng rồi, dĩ nhiên ở đây lừa gạt đại gia. Lục Tiểu Phượng liếc Diệp Phong một ánh mắt. Giữa bọn họ dân âm, Diệp Phong tất cả đều nghe vào trong tai, có điều hắn chẳng muốn đi đáp lại cái gì, ngược lại lẫn nhau đều là người mình, trong lòng rõ ràng là tốt rồi. Có điều, trên mặt của hắn hiện ra một chút thật không tiện vẻ mặt, nhưng cũng không lâu lắm liền che lấp quá khứ. Hiện tại, Hỏa Kỳ Lân trên người ma tính đã triệt để tiêu trừ, nó ý thức cũng khôi phục lại nguyên bản trạng thái, sau đó sẽ không lại đi thương tổn những người người vô tội. Chương 190, cao thủ trên căn bản đều bị vô danh giết đến gần đủ rồi. Chương 190, cao thủ trên căn bản đều bị vô danh giết đến gần đủ rồi. Bây giờ, toàn bộ trên đại lục Thần Châu thần thú số lượng cũng không nhiều, mà thủy thú càng là chỉ có như thế một con. Sau này, Hỏa Kỳ Lân gặp cho thế gian mang đến số may, vì lẽ đó, đại gia cũng không cần lại sợ hai nó. Hống hống hống. Đang lúc này, Hỏa Kỳ Lân phát sinh từng trận sục sôi tiếng gào, nó híp mắt nhìn về phía bầu trời, biểu hiện có vẻ vô cùng ngạo mạn. Thật giống đang nói, các vị, nhìn thấy ta này thần thú, còn không mau mau quỳ lạy hành lễ. Nếu không, ta cũng sẽ không cho các ngươi hạ xuống phúc khí. Mọi người thấy trước mắt tình cảnh này, tất cả đều kinh ngạc đến trợn to hai mắt, một câu nói cũng không nói được. Nó có thể nghe hiểu người nói. Có một người đầy mặt đều là vẻ mặt không thể tin được, mở miệng nói rằng: "Phí lời, thần thú mặc dù bị xưng là thần thú, khác biệt lớn nhất chính là thông hiểu nhân tính." Ngạch. Thật giống đúng là như thế sự việc. Diệp công tử, Hỏa Kỳ Lân thành tựu thần thú bên trong thủy thú, thật sự có thể làm cho người ta mang đến vận may sao? Có một người dò hỏi. Thần thú từ sinh ra lên liền gánh vác vận may lớn, có thể có được nó tán thành người, tự nhiên sẽ chịu đến nó chúc phúc. Diệp Phong gật đầu hồi đáp. Khí vận thứ này vốn là hư huyễn mờ mịt, khó có thể dự đoán, cũng chỉ có loại này do đất trời sinh ra mà sinh thần thú mới có thể khống chế nó. Hóa ra là như vậy. Không trách một ít hoàng triều đều yêu thích đem thần long điều khắc là một cái quốc gia truyền thừa ngọc tỷ, hóa ra là vì vững chắc khí vận a. Thời khắc này, tất cả mọi người đều đột nhiên hiểu rõ ra. Được rồi, sau đó liền nói cái khác thập nhị kinh hoàng đi. Diệp Phong chậm rãi mở miệng nói rằng: "Đệ nhị kinh hoàng là Linh Châu Nhiếp Gia Tuyết Tầm Đao, bây giờ bị gọi là Thần Châu thập đại thần khí một trong. Tuyết Tầm Đao, lại như tên của nó như thế, đao nổ ra thời điểm nhất định sẽ xuất hiện hoa tuyết, giết người sẽ không lưu lại vết máu, chỉ vì máu tươi mới vừa vẩy ướt ra đến, cũng đã bị thân đao ẩn chứa nồng nặc hàn khí đông lại. Nói vậy, các vị cũng biết Tuyết Tầm Đao sau lưng cố sự, ta liền không nữa quá nhiều giải thích. Thứ ba kinh hoàng là Nam Lân Đoạn Gia Hỏa Lân Kiếm, bây giờ tương tự bị gọi là Thần Châu thập đại thần khí một trong. Thanh kiếm này tỏa ra nhiệt độ dường như lửa cháy bừng bừng địa ngục bình thường, nếu như bị mũi kiếm xuyên qua trái tim, chúng kiếm người toàn thân máu tươi sẽ lập tức xem bị bốc hơi lên như thế, nhất định sẽ mất hết máu mà chết. Chế tạo thanh kiếm này chủ yếu vật liệu là Hỏa Kỳ Lân trên người một mảnh vải giáp." Hống. Nghe được Diệp Phong nói lời này, Hỏa Kỳ Lân lại lần nữa phát sinh một trận gầm nhẹ, biểu hiện có vẻ bất mãn hết sức, nó quay đầu nhìn một chút chính mình trước chân phải vết sẹo, mãi đến tận hiện tại, chỗ này vết sẹo trên còn có nhàn nhạt tân ký. "Được rồi, chuyện của quá khứ hãy để cho nó qua đi, vậy cũng là đưa cho ngươi một bài học." Diệp Phong nhẹ nhàng xoa xoa Hỏa Kỳ Lân. Hống hống. Cảm nhận được Diệp Phong xoa xoa, Hỏa Kỳ Lân tiểu tâm tình mới tiêu tán không ít. Sống nhiều năm như vậy, còn như cái tiểu hài tử như thế. Diệp Phong lắc đầu cười cợt. Cho tới thứ tư kinh hoàng, nó là vô song thành trấn thành bảo vật vô song kiếm, nó trình độ sắc bén có thể chặt đứt tảng đá, tách ra kim loại, bách hiểu cùng sinh khi còn tại thế, Độc Cô Kiếm Thánh còn chưa có xuất hiện, nhưng hắn ánh mắt độc đáo, từ lâu nhìn ra vô song kiếm nhất định sẽ tìm tới kiếm chủ, cùng nhân kiếm hợp nhất, đạt đến tiên hạ vô song cảnh giới. Nói tới chỗ này, Diệp Phong không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc chính là bây giờ vô song kiếm đã bị hủy hỏng rồi. Thứ năm kinh hoàng là đến từ Linh Châu đúc kiếm thế gia Bái Kiếm Sơn Trang đã từng rèn đúc một cái tuyệt thế hung kiếm. Thanh kiếm này xưng là trên đời hoàn mỹ nhất kiếm. Nhưng là ra ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là ở rèn đúc thanh kiếm này thời điểm, nhưng cho ngạo nhà tổ tiên cùng với không ít đúc kiếm sư mang đến không rõ tử vong, thanh kiếm này vận mệnh cực kỳ quỷ dị, vẫn không có rèn đúc hoàn thành, nó hung danh cũng đã bị người giang hồ coi như là tuyệt thế hung kiếm, quả thực là nghe được thanh kiếm này tên liền đổi sắc mặt. Mà thanh kiếm này chính là này thanh chưa rèn đúc hoàn thành bại vong chi kiếm. Nói tới đây, chỉ thấy Diệp Phong xuề bàn tay ra, cái kia đặt ở tiểu bạch mã trên người bại vong chi kiếm chịu đến cảm ứng, lập tức phá không bay tới, sau đó rơi xuống hắn trong tay. Thanh kiếm này toàn thân hiện màu vàng, trên thân kiếm tuy rằng không có tỏa ra một tia khí tức, có thể ẩn chứa trong đó hung sát bại vong khí lại làm cho người không dám nhìn thẳng. Thật hung ác một thanh kiếm. Nếu là không có thực lực mạnh mẽ áp chế này cỗ hung bạo khí tức, liền sẽ ngược lại thương tổn kiếm chủ. Kiếm tôn thành tiểu chú kiếm thành chủ, liếc mắt là đã nhìn ra thanh kiếm này hung ác trình độ. Không thẹn là Thần Châu trong chốn giang hồ đúc kiếm thế gia, ánh mắt thực sự là nhạy cảm a. Diệp Phong nghe được kiếm tôn nói lời này, cười nói: "Cứ việc Diệp Phong mọi người ở chú kiếm thành phủ thành chủ ở gần một tháng, nhưng kiếm tôn cũng không biết thanh kiếm này tồn tại. Tiên sinh quá khen, ta chú kiếm thành đời đời kiếp kiếp đều lấy đúc kiếm mà sống, nếu như liền điểm ấy ánh mắt đều không có, chẳng phải là phụ lòng gia tộc danh tiếng." Tuy rằng chính hắn thực lực ở toàn bộ Thần Châu không tính là cái gì, nhưng đối với đúc kiếm phương diện này, kiếm tôn vẫn rất có tự tin. Bại vong chi kiếm, thanh kiếm này chính là thứ năm kinh hoàng à? Không biết cùng Lăng Xương kiếm lẫn nhau so sánh, ai mạnh hơn ai càng yếu hơn đây. Quan Ngự Thiên nhìn một chút trong tay ma kiếm, ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tâm kiếm nắm giữ sinh cơ, ma kiếm nắm giữ tử vong. Ma kiếm tuy rằng có ma tính, nhưng cũng ảnh hưởng không được chúng ta ma kiếm di tộc, có điều thanh kiếm này vẫn không có rèn đúc hoàn thành, vẫn còn kiếm phôi hình thái, cũng đã ẩn chứa mạnh mẽ giết người khí, nếu như thanh kiếm này một khi rèn đúc hoàn thành, nó uy lực khẳng định còn có thể nâng cao một bước. Muốn cùng nó đối kháng, e sợ chỉ có đem trái tim kiếm cùng ma kiếm hợp lại cùng nhau mới được. Giữa lúc Quan Ngự Thiên suy tư thời điểm, Diệp Phong âm thanh lại lần nữa vang lên. Thứ sáu kinh hoàng, nó đồng dạng là một thanh kiếm, cũng tương tự là một cái bị hủy số kiếm. Chuyện này, có một người nhất thời nói không ra lời, trong lòng nghĩ làm sao những này tuyệt thế thần kiếm tất cả đều bị hủy hoại, các ngươi không cần lời nói, cho ta A Diệp công tử, lẽ nào cái này bị hủy số kiếm là vô danh bộ kiếm, anh hùng kiếm sao? Có một người lập tức suy đoán nói, anh hùng kiếm bị hủy số chuyện này, đã sớm không phải bí mật gì. Không sai, thanh kiếm này chính là anh hùng kiếm. Diệp Phong gật gật đầu, ngày ấy, ta từng ở Bái Kiếm Sơn trang tỉ mỉ giảng giải anh hùng kiếm kiếm tâm, không phải có mang anh hùng chi tâm, anh hùng khí người, không cách nào phát huy ra nó uy lực lớn nhất, dù cho là vô danh cũng không có phát huy ra thanh kiếm này sức mạnh thực sự. Tuy rằng thanh kiếm này bị hủy hỏng rồi, nhưng thế nhân chỉ biết một phần trong đó tình huống, không biết một bộ phận khác. Tiểu Hữu, lẽ nào cõi đời này còn có khác một thanh anh hùng kiếm? Tiêu Giao Tử lập tức hỏi. Thốt ra lời này đi ra, nhất thời gây nên một mảnh huyên náo. Cái gì? Cõi đời này vẫn còn có một người anh hùng kiếm? Diệp công tử, này sẽ không phải là đang nói đùa chứ? Có một người lập tức đối với Diệp Phong câu nói này sản sinh hoài nghi. Đùa giỡn? Ta nói ngươi hồ đồ đây. Diệp công tử lúc nào đã nói láo? Nghe có người hoài nghi Diệp Phong, lập khắc liền có người phản bác một câu. Chính là, ngươi không biết, cũng không có nghĩa là nó không tồn tại. Đừng dùng ngươi cái kia xem con chuột con mắt như thế thiện cận kiến thức, đến hoài nghi Diệp công tử từng trải, thực sự là quá không biết điều. Từ trong miệng ngươi nói ra câu nói này, chính là đối với Diệp công tử sỉ nhục. Người kia cũng tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình bèn bèn là đưa ra một điểm hoài nghi, liền bị đôi đến bắt đầu hoài nghi mình. Cái này, ta sai rồi còn không được sao? Đừng nói. Người này thấy thế, đội vàng xin lỗi. Sai rồi. Hiện tại nhận sai có ích lợi gì? Nếu như nhận sai hữu dụng, còn cần bộ khoái làm cái gì? Ê! Người kia không biện pháp gì, không thể làm gì khác hơn là hiểu xỉu lui qua một bên. Năm đó, đại kiếm sư dự liệu được tương lai sẽ có đại kiếp nạn giáng lâm, liền tiêu hao suốt đời tinh lực rèn đúc ra hai cái giống như lúc anh hùng kiếm. Lúc này, Diệp Phong lại mở miệng nói chuyện. Kiếm đúc thành thời điểm, toàn bộ trong thiên địa đều tràn ngập hạo nhiên chính khí, anh kiếm có thể chiếu rọi ra chính nghĩa cùng tà ác. Anh hùng kiếm vừa xuất hiện, rất nhiều thế lực tà ác đều dồn dập túi đầu thần phục. Thanh kiếm này chính là ứng đối kiếp nạn mà chế tạo, chỉ có anh hùng khí khái nhân tài có thể phát huy ra nó sức mạnh mạnh mẽ nhất, cho nên mới bị mệnh danh là anh hùng kiếm. Rất nhiều năm trước đây, vô danh chính trực hăng hái tuổi, một lần vô tình để hắn được trong đó một người anh hùng kiếm, càng may mắn chính là hắn còn học được khai sáng sư ở lại kiếm phôi bên trong không thể giải thích được kiếm quyết. Từ đó về sau, vô danh phát triển thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, không thể cản phá, hắn một thân một mình liền dám cùng Linh Châu thập đại môn phái triển khai chiến đấu kịch liệt, đánh bại trên giang hồ không ít cao thủ, này trực tiếp làm cho Linh Châu võ lâm thực lực tổng hợp rút lui 20 năm. Cũng chính vì như thế, hùng bá sau đó mới có thừa cơ lợi dụng. Dưới cái nhìn của ta, vô danh người này tuy rằng nhìn bề ngoài lòng mang nhân từ, nhưng loại này nhân từ trên thực tế là một loại dối trá biểu hiện. Diệp công tử, ngài lời này là cái gì ý tứ a? Pháp ngoại cùng đồ cảm thấy đến có náo nhiệt có thể xem, lập tức hỏi tới. Các ngươi hay là không biết, bởi vì vô danh giết chết thập đại giang hồ môn phái rất nhiều cao thủ, cũng không lâu lắm, một đám đến từ hải ngoại dị tộc người liền đi đến Linh Châu. Diệp Phong hơi nheo mắt lại. Cái đám này dị tộc người thủ lĩnh tên là Tuyệt Vô Thần, hắn sinh ra ở Đồng Doanh, từng bái vào quyền môn học tập, người này dã tâm rất lớn, muốn dựa vào vũ lực thống nhất Trung Nguyên. Linh Châu tuy rằng bị gọi là Trung Châu, nhưng nó đồng dạng cùng một vùng biển liền nhau. Không thể không nói, Tuyệt Vô Thần lá gan thực sự quá to lớn, lần đó hắn dĩ nhiên chỉ mang theo 5000 quỷ xoa la, đã nghị xưng bá Trung Nguyên, chuyện này quả thật là ý nghĩa kỳ lạ. Lúc đó tình huống là, cao thủ trên căn bản đều bị vô danh giết đến gần đủ rồi, vì lẽ đó vì bảo vệ Trung Nguyên, vô danh chỉ có thể tự mình ra tay, nhưng khiến người ta không nghĩ đến chính là, hắn đối với những này dị tộc người chỉ là đem bọn họ đả thương, nhưng không giết chết, cuối cùng đem những dị tộc kia người tất cả đều đuổi ra Linh Châu. Cái gì? Hắn làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Lập tức có người tức giận đứng lên, đối với vô danh cách làm cực kỳ bất mãn. Chương 191, hàng tinh to lớn chương 191, hàng tinh to lớn hử, dám xâm phạm chúng ta Thần Châu Trung Nguyên người, đều phải chết. Vệ doanh đốc vệ lạnh lùng hừ một tiếng. Vô danh, hắn không xứng được gọi là võ lâm thần thoại, căn bản đảm đương không nổi cái này danh hiệu, hắn phẩm đức cùng hắn địa vị hoàn toàn không tương xứng. Chẳng trách Diệp công tử đã từng nói, mặc dù là vô danh, cũng không thể phát huy ra anh hùng kiếm toàn bộ sức mạnh, hắn quả nhiên là cái người dối trá. A, đối với mình người ra tay đột ác, với bên ngoài người nhưng không đành lòng hạ tử thủ. Trong mắt mọi người lộ ra một tia xem thường, lập tức khẽ hừ một tiếng. Diệp công tử, nghe nói gần nhất Linh Châu phát sinh một cái kinh thiên đại sự, có cái gọi Vô Thần Tuyệt Cung thế lực, lấy phi thường mãnh liệt xu thế chiếm lĩnh Thiên Hạ Hội Nguyên Lai sở hữu địa bàn. Lúc này, mấy cái tin tức linh thông người mở miệng bắt đầu nghị luận. Ta cũng nghe nói chuyện này, Vô Thần Tuyệt Cung chủ nhân thật giống chính là Tuyệt Vô Thần, không biết có phải là Diệp công tử ngài nói người kia. Lại có người theo hỏi. Hả? Nghe đến mấy cái này người lời nói, Diệp Phong trong lòng tràn ngập kinh ngạc, không nghĩ đến Tuyệt Vô Thần nhanh như vậy liền xuất hiện. Diệp Phong khoảng thời gian này vẫn ở lại trú kiếm thành, liên thành chủ phủ đô không từng đi ra ngoài, tự nhiên không biết tin tức này. Không sai, các ngươi nói Tuyệt Vô Thần chính là năm đó bị vô danh để cho chạy người kia. Diệp Phong gật gật đầu đáp lại nói: "A, thực sự là làm việc không triệt để, lưu lại hậu họa, hiện tại lại cho tàn lại cháy." Một ông già cười lạnh nói: "Mới trôi qua không bao nhiêu năm, đám người kia dĩ nhiên lại quay đầu trở lại. Đúng rồi, còn có cái tin tức ngầm, vô danh bị Tuyệt Vô Thần nắm lấy. Không chỉ có như vậy, Linh Châu không ít có tên cao thủ, hoặc là bị hắn giết, hoặc là liền uy thuận hắn. Có người nói tiếp, ha ha, tóm đến được, thực sự là đáng đời. Sớm biết hiện tại sẽ như vậy, lúc trước liền không nên lòng dạ mềm yếu. Nếu như đổi lại ta, năm đó liền đem những dị tộc kia tất cả đều tiêu diệt. Có người vỗ tay khen hay, nhất thời mềm lòng, kết quả hiện tại chết rồi nhiều người như vậy, loại này giả trang nhân tử, thực lực lại mạnh người, thực sự là thật đáng sợ. Có người không khỏi cảm khái lên, Diệp công tử, hiện tại Linh Châu bị Tuyệt Vô Thần chiếm lĩnh, chúng ta có muốn hay không đi hỗ trợ? Chỉ cần ngài một câu nói, chúng ta khẳng định cái thứ nhất xông lên. Đúng đấy Diệp công tử, chỉ cần ngài hạ lệnh, chúng ta đều nghe ngài, nhất định phải đem những dị tộc kia lưu lại nơi này khu vực trên, dùng bọn họ huyết để tế điện chúng ta Trung Nguyên đồng bào. Nghe được mọi người sục sôi thanh âm phẫn nộ, Diệp Phong trong lòng rất là vui mừng, nhưng vẫn lắc đầu một cái. Kỳ thực, các ngươi căn bản không cần lo lắng. Các ngươi đã quên ta trước nói thiên mệnh chi nhân sao? Phong, vẫn hai người là ứng kiếp mà sinh, bọn họ ở Linh Châu sinh ra, đó là bọn họ quê hương, nhất định sẽ đi cùng Tuyệt Vô Thần phân cao thấp. Diệp công tử nói tới tựa hồ rất có đạo lý. Diệp công tử thực sự là liệu sự như thần, nói vậy đã sớm dự liệu được gặp có một ngày như thế, cho nên mới phải đi chỉ điểm Phong Vân hai người, muốn cho bọn họ nhanh lên một chút trưởng thành, thật thủ hộ Linh Châu. Một ít người thông minh lập tức suy đoán lên. Hẳn là như vậy, Diệp công tử phi thường lợi hại, đối phó Tuyệt Vô Thần căn bản không cần tự mình ra tay, tùy tiện bồi dưỡng hai người, liền đủ để ứng đối lần này tai nạn. Thời khắc này, càng nhiều người đối với Diệp Phong lòng sinh kính nể. Ha ha, các ngươi thực sự là quá đề cao ta, ta chỉ điểm Phong Vân hai người, có điều là một hồi giao dịch thôi. Diệp Phong mỉm cười nói. Giao dịch? Chúng ta mới không tin tưởng đây, Phong Vân hai người có thể có món đồ gì đáng giá ngài vừa ý. Có người cảm thấy đến Diệp Phong lời này rất kỳ quái. Được rồi, trở lại chuyện chính. Tuyệt Vô Thần tự nhiên sẽ có đối phó hắn người, vì lẽ đó chúng ta không cần lo lắng. Diệp Phong khoát tay áo một cái nói rằng, thứ bảy kinh hoàng, đây là một cái thế lực, tên của nó là Kiếm Tông. Kiếm Tông ở vào Linh Châu cảnh nội, mà vô danh chính là đệ tử của Kiếm Tông. Cái gì? Diệp tiên sinh, này Kiếm Tông đã vậy còn quá lợi hại. Tại sao xưa nay không có ở Thần Châu trên giang hồ lộ diện đây? Thanh Cựu Chú Kiếm Thành thành chủ, Kiếm Tôn đối với trên giang hồ những người kiếm đạo thế lực hiểu rõ vô cùng, nhưng xưa nay chưa từng nghe nói cái này Kiếm Tông. Nghe nói như thế, Diệp Phong chậm rãi nói, ngươi không biết rất bình thường, bởi vì cái thế lực này nhân số không nhiều, ở trên giang hồ cũng rất ít lộ diện, nhưng mỗi người đều là sử dụng kiếm cao thủ. Kiếm Tông là truyền thừa tự đại kiếm sư một mạch kiếm đạo tông môn, môn hạ đệ tử tu tập kiếm thuật, bị võ lâm nhân sĩ coi như là mạnh nhất kiếm thuật, đã từng một lần được gọi là thiên hạ kiếm tu người thánh địa. Môn phái này bên trong có một môn kiếm đạo tuyệt học, tên là Vạn Kiếm Quy Tông. Vạn Kiếm Quy Tông, này không phải trong truyền thuyết vô thượng kiếm pháp sao? Nó thật tồn tại sao? Quan Ngự Thiên lập tức nói rằng, nha, thật không nghĩ đến, các ngươi ma kiếm di tộc lại cũng biết Vạn Kiếm Quy Tông cái môn này kiếm pháp. Diệp Phong trên mặt lộ ra mấy phần vẻ mặt bất ngờ. Có điều, hắn rất nhanh sẽ nghĩ thông suốt nguyên do trong đó. Đúng đấy, các ngươi liền nhất kiếm cách thế như vậy tuyệt thế kiếm pháp đều có thu gom, đối với Vạn Kiếm Quy Tông như vậy vô thượng kiếm pháp, khẳng định cũng là biết đến. Ha ha, Diệp tiên sinh thật sự là hiểu biết đến bác, không chỗ nào không biết, liền ngay cả chúng ta ma kiếm di tộc cất giấu nhất kiếm cách thế, đều không thể giấu giếm được con mắt của ngài. Quan Ngự Thiên sảng lãng cười lớn nói, nhất kiếm cách thế cái môn này kiếm pháp, là dựa vào tự thân kiếm khí ngưng tụ thành sợi tơ, đi chính là một kiếm phá tận thế gian vạn pháp con đường, cùng ta vừa nãy triển khai cái kia một chiêu kiếm pháp, có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Nói, Diệp Phong đem tầm mắt tìm đến phía Nhậm Thiên Hành. Mà Vạn Kiếm Quy Tông có thể nói là kiếm tông cao nhất kiếm đạo cảnh giới, đồng thời cũng có thể được cho là một môn chí cao vô thượng kiếm pháp. Cảnh giới? Lời này là cái gì ý tứ? Tây Môn Suy Tuyết nhíu mày, hướng về Diệp Phong dò hỏi. Thế gian kiếm pháp có thiên tiên bản loại, kiếm đạo cũng tương tự không chỉ một loại hình thức. Diệp Phong đưa mắt nhìn sang Tây Môn Suy Tuyết, liền nắm độc cô cầu bại kiếm đạo tới nói, kiếm đạo của hắn tầng cảnh giới thứ ba là vô kiếm thắng có kiếm, có thể đem trong thiên địa vạn vật cũng làm kiếm đến sử dụng, đạt đến loại cảnh giới này sau khi cây cỏ cắt đá cũng có thể trở thành hại người lợi kiếm. Mà Vạn Kiếm Quy Tông là kiếm tông kiếm đạo cảnh giới tối cao, một khi sử dụng tới cái môn này kiếm pháp, Vạn Kiếm liền dường như nhìn thấy quân chủ bình thường, xem làm lễ chủ nhân của chính mình như vậy. Mặc dù là phổ thông kiếm chiêu, tại đây loại kiếm đạo cảnh giới ra chỉ bên dưới, cũng có thể biến thành vô thượng tinh diệu kiếm pháp. Vạn Kiếm Quy Tông một khi triển khai ra, cái kia ác liệt vô cùng kiếm kình liền sẽ từ trong thân thể sản sinh, thân hình có thể hóa thành một luồng khói xanh, kinh khí ở bốn phía tràn ngập ra, biến thành vô số đem lợi kiếm, dường như mưa to gió lớn giống như bay cuộn mà đi. Kiếm thế của nó lại như một cái lưới lớn, cũng có thể điều khiển vạn đạo lưỡi kiếm phát động tấn công. Cái gì? Cái môn này kiếm pháp lại có thể điều khiển vạn đạo lưỡi kiếm? Diệp công tử, ta không đọc bao nhiêu sách, ngài đừng nha gạt ta a. Một ít tu kiếm người tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn họ chưa từng có nghĩ tới, thế gian dĩ nhiên tồn tại như vậy kiếm pháp, có thể điều khiển vạn đạo lưỡi kiếm đến phát động tấn công. Ha ha, Vạn Kiếm Quy Tông được khen là trong truyền thuyết vô thượng kiếm pháp, tự nhiên có nó đặc biệt hơn người địa phương, không phải vậy như thế nào sẽ bị xưng là vô thượng đây? Quan Ngự Thiên cười ha ha nói rằng, đương nhiên muốn học được Vạn Kiếm Quy Tông là có ngưỡng cửa. Diệp Phong cười nói, vạn khí tự sinh, kiếm sung phế huyệt, quy nguyên võ học, tông viễn công trường. Này 16 chữ chính là Vạn Kiếm Quy Tông quy tắc chung. Nếu như có thể hiểu thấu đáo này 16 chữ hàng nghĩa, liền có thể tập được Vạn Kiếm Quy Tông. Vạn khí tự sinh, kiếm sung phế huyệt, quy nguyên võ học, tông viễn công trường. Tây Môn Suy Tuyết ở trong miệng nhẹ nhàng nhắc tới, nhưng trước sau không hiểu ý tứ trong đó. Diệp công tử, ngài dễ dàng như vậy liền đem Vạn Kiếm Quy Tông quy tắc chung để lộ ra đến, chẳng lẽ không sợ chúng ta lĩnh ngộ được trong đó tinh yếu sao? Có người lập tức hỏi. Ha ha, các ngươi cứ việc đi thử nghiệm. Nếu là có người có thể lĩnh ngộ trong đó một phần, ta ngược lại không ngại đưa cho hắn một bộ không kém hơn Vạn Kiếm Quy Tông tuyệt thế kiếm pháp. Diệp Phong khẽ mỉm cười. Các ngươi biết rồi này, 16 tự quy tắc chung thì phải làm thế nào đây? Nếu là không có đối ứng khẩu quyết, các ngươi lung tung tu luyện, cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào một cái tẩu hỏa nhập ma hạ trạng. A, chuyện này, cái môn này kiếm pháp vẫn còn có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Có người lúc này liền từ bỏ. Chuyện cười, muốn tu luyện Vạn Kiếm Quy Tông, chỉ có thể tự phế võ công, lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, bằng không, hai cổ kiếm khí một khi phát sinh va chạm, nhẹ thì kinh mạch gãy vỡ, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, bị kiếm khí xuyên thấu thân thể mà chết. Ken, bởi vì ký chủ lộ ra ánh sáng kiếm tông vô thượng tuyệt học Vạn Kiếm Quy Tông, do gió khen thưởng một chiêu vô thượng kiếm kỹ, Vạn Kiếm Quy Nhất. Xin mời ký chủ chú ý tiếp thu. Vạn Kiếm Quy Nhất, chính như kỳ danh, hội tụ vạn đạo kiếm khí quy về một kiếm bên trong, một kiếm ra tay, vạn kiếm thần phục. Này một kiếm có thể khai sơn, tồi thành, lấp biển, chém yêu, trừ ma, giết thần, chu tiên, trích tinh, nắng nguyệt. Nghe được trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống máy móc âm, Diệp Phong vẻ mặt hơi sửng sốt một chút. Đã rất lâu không nghe thấy hệ thống âm thanh, còn có chút nhớ nhung, bây giờ lại lần nữa nghe được, vẫn như cũng là như vậy dễ nghe êm tai. Ngay lập tức, trong đầu của hắn liền xuất hiện một bức tranh. Ở mênh mông vô ngần trong tinh không, một đạo trưởng đặt vạn trượng lưỡi kiếm nằm ngang ở trong hư không, chung quanh nó không gian không ngừng mà phát sinh vặn mèo, tiến tới hình thành từng đạo nhỏ bé vết nứt không gian. Trước mắt này tấm cảnh tượng ở trong đầu triển khai, Diệp Phong nội tâm tràn ngập chấn động. Chỉ vì hình ảnh này, hắn quá khứ chỉ ở trên màn ảnh từng thấy, thực sự là một hồi cực hạn thị giác hưởng thụ. Cái này chẳng lẽ chính là Vạn Kiếm Quý Nhất? Nguồn sức mạnh này xác thực là người thán phục, e sợ liền thiên bản kiếm thuật đều khó mà so với được với. Vụ. Đang lúc này, cái kia vạn trượng lưỡi kiếm đột nhiên khẽ chấn động một hồi, toàn bộ thân kiếm lập tức phát sinh một tiếng lanh lảnh du dương ong ong. Trong mấy mắt, kiếm khí ở bốn phía khuyết tán ra đến, không ngừng lôi kéo chu vi hư không, sau đó rơi vào chu vi thiên thạch trên, trực tiếp đem thiên thạch chém thành hai nửa. Thật mạnh mẽ kiếm khí, vẻn vẹn là tản mát ra khí nhận liền nắm giữ như vậy sức mạnh đáng sợ. Diệp Phong lại một lần nữa bị rung động thật sâu đến. Ầm. Lúc này, vạn trượng lưỡi kiếm đột nhiên chuyển động. Nó này hơi động, toàn bộ tinh không đều kịch liệt lay động lên. Sở hữu thiên thạch tại cỗ này sức mạnh trước mặt, tất cả đều biến thành một phấn, ở trong vũ trụ sao trời chậm rãi tung bay. Mèo. Chỉ thấy một đạo màu vàng lưu quang đột nhiên ở Diệp Phong trước người biến mất, tốc độ của nó nhanh đến mức phảng phất vượt qua tốc độ ánh sáng, trực tiếp nhằm phía phía xa trong trời sao một viên hành tinh to lớn. Chương 192, hiếm thấy độc vật. Chương 192, hiếm thấy độc vật âm ầm. Cái kia viên hành tinh to lớn trực tiếp bị đạo lưu quang này xuyên thấu. Một đóa sán lạn pháo hoa ở trong mắt Diệp Phong tỏa ra, hắn giờ khắc này biểu hiện sững sờ, miệng mở lớn. Một kiếm chém tinh. Chuyện này, đây thật sự là phàm nhân có thể nắm giữ kiếm pháp sao? Chỉ sợ cũng liền những thứ ở trong truyền thuyết thần ma, cũng chỉ đến như thế đi. Đến cùng cái gì là thị giác thị yến? Đây chính là hoàn toàn xứng đáng thị giác thị yến. Ký chủ, từ trên lý thuyết tới nói, bộ kiếm pháp kia cũng không có về sức mạnh hạn, nó có thể bùng nổ ra mạnh mẽ bao nhiêu năng lượng, hoàn toàn quyết định bởi với người sử dụng tự thân có thể kích thích ra bao nhiêu sức mạnh. Nghe được hệ thống âm thanh, Diệp Phong lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hệ thống, bộ kiếm pháp kia có thể đối kháng thế giới này thần ma sao? Không thành vấn đề. Hệ thống âm thanh vô cùng kiên quyết. Được đáp lại sau, Diệp Phong trong lòng cuối cùng cũng coi như có một ít sức lực. Ký chủ, thế giới này cái gọi là thần ma, chỉ là nắm giữ sức mạnh to lớn người, tính mạng của bọn họ cấp độ đối lập hơi cao mà thôi, cũng không phải là không cách nào chiến thắng. Đối với hệ thống lời nói, Diệp Phong tự nhiên rõ ràng. Nếu như những người thần ma là thế giới hồng hoang thần ma, chính mình căn bản là không có cách tương đối, còn không bằng sớm một chút tìm một chỗ trốn đi. Diệp Minh, Diệp Minh. Lúc này, Lục Tiểu Phượng âm thanh ở Diệp Phong vang lên bên tai. A, hả? Làm sao? Diệp Phong phục hồi tinh thần lại, nhìn Lục Tiểu Phượng một ánh mắt hỏi. Ngươi tại sao lại đờ ra? Lục Tiểu Phượng tò mò dò hỏi. Đối với Diệp Phong thường thường đờ ra chuyện này, Lục Tiểu Phượng đã quen thuộc từ lâu. Nhưng mà, trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc, Diệp Phong đến tột cùng còn đứng đó làm gì? Không có gì, chính là đang suy nghĩ một chuyện mà thôi. Diệp Phong khoát tay áo một cái hồi đáp. Đang lúc này, những này người trên giang hồ còn đang bàn luận Vạn Kiếm Quy Tông. Thật làm cho nhân ý ở ngoài, kiếm tông lai lịch đã vậy còn quá hù dọa, lại là vị đại kiếm sư kia truyền xuống. Đúng đấy, chỉ có điều không rõ ràng, vị đại kiếm sư này cùng vị kia rèn đúc ra bích đệm thần kiếm chính là không phải cùng một người. Ta cực kỳ hiếu kỳ, vị đại kiếm sư này rốt cuộc là người nào? Ta đã không chỉ một lần từ Diệp công tử trong miệng nghe được đại kiếm sư cái tên này. Nghe được mọi người tiếng bàn luận, Diệp Phong cũng không có đáp lại, bởi vì chính hắn cũng không biết thân phận của người này. Hắn cũng không cần thiết vì biểu hiện chính mình lợi hại, liền tiêu hao điểm thành tựu đi suy tính, làm như vậy quá uổng phí. Thứ tám kinh hoàng, đồng dạng là một cái thế lực này mọi người đều biết được, tên cứ gọi Thiếu Lâm. Lúc này, Diệp Phong âm thanh truyền đến mọi người trong tai. Thiếu Lâm? Lại là Thiếu Lâm? Sao lại có thể như thế nhỉ? Tất cả mọi người tại chỗ trên mặt đều lộ ra không dám tin tưởng biểu hiện. Diệp công tử, nay không đúng rồi, bây giờ Đại Tống Thiếu Lâm cùng Đại Minh Thiếu Lâm cũng đã phong sơn, trốn đi không còn hỏi đến thế sự. Nếu như bọn họ nắm giữ sức mạnh to lớn, làm sao sẽ làm ra hành động như vậy đây? Có nhân tâm bên trong vô cùng không rõ. Liền ngay cả Tiêu Giao Tử cũng đồng dạng cảm thấy đến nghi hoặc, hắn không hiểu Thiếu Lâm vì sao lại bị quy đến thập nhị kinh hoàng bên trong. Tiểu Hữu, Thiếu Lâm bên trong có phải là còn cất giấu cái khác sức mạnh to lớn đây? Nghe được Tiêu Giao Tử dò hỏi, Diệp Phong trên mặt lộ ra mỉm cười. Thiếu Lâm có thể ở Thần Châu giang hồ truyền thừa hơn 1000 năm còn vẫn kéo dài, tự nhiên là có nó nguyên do. Nhưng ta nói tới cái này Thiếu Lâm, cùng Đại Tống, Đại Minh cái kia hai cái Thiếu Lâm thế lực không phải một chuyện. Ồ, thật muốn nghe một chút ngươi cụ thể nói một chút. Tiêu Giao Tử lập tức liền bị làm nổi lên lòng hiếu kỳ. Ta nói tới Thiếu Lâm, là Linh Châu Thiếu Lâm. Diệp Phong không chút hoang mang mà nói rằng. Nghe được Diệp Phong lời nói, tất cả mọi người đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Linh Châu có Thiếu Lâm sao? Phật môn chùa miếu ta ngược lại thật ra nghe nói qua một ít, nhưng Thiếu Lâm là hoàn toàn chưa từng nghe nói à? Lẽ nào cái này Thiếu Lâm giống như Kiếm Tông, cũng là bắt đầu ẩn cư môn phái? Hay là như vậy đi, có điều ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, Linh Châu Thiếu Lâm cùng Đại Tống, Đại Minh Thiếu Lâm đến cùng có cái gì không giống nhau địa phương? Nói vậy các vị đều nghe qua một câu nói, thiên hạ võ học đều bắt nguồn từ Thiếu Lâm. Lúc này Diệp Phong nói rằng, mà ta nói cái này Thiếu Lâm chính là này thứ 8 kinh hoàng. Mấy trăm ngàn năm trước, Phật học truyền đến Trung Nguyên, nhấc lên một luồng dậy sóng, sinh ra rất nhiều mạnh mẽ thế lực, khi đó có thể nói là các loại lưu phái dồn dập hiện lên, phồn vinh phát triển. Bây giờ vẫn cứ tồn tại Đại Tùy Hoàng Triều Tịnh Niệm Thiền Tông, từ hàng tính trai đều là từ vào lúc ấy xây dựng lên đến. Lúc đó trong chốn giang hồ xuất hiện một vị kỳ lạ người tên là Đạt Ma. Đạt Ma là hắn, chính là hắn sáng lập phái Thiếu Lâm. Nghe được danh tự này, tất cả mọi người tại chỗ đều sửng sốt một chút, bởi vì danh tự này thực sự là quá có tiếng, không có ai gặp không biết. Hắn tiếng tăm so với hiện tại Trương Tam Phong còn muốn vang dội, mặc dù đến hiện tại đã qua 1000 năm cũng không có ai gặp quên tên của hắn, bởi vì Đạt Ma khai sáng quá nhiều võ học. Xem Thiếu Lâm Dịch Cân Kinh, Tẩy Tủy Kinh, Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, Đạt Ma kiếm pháp vân vân. Kỳ thực, thiên hạ võ học xuất Thiếu Lâm câu nói này mặc dù nói đến hơi cường điệu quá, nhưng cũng từ mặt bên phản ứng ra Đạt Ma sáng chế công pháp số lượng nhiều. Bây giờ, Linh Châu Thiếu Lâm tuy rằng suy yếu, nhưng nó võ học có lâu đời lịch sử, vẫn cứ có rất nhiều khiến người ta khó có thể phỏng đoán bí kỹ. Chính là bởi vì khó có thể dự đoán, mới nguy hiểm nhất, nhất làm cho người từ trong lòng cảm thấy kinh hoàng. Cứ việc Thiếu Lâm đã không giống mấy trăm ngàn năm trước như vậy cường thịnh, nhưng bọn họ nắm trong tay một cái tuyệt thế thần khí. Cái này thần khí ta trước cũng nhắc qua, chính là Nữ Hoa Vá Trời thời điểm lưu lại tứ đại kỳ thạch bên trong mạnh mẽ nhất khối này thần thạch. Cái gì? Cái kia thần thạch lại bị Thiếu Lâm đám kia hòa thượng khống chế? Tất cả mọi người đều bị Diệp Phong câu nói này kinh đến. Ta trời ạ, thật không nghĩ đến Thiếu Lâm dĩ nhiên ẩn giấu đến sâu như vậy, liền ngay cả khống chế như vậy thần vận đều không có nửa điểm tin tức truyền đến. Xem ra sau này đến cách cái đám này hòa thượng xa một chút, bọn họ thực sự quá nguy hiểm. Rõ ràng nắm giữ sức mạnh to lớn, lại hiểu đến ẩn giấu đi, nhân tài như thế là đáng sợ nhất. Không sai, bây giờ Thiếu Lâm tất cả đều là cất giấu người xấu, có dơ bẩn sự tình địa phương, rất khó tin tưởng Linh Châu Thiếu Lâm không có ẩn giấu cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Còn bản đó, ngoại lai đồ vật trung quy là ngoại lai, chúng ta nhất định phải đề phòng bọn họ. Các vị, tuy rằng trong Phật môn đại thể là phẩm hạnh bại hoại người, nhưng cũng có chân chính phẩm đức cao thượng cao tăng, Đạt Ma chính là như vậy cao tăng, chúng ta không thể cơ đũa cả nắm. Diệp Phong nhìn mọi người tâm tình kích động dáng vẻ, lập tức nói rằng, chúng ta Thần Châu Trung Nguyên có thể truyền thừa lâu như vậy, chính là bởi vì hiểu được tiếp nhận ngoại lai sự vật, ở tiếp nhận trong quá trình, lưu lại đồ tốt, không tốt tự nhiên sẽ bị vứt bỏ. Vì lẽ đó, chúng ta mới có thể mạnh mẽ như vậy, vững vàng mà đặt chân ở Thần Châu Trung Nguyên. Diệp công tử nói tới quá đúng rồi, xem ra chúng ta tầm mắt trung quy không sánh được ngươi như thế cao xa. Có người ở trong lòng thở dài nói rằng, đúng đấy, hay là đây chính là chúng ta cùng đại nhân vật trong lúc đó chân chính trên lại đi. Các vị, kỳ thực không cần thiết nhìn như vậy nhẹ chính mình, không phải có câu nói sao, đọc nhiều hơn nữa thư, cũng không sánh được đi rất nhiều đường. Thế gian có rất nhiều sự vật, cũng không phải quyển sách trên một đôi lời liền có thể giải thích rõ ràng. Diệp Phong nhìn mọi người nói, thế gian phi thường tốt đẹp, chỉ có chính mình tận mắt đi xem một chút, mới có thể hiểu trong đó ý nghĩa. Cảm ngộ nhân sinh, chính là cảm ngộ đại đạo. Rất nhiều đạo lý đều là từ trong cuộc sống cảm ngộ đi ra. Bên trong đất trời vận chuyển, lớn đến nhật nguyệt tinh thần, nhỏ đến chuyện vật vanh việc nhỏ, chúng nó giờ nào khác nào cũng đang tuần hoàn tối căn bản đạo lý, chỉ có làm rõ những đạo lý này, con đường võ đạo mới có thể đi được càng xa hơn. Cái gọi là tu đạo, ngộ đạo, chính là tu đạo, lĩnh ngộ đạo lý trong đó. Chỉ có rõ ràng đạo và lý mới có thể nhận rõ chính mình, biết mình nội tâm nghĩ cái gì. Bây giờ ở Thần Châu trong chốn giang hồ, Thiếu Lâm truyền thừa thời gian tuy rằng rất dài, nhưng võ công cũng rất lợi hại. Diệp Phong từ nói rằng, mà võ đang bị bách hiểu cùng sinh liệt vào thứ 9 kinh hoàng, tình huống như thế ta trước ở Đại Minh liền nhắc qua, vì lẽ đó ta liền không nữa tỉ mỉ giới thiệu. Võ đang Trương Tam Phong chân nhân được gọi là võ đạo thần thoại, đây là mọi người đều tán thành, không cái gì có thể tranh luận. Trương Tam Phong được gọi là truyền kỳ cũng rất thích hợp, giống như là mà chính mình sáng tạo rất nhiều võ học, đối với võ đạo lý giải ở Thần Châu trong chốn giang hồ có thể nằm ở hàng đầu vị trí. Võ học của hắn nội dung phong phú đa dạng, có chính mình sáng tạo nhiễu chỉ kiếm pháp, thái cực quyền pháp, thái cực kiếm pháp, còn có khinh công tuyệt kỹ thê bất tùng, võ đang miên trưởng, thuần dương vô cực công, cùng với chân vũ thất tiệt trận vân vân. Những này võ học mỗi một loại đều có không giống nội hàm cùng ý cảnh. Trải qua mười mấy năm lĩnh ngộ, hắn đối với thái cực chi đạo lý giải càng thêm sâu sắc, hiện tại đã tiến hóa thành âm dương thái cực chi đạo. Võ đang vẹn vẹn có Trương Tam Phong một người này, là có thể ở Thần Châu giang hồ thế lực bên trong đứng vào 10 vị trí đầu. Trương Tam Phong không thẹn là võ đạo thần thoại, ở đối với đạo lĩnh ngộ phương diện, ta không sánh được hắn a. Ai? Diệp Phong lời nói này, để Tiêu Giao Tử trong lòng sinh ra rất nhiều cảm khái. Thế gian vạn vật đều tuần âm dương thái cực lý lẽ, âm cùng dương cùng tồn tại hậu thế, vũ trụ vạn vật vận chuyển, mấu chốt nhất chính là duy trì cân bằng, âm cùng dương lẫn nhau ỷ lại mà sinh, kiên cường cùng nhu hòa bổ sung lẫn nhau, đạo lý như vậy có thể bao quát thế gian tất cả sự vật. Cái kia thuộc về đạo lý của ta lại đang nơi nào đây? Tiêu giao tự tại, tiêu giao tự tại a. Nhưng nếu không có mạnh mẽ bản lĩnh, lại có thể nào nói về chân chính tiêu giao đây? Tiêu giao tử khe khẽ lắc đầu. Thứ 10 cái làm người kinh hoàng tồn tại, là tái ngoại một cái tên là Độc Ảnh Tà Môn tổ chức. Ngay ở tiêu giao tử trầm tư thời khắc, Diệp Phong âm thanh lại lần nữa truyền tới. Độc Ảnh Tà Môn môn phái này, mỗi một đời môn chủ, không chỉ có tự thân luyện thành riêng một ngọn cờ võ công, còn tinh thông sử dụng các loại hiếm thấy độc vật, hơn nữa những độc vật này độc tính cùng Thần Châu Trung Nguyên khu vực tuyệt nhiên không giống. Bởi vậy, chúng rồi loại chất độc này người, ở Thần Châu trong trốn giang hồ, những người lấy dùng độc nghe tên môn phái, thậm chí một ít có tiếng thần y đều không có cách nào trị liệu, chỉ có thể bó tay toàn tập. Chương 193, Vương Bát có thể sống ngàn năm. Chương 193, Vương Bát có thể sống ngàn năm. Có thể nói, một khi chúng độc Ảnh Tà Môn độc, liền nhất định sẽ độc phát thân vong. Nghe được Diệp Phong giảng giải môn phái này thế lực, tất cả mọi người tại chỗ đều đối với này cảm thấy vô cùng sợ hãi. Thực sự là một cái tà ác độc ác thế lực. May là nó không ở chúng ta Thần Châu Trung Nguyên cảnh nội. Có người vui mừng mà nói rằng, nay cố giang hồ thế lực tuy rằng không ở chúng ta Thần Châu Trung Nguyên, nhưng bạn nhất bọn họ có làm chủ Trung Nguyên ý nghĩ, chúng ta liền không thể không hơn nữa phòng bị. Nói tới cũng là, không phải chúng ta cùng tộc người, tâm tư tất nhiên không giống nhau, chỉ cần bọn họ dám xuất hiện ở chúng ta Trung Nguyên, liền nhất định phải làm cho bọn họ biết lợi hại, chúng ta Trung Nguyên người cũng không sợ những người độc vật. Nghe được một đám giang hồ nhân sĩ đàm luận thành, Diệp Phong khẽ cười nói, các vị, các ngươi đều có thể lấy yên tâm, cái thế lực này tuy rằng lấy dùng độc nổi danh, nhưng không có can đảm làm chủ Trung Nguyên, bởi vì bọn họ biết chúng ta Trung Nguyên mạnh mẽ, vì lẽ đó chỉ có thể ở tái ngoại xưng hùng. Mọi người nghe lời này, lúc này cũng yên lòng, nếu như thế một cái thế lực dám đến xâm phạm Trung Nguyên, vẫn đúng là khó đối phó, dù sao loại chất độc này nhưng là không có giải dược. Tương truyền, ở Linh Châu Hoàng Hà phía bắc có một cái hẹp dài sơn đạo, giang hồ thượng lưu truyền, một khi bước lên chính tà đạo, từ đây liền sẽ sinh sôi ma niệm. Mà này điều sơn đạo vẫn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Này điều sơn đạo chính là thứ 11 kinh hoàng, chính tà đạo. Theo Diệp Phong âm thanh hạ xuống, mọi người tất cả đều ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Ta thiên, một cái sơn đạo lại bị xưng là thứ 11 kinh hoàng, thật không biết này điều sơn đạo đến cùng có cái gì ma lực. Còn có thể có cái gì ma lực, chính cùng ta, đang cùng ta, chính là từ chính nghĩa hướng đi tà ác thôi. Ngươi thuyết pháp này tuy rằng đơn giản, nhưng cảm giác rất có đạo lý dáng vẻ. Chính tà đạo. Ta tại sao không có nghe nói qua có như thế một con đường? Quan Ngự Thiên chau mày, trong đầu không ngừng tìm kiếm liên quan với chính tà đạo ký ức, nhưng không có bất kỳ tin tức gì. Diễm Minh, trong thế gian, thật sự có như vậy một cái thần kỳ con đường sao? Lục Tiểu Phượng đối với này cũng hết sức tò mò. Ha ha, các vị còn nhớ tới đệ nhất tà hoàng. Diệp Phong mặt mỉm cười, nhìn về phía mọi người. Đệ nhất tà hoàng? Lẽ nào hắn liền ở tại này điều trong sân đạo? Lục Tiểu Phượng lúc này hỏi. Đệ nhất tà hoàng danh tiếng, bây giờ, toàn bộ giang hồ người nào không biết. Người này vừa sinh ra, bất cứ chuyện gì đều là đệ nhất. Đệ nhất tà hoàng họ kép số 1, cũng là trong nhà con trai thứ nhất, từ hắn 4 tuổi lên, cầm kỳ thư họa, không có như thế không tinh thông, tất cả đều là mạnh nhất, tất cả đều là số 1. Câu nói này chính là sở hữu người trong giang hồ đối với hắn đệ nhất đánh giá. Càng quan trọng chính là, chính hắn sáng tạo ma đao, ở trong chốn giang hồ càng là độc nhất vô nhị, bây giờ, bị gọi là ma đạo đệ nhất đao pháp. Cùng ngày, Diệp Phong ở Đại Minh Hoàng Triều Minh giáo bên trong liền từng giới thiệu quá đệ nhất tà hoàng, vì lẽ đó, mọi người đối với hắn ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Dù sao, cái gì đều là số 1, rất khó khiến người ta không nhớ kỹ. Năm đó, tà hoàng nhập ma sau khi tự tay sát hại con trai của chính mình, trong lòng thất vọng ý lạnh bên dưới, liền lựa chọn ẩn cư, không muốn để cho cái môn này đào pháp xuất hiện lần nữa ở trên giang hồ, để tránh khỏi gợi ra giang hồ dung chuyện. Diệp Phong nhìn mọi người nói, mà hắn ẩn cư địa phương chính là Sinh Tử Môn. Từ Sinh Tử Môn sinh ra bắt đầu từ giờ khắc đó, chính tà đạo danh tiếng cũng bởi vậy truyền bá ra. Cái gì? Chính tà đạo dĩ nhiên là bởi vì đệ nhất tà hoàng mới tồn tại. Lục Tiểu Phượng kinh ngạc thốt lên. Thực sự là không nghĩ đến, này thứ 11 kinh hoàng căn nguyên, dĩ nhiên là một người. Giờ khắc này, Lục Tiểu Phượng trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Chính tà, vẫn đúng là chính là từ chính nghĩa hướng đi tà ác. Hoa Mãn Lâu thở dài nói, ma đao ma tính, thật sự có như thế mạnh mẽ sao? Có. Nó ma tính so với ngươi tưởng tượng còn cường đại hơn. Diệp Phong khẳng định mà nói. Dù cho là Hỏa Kỳ Lân đã từng ma tính, cũng không sánh được cái môn này đao pháp ma tính. Như thế lợi hại. Tiêu Giao Tử giờ khắc này cũng vô cùng kinh ngạc. Hỏa Kỳ Lân ma tính, hắn đã từng gặp qua, không nghĩ đến, đệ nhất tà hoàng sáng tạo ma đao dĩ nhiên so với nó càng lợi hại. Tà hoàng không thẹn có đệ nhất danh hiệu, mặc dù là sáng tạo ma đao, nó ma tính cũng là đương đại số 1. Tuy rằng ma đao ma tính rất mạnh, nhưng này cũng tương tự là đối với mình nói tâm một loại thử thách. Diệp Phong hướng về Tiêu Giao Tử nói rằng, ồ, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Tiêu Giao Tử hơi nghi hoặc một chút. Ma đao bên trong ma tính tuy rằng so với Hỏa Kỳ Lân trong thân thể ma khí càng mạnh hơn, nhưng người trước là do nội tâm sản sinh ma niệm, chỉ cần đạo tâm của ngươi đầy đủ kiên định, ma niệm chung quy không cách nào áp chế chính đạo. Diệp Phong giải thích, ma đao ma tính là đem một người nội tâm dục vọng vô hạn phóng to, sau đó đem những này dục vọng chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân, các loại tâm tình chiếm cứ tự thân ý thức, đặc biệt là ẩn nó ở huyết thống nơi sâu xa, nguyên thủy nhất cái kia cố thích rất chóc, đối với máu tươi khát vọng. Vì lẽ đó, ma đao hiện thế, tất nhiên sẽ ở trong chốn giang hồ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Thì ra là như vậy. Tiêu Giao Tử thời khắc này mới rõ ràng đệ nhất tà hoàng đáng sợ địa phương. Hắn rất khó tưởng tượng, thiên phú của người nọ đến cùng cao bao nhiêu, dĩ nhiên có thể sáng tạo ra đáng sợ như thế đạo pháp, e sợ có thiên kiếm danh xưng vô danh, cùng hắn lẫn nhau so sánh, cũng hơi có không kịp đi. Lúc này, một bên Lục Tiểu Phượng, trong đầu đột nhiên nhớ tới, ngày đó Diệp Phong ở Bái Kiếm Sơn trang triển khai cái kia một chiêu, từ trên trời giáng xuống đạo pháp. Ma đao tuy rằng được khen là thần châu đệ nhất ma đạo đạo pháp, nhưng cũng không phải thần châu đệ nhất đạo pháp. Ma đao, ma kiếm. Nếu như ta ma kiếm di tộc có thể sáng tạo ra một loại có thể cùng ma kiếm xứng đôi kiếm pháp, cái kia hai người lẫn nhau, uy lực của nó đem khó có thể tưởng tượng. Giờ khắc này, Quan Ngự Thiên trong lòng có ý tưởng khác. Từ khi đột phá đến cảnh giới thiên nhân, rất nhiều chuyện đều muốn rõ ràng. Thiên nhân cảnh cùng đại tông sư không giống nhau, thiên nhân cảnh cần không ngừng cảm ngộ trong thiên địa đạo vận, mới có thể tăng cường tự thân. Năm đó ta tổ tiên ưng thuận lòng trời đại tướng quân có thể đánh làm ra ma kiếm, vậy ta cũng tương tự có thể sáng tạo ra một bộ thuộc về ma kiếm kiếm pháp. Nếu không cách nào khôi phục ta ma kiếm di tộc vinh quang của ngày xưa, vậy thì ở võ đạo trên con đường này, vượt qua tổ tiên. Ta ma kiếm di tộc xưa nay không sợ chịu khổ, vì một cái lăng xương kiếm, chúng ta có thể chờ 500 năm. Cái kia vì leo lên võ đạo đỉnh cao, mặc dù lại tiêu tốn 500 năm, lại có quan hệ gì? Nghĩ đến đây, Quan Ngự Thiên trong mắt sắc bén ánh sáng tứ tán ra, trong lồng ngực tràn đầy dũng cảm tình, cùng lúc đó, hắn lại quay đầu nhìn về Nhậm Thiên Hành, trong lòng tràn đầy đối với Nhậm Thiên Hành ký thác thám thiết kỳ vọng ý nghĩ. Nhậm Thiên Hành nhận ra được Quan Ngự Thiên tầm mắt, quay đầu liếc mắt một cái, lông mày hơi nhíu lên, lòng tràn đầy nghi hoặc cha vì sao như vậy xem chính mình. Đệ thập nhị kinh hoàng, đây là cùng 10 vị trí đầu một cái kinh hoàng đều tuyệt nhiên không giống đặc biệt tồn tại, là cái cực kỳ nhân vật thần bí, coi như là kiến thức rộng rãi bách hiểu cùng sinh, cũng không tra được hắn chân thực họ tên, chỉ có thể gọi hắn là thập nhị kinh hoàng. Diệp Phong trầm rãi trình bày. Diệp công tử, lẽ nào ngài cũng không biết tên của hắn sao? Lập khắc liền có người mở miệng dò hỏi. Diệp huynh, lẽ nào người này cùng trước ngươi nói Long Quy có quan hệ sao? Lục Tiểu Phượng đội bằng hỏi, đồng thời cưỡng chế nội tâm kiếp sợ, nếu như người này thật cùng Long Quy có quan hệ, vậy cũng thật đáng sợ. Lâu Lan cổ quốc đều biến mất vài ngàn năm, nếu như người này. Lục Tiểu Phượng không dám nghĩ thêm nữa, chuyện này thật là làm cho người ta chấn kinh rồi, là cái sống mấy ngàn năm lão quái vật. Chẳng trách Diệp Phong trước nói, người này là cái hàng thật đúng giá lão quái vật. Đều sống vài ngàn năm, có thể không là lão quái vật sao? Lục Tiểu Phượng câu nói này, lập tức liền hấp dẫn Tiêu Giao Tử ánh mắt. Nam Ba Linh cũng giống như thế, trong lòng cũng hiện ra một cái làm người hoảng sợ suy đoán. Cõi đời này thật sự tồn tại có thể sống vài ngàn năm người sao? Đế Thích Thiên mượn máu phượng hoàng luyện chế trường sinh bất tử dược, có thể sống hơn 1.8005, ta đây còn có thể miễn cưỡng tiếp thu, có thể người này dĩ nhiên sống mấy ngàn năm a. Thời khắc này, mặc dù là đạt đến thiên nhân chi cảnh, tâm cảnh ôn hòa Tiêu Giao Tử cũng không nhịn được rất được chấn động. À, Lục Tiểu Phượng, ta thật muốn đem ngươi đầu cạy ra, nhìn một cái ngươi này đầu óc là làm sao trưởng, này hai cái không hề liên quan sự, đều có thể bị ngươi liên lạc với đồng thời. Diệp Phong đối với Lục Tiểu Phượng nảy bén, có tân cái nhìn. Có điều nói thật sự, vẫn đúng là bị ngươi nói trúng rồi. Người này gọi Tiếu Tam Tiếu, hắn cùng Long Quy xác thực có rất sâu liên hệ. Có thể nói, là Long Quy tạo nên hắn. Tiếu Tam Tiếu. Mọi người nghe danh tự này, tất cả đều một mặt nghi hoặc, căn bản chưa từng nghe tới. Diệp công tử, ngài nói người này cùng cái kia Long Quy có quan hệ, lẽ nào hắn sống mấy ngàn năm? Có người đầy mặt không hiểu hỏi. Lời này mới vừa nói xong, hiện trường ngay lập tức sẽ xem nổ tung như thế. Chuyện này, làm sao có thể chứ, mấy ngàn năm, vậy hắn chẳng phải thành thần tiên, đã sớm nên phi thăng chứ? Đúng vậy, nếu như là thần tiên, như thế nào sẽ bị bách hiểu cùng sinh liệt vào đệ thập nhị kinh hoàng đây? Nghe được mọi người tràn đầy nghi vấn âm thanh, Diệp Phong khoát tay áo một cái, ra hiệu mọi người im lặng. Tiếu Tam Tiếu sát thực sống mấy ngàn năm, nói chính xác, hắn đầy đủ sống 4.000 năm lâu dài. Trời ơi! 4.000 năm? Sao lại có thể như thế nhỉ? Có người trong nháy mắt tuôn ra một câu lời thô tục. Ta ma ơi, 4.000 năm! Ta mới vừa rồi còn suy đoán, Lâu Lan cổ quốc bị diệt vong sau khi Long Quy đào tẩu, hắn sau đó ngẫu nhiên gặp phải Long Quy, mới được cơ duyên. Bây giờ nhìn lại, chỉ sợ hắn so với Lâu Lan cổ quốc tồn tại thời gian còn phải xa xưa hơn đi. Ý nghĩ này cũng là phần lớn người ý nghĩ, dù sao 4.000 năm thực sự thật là làm cho người ta chấn động. Lúc này, Tiêu Giao Tử, Lục Tiểu Phượng mấy người cũng tất cả đều bị khiếp sợ đến, từng cái hai mắt trợn tròn xoe. Tuy rằng trong lòng đã có suy đoán, nhưng vẫn bị sự thực này cả kinh không cách nào hình dung. 4.000 năm, so với Đế Thích Thiên đầy đủ sống thêm gấp đôi còn không hết ta. Lục Tiểu Phượng trong lòng, giờ khắc này chỉ còn dư lại khiếp sợ. Mọi người thường nói, vương bát có thể sống ngàn năm, rùa đen có thể sống vạn năm. Diệp Phong lại mở miệng nói rằng, Long Quy là một loại thần thú, tuy rằng không có cường đại cỡ nào năng lực công kích, nhưng nó tuổi thọ ở sở hữu thần thú bên trong nhưng là dài nhất. Chương 194, vật đuổi sao rời chương 194, vật đuổi sao rời rất nhiều năm trước, Tiếu Tam Tiếu ngẫu nhiên gặp phải Long Quy, từ đó về sau liền nắm giữ sự sống vĩnh hằng, trên thế gian tháng năm dài đằng đẵng bên trong chứng kiến nhân gian các loại hưng suy biến hóa, càng là nhìn thấu sinh tử luân hồi luân phiên. Mọi người nghe Diệp Phong bắt đầu chậm rãi giảng giải Tiếu Tam Tiếu trước kia trải qua, đều yên tĩnh lại, một cách hết sức chăm chú mà nghe. Ở dài lâu sinh mệnh trong lịch trình, Tiếu Tam Tiếu du lịch Thần Châu đại địa, chứng kiến thế gian các loại mây gió biến ảo, mãi đến tận hắn gặp phải một đời yêu Nguyệt Du. Sau đó hắn cùng Nguyệt Du kết làm vợ chồng, cũng không lâu lắm, hai người lại trước sau sinh ra hai đứa con trai, phân biệt là Cười Kinh Thiên cùng Tiếu Ngạo Thế. Tiếu Tam Tiếu vốn cho là cuộc sống như thế có thể vẫn tiếp tục kéo dài, nhưng là có một ngày, một loại không thể giải thích được bất an đột nhiên dâng lên trong lòng hắn. Hơn nữa, loại này bất an cảm giác theo thời gian trôi đi trở nên càng ngày càng mãnh liệt, liền, Tiếu Tam Tiếu liền chuyên tâm nghiên cứu, cuối cùng thời gian không phụ người có trí, hắn phát hiện một hồi đủ để bị diệt Thần Châu Trung Nguyên Hạo Kiếp, trường Hạo Kiếp này bị mệnh danh là Thiên Thu Đại Kiếp. Thiên Thu Đại Kiếp? Diệp Minh, lẽ nào trận này kiếp nạn chính là Đại Phù Thủy Tiên đoán trận đó kiếp nạn sao? Lục Tiểu Phượng hướng về Diệp Phong hỏi. Nghe nói như thế, Diệp Phong quay đầu nhìn về phía Lục Tiểu Phượng, biểu hiện hết sức kinh ngạc, lập tức hỏi, ngươi ngày hôm nay đến cùng ăn món đồ gì? Đầu óc dĩ nhiên trở nên như thế linh quang. A, chuyện này. Lục Tiểu Phượng nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ, lập tức gãi gãi đầu, trên mặt nở một nụ cười. Kỳ thực cũng không ăn đặc biệt gì, chính là trước đó vài ngày không cẩn thận đột phá một cái cảnh giới nhỏ, liền cảm giác đầu óc đặc biệt dùng tốt, rất nhiều chuyện, lập tức liền có thể nghĩ rõ ràng. Hả? Diệp Phong trên mặt lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, lẽ nào là khai khiếu? Nơi này nói tới khai khiếu cũng không phải chỉ để ngu dốt người trở nên thông minh, mà là chỉ dùng lực lượng tinh thần mở ra một cái biển ý thức không gian, dùng để cung nguyên thần nghỉ lại. Nghĩ đến bên trong, Diệp Phong lập tức bắt đầu tra xét, Lục Tiểu Phượng cũng không có ngăn cản, tùy ý hắn kiểm tra. Wow! Vẫn đúng là chính là. Ở Diệp Phong nhận biết bên trong, Lục Tiểu Phượng biển ý thức không gian bên trong có một đoàn năng lượng màu vàng nóng trùm sáng, tại đây màu vàng trùm sáng bên trong, mơ hồ có một cái tiểu nhân ngồi xếp bằng, có điều cái này tiểu nhân phi thường trong suốt, thân thể vẫn không có ngưng tụ rắn chắc. Thế nào? Có vấn đề gì không? Lục Tiểu Phượng hướng về Diệp Phong hỏi. Không có, hảo hảo đưa cái này tiểu nhân ngưng tụ rắn chắc đi, chuyện này đối với ngươi gặp có chỗ tốt. Diệp Phong khoát tay áo một cái nói rằng. Nghe nói như thế, Lục Tiểu Phượng gật gật đầu, chỉ cần mình thân thể chưa từng xuất hiện vấn đề gì, hắn liền yên tâm. Trước ta đã nói, thiên mệnh chi nhân chính là ứng đối đại kiếp mà xuất hiện, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân hai người chính là vì trận này kiếp nạn mà đến. Diệp Phong chậm rãi nói rằng. Năm đó, Tiếu Tam Tiếu vì thấy rõ thiên cơ, vì thế tiêu hao lượng lớn tuổi thọ, trong một đêm, tóc liền trở nên đầu đầy trắng như tuyết. Mà Tiếu Tam Tiếu nhưng một lần cho rằng tất cả những thứ này đều là thần thú giao cho sứ mạng của hắn, vì lẽ đó vẫn như cũ ngày đêm không ngừng mà nghiên cứu. Cuối cùng hắn âm thầm hạ quyết tâm, cùng mình thê tử cùng với hai đứa con trai cáo biệt, tạm thời rời nhà, lại lần nữa cất bước ở Thần Châu Trung Nguyên, quan sát đại địa mạch tượng, thấy rõ ngôi sao biến hóa, nhân chứng sinh chập trùng, tìm kiếm thiên thu đại kiếp nguyên do. Lần này phân biệt chỉ chớp mắt chính là 15 năm, khi hắn lại lần nữa về đến nhà lúc, nhưng từ lâu là cảnh còn người mất, không chỉ có chính mình âu yếm thê tử đã tạ thế, liền ngay cả hai đứa con trai cũng đều không biết đi nơi nào. Sau đó, trải qua hắn nhiều mặt điều tra, rốt cục ở tái ngoại biên thủy một góc bên trong, biết được hai đứa con trai mình tin tức. Nhưng mà, vật đổi sao rời, hai đứa con trai không chỉ có trưởng thành, còn sáng lập chính mình một phái, thủ hạ tụ tập một đám bảng môn tà đạo người. Nhìn thấy nhi tử đi tới đường tà đạo, Tiếu Tam Tiếu liền khuyên bảo bọn họ hối cải để làm người mới. Nhưng này hai huynh đệ người nhưng thủy chung không thể lý giải cha mình cứu vớt muôn dân lòng từ bi, trái lại oán hận hắn bức bỏ thê tử cùng hải tử. Nhìn thấy chính mình khuyên lơn không có hiệu quả, Tiếu Tam Tiếu không thể làm gì khác hơn là quyết định dùng mạnh mẽ thực lực chế phục hai người bọn họ. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng chính là trận chiến này, dĩ nhiên là Tiếu Tam Tiếu bị này hai huynh đệ trọng thương, sau đó đào tẩu. Làm sao sẽ xuất hiện tình huống này đây? Tiếu Tam Tiếu lại đánh không lại con trai của chính mình. Tất cả mọi người tại chỗ trong lòng đều tràn ngập nghi vấn. Mặc dù là Lục Tiểu Phượng, giờ khác này trong lòng cũng có tương đồng ý nghĩ. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Diệp Phong lập tức đem thật tình nói ra, năm đó, Tiếu Tam Tiếu trước khi rời đi, đặt ra ra một bộ tên là Hỗn Tiên Tứ Tuyệt Võ Học Cấp Thần Điện Tịch. Sau khi hắn rời đi, bộ này võ học cấp thần điện tịch bị hắn hai đứa con trai thu được. Nhưng người kinh thiên võ học thiên phú dị bẩm, trong thời gian rất ngắn liền đem Hỗn Tiên Tứ Tuyệt tu luyện đến viên mãn cảnh giới, đồng thời dựa vào môn công pháp này ở trong thiên hạ tùy ý hoành hành. Chỉ tiếc cái môn này võ công cũng không phải là hoàn chỉnh phiên bản, tùy tiện tu luyện lời nói, chỉ có thể tạo thành tẩu hỏa nhập ma hậu quả, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành một cái nhiều loạn thiên hạ đại ma đầu. Hóa ra là có chuyện như vậy, cứ như vậy liền nói đến thông. Nghe xong Diệp Phong giải thích, đại gia mới bỗng nhiên hiểu được. Cha cha cha, Tiếu Tam Tiếu này toàn ra thật đúng là không bình tĩnh a. Có người lập tức trêu ghẹo nói. Ha ha, coi như nắm giữ có thể gọi bá thiên giới thực lực, cái kia thì có ích lợi gì, còn chưa là bị gia đình của chính mình việc vặt khiến cho không có biện pháp chút nào. Đều nói rõ quan rất khó làm rõ chuyện nhà, xem ra thực lực mạnh mẽ người cũng là như thế à. Ai nói không phải đây, dù sao hổ hùng mạnh hơn nữa cũng sẽ không ăn đi chính mình con non à. Không để ý đến mọi người nghị luận, Diệp Phong mở miệng lần nữa nói rằng, Tiếu Tam Tiếu bị chính mình hai đứa con trai đẩy lùi sau khi, nghĩ đến chính mình gánh vác Long Quy sứ mệnh, vì thiên hạ muôn dân, hắn dứt khoát quyết định, dự định thiên hạ diệt thân, dùng một loại gọi đại cực lạc tán độc dược, cho hai đứa con trai hạ độc. Nghe đến đó, trước nói hổ dữ không ăn thịt con giang hổ nhân sĩ trong nháy mắt bị phản bác e rằng nói có thể nói. Nhưng ngay lập tức, Diệp Phong lời nói lại để cho bọn họ thay đổi cái nhìn. Nhìn trước mắt hai đứa con trai thân chúng kịch độc, thống khổ vạn phần răng rấp, Tiếu Tam Tiếu thực sự không đành lòng, không thể làm gì khác hơn là cho bọn hắn thuốc giải. Thanh cửu Tiếu Tam Tiếu nhi tử, cười kinh thiên kế thừa phụ thân huyết mạch, trong cơ thể đồng dạng có thần rùa huyết thống, thể chất hết sức kinh người, năng lực hồi phục càng là siêu cường. Thân thể khôi phục sau khi, hắn lập tức ngược lại công kích Tiếu Tam Tiếu, đắc thủ sau mang theo Tiếu Ngạo Thế thoát đi Thần Châu Trung Nguyên, từ đây vẫn ở tại hải ngoại. Mất đi hai đứa con trai tung tích sau, Tiếu Tam Tiếu quyết định dứt bỏ sở hữu tạp niệm, chuyên tâm nghiên cứu này thiên thu đại kiếp bí mật. Liền hắn lại lần nữa cất bước ở Thần Châu trên giang hồ. Từ đây, trên giang hồ có thêm một cái không gì không làm được người. căn cứ Bách Hiểu Cùng Sinh ghi chép, đệ thập nhị kinh hoàng đáng sợ địa phương chính là ở này không gì không làm được bốn chữ. Nghe được Diệp Phong lời nói này, mọi người thấy hướng về ánh mắt của hắn đều trở nên rất kỳ lạ. Diệp công tử, lẽ nào? Chẳng lẽ là? Có người trong lòng bắt đầu hoài nghi Diệp Phong thân phận. Nguyên nhân chính là này không gì không làm được bốn chữ. Diệp huynh, xem ra bọn họ có chút hoài nghi ngươi chính là Tiếu Tam Tiếu. Lục Tiểu Phượng ở Diệp Phong bên thai nhẹ giọng nói rằng. Diệp Phong nghe, cảm thấy rất là bất đắc dĩ, trước bọn họ nói mình tu luyện Trường Sinh Quyết là cái lao quái vật, hiện tại lại hoài nghi mình là Tiếu Tam Tiếu. Khục. Diệp Phong ho nhẹ một tiếng. Tiếu Tam Tiếu nhưng là sống 4000 năm lão quái vật, thân thể chịu đến thiên cơ phản vệ, tóc trắng phơ, các ngươi mở to hai mắt nhìn, ta này một đầu phiêu giật tóc đen, như là lão quái vật sao? Lại nói, trên đời có ta như thế đẹp trai lão quái? Phi, anh chàng đẹp trai à? Mọi người nghe được Diệp Phong lời nói, lúc này mới bỏ đi nghi ngờ. Ta đã nói rồi, Diệp công tử làm sao có khả năng là lão quái vật, hắn là trên trời trích tiên hạ phàm, ta còn muốn cho hắn sinh con đây. Lan, ngươi này không biết xấu hổ xú nữ nhân, Diệp công tử là đại gia, làm sao có thể nhường ngươi một người chiếm? Một vị thô lô hán tử, lực mọc ra một đống lông ngực, một cách lấm lấm liệt liệt nói rằng: "Ta đi." Diệp Phong nghe được câu này, nhất thời cảm giác xem bị lôi điện đánh trúng rồi như thế. Cũng may, lúc này, Tiêu Giao Tử lập tức đứng ra hỗ trợ giải vây, nói sang chuyện khác nói rằng: "Tiểu Hữu, Hỗn Tiên Tứ Tuyệt, đây là một bộ ra sao thần cấp công pháp?" Đối với thần cấp công pháp, Tiêu Giao Tử cực kỳ quan tâm, nếu có thể biết được rất nhiều thần cấp công pháp hàng nghĩa, đối với mình ngày sau nhưng là rất nhiều ích lợi. Nghe nói như thế, Diệp Phong cảm kích nhìn Tiêu Giao Tử một ánh mắt, nếu như đám người kia tiếp tục nói nữa, cảm giác mình đều muốn không chịu nổi. Hỗn Tiên Tứ Tuyệt, này một công pháp là một bộ cực kỳ bá đạo tuyệt luân ngoại công. Nó có thể hấp thu thiên địa nhật nguyệt tinh hoa, sau đó tiến hành luyện hóa, làm cho tự thân tinh nguyên nằm ở sinh sôi liên tục trạng thái. Loại sức mạnh này bắt nguồn từ bên trong đất trời, có thể nói là lấy mãi không hết, tu luyện lâu dài xuống, có thể đem sức mạnh của bản thân tăng lên tới khoang cổ tuyệt kim cảnh giới. Nhưng mà, này còn vẹn vẹn chỉ là cái môn này võ học cấp thần một phần năng lực. Ngoài ra, nó còn có thể lấy nhật nguyệt làm môi giới, điều động phong, lôi, hỏa, vũ bốn loại khắc chế lẫn nhau sức mạnh cho mình sử dụng. Tại đây bốn loại sức mạnh dung hợp lẫn nhau bên dưới, không chỉ có thể âm dương bổ sung, sinh sôi liên tục, càng là trực tiếp vượt qua phạm nhân giới hạn, khống chế thiên địa sức mạnh. Hỗn Tiên Tứ Tuyệt cùng Huyền Vũ Chân Công lẫn nhau so sánh, cái nào càng mạnh hơn một ít đây? Lục Tiểu Phượng giờ khắc này hết sức tò mò. Hỗn Tiên Tứ Tuyệt có thể được gọi là thần cấp công pháp, uy lực của nó tự nhiên không thể khinh thường, dù sao này một công pháp có thể khống chế sức mạnh đất trời. Diệp Phong nhìn về phía Lục Tiểu Phượng nói rằng, nhưng nếu như cùng Huyền Vũ Chân Công lẫn nhau so sánh, nó hay là muốn kém hơn một chút. Hỗn Thiên Tứ Tuyệt tuy rằng có thể khống chế sức mạnh đất trời, nhưng cũng chỉ là phổ thông sức mạnh đất trời, nếu như là lực lượng bản nguyên, uy lực của nó tự nhiên không cần phải nói. Nhưng Huyền Vũ Chân Công lực công kích nhưng là lấy 10 loại võ đạo ý cảnh làm trụ cột sáng tạo ra đến, mỗi một chiêu mỗi một thức đều cực kỳ mạnh mẽ. Chương 195, thấy rõ người khác nội tâm năng lực chương 195, thấy rõ người khác nội tâm năng lực có điều, nói tới Hỗn Thiên Tứ Tuyệt, liền không thể không đề khắc một bộ thần cấp công pháp, này một công pháp tên là Vạn Đạo Sâm La. Vạn Đạo Sâm La. Chỉ nghe thấy danh tự này, liền cảm giác này một công pháp rất không bình thường. Lục Tiểu Phượng nói rằng, Vạn Đạo Sâm La đồng dạng là Tiếu Tam Tiếu sáng tạo ra đến. Diệp Phong tiếng nói vừa ra, đám người chung quanh nhất thời tất cả xôn xao. Lại là Tiếu Tam Tiếu sáng tạo ra đến. Hắn đến cùng sáng tạo bao nhiêu bộ thần cấp công pháp a? Kiếm Tôn giờ khắc này khiếp sợ không gì sánh nổi. Mặc dù là dấu mối tu luyện Thiên Ý Tứ Tượng Quyết cũng vẹn vẹn chỉ là bán thần cấp công pháp. Ngay trong nháy mắt này, Kiếm Tôn cuối cùng cũng coi như cảm nhận được những người chân chính nhân vật đứng đầu đáng sợ địa phương. Bọn họ không chỉ có uyên bác học thức, càng nắm giữ vượt xa người thường võ đạo cảm ngộ, mà nhất làm cho người thán phục chính là bọn họ tuổi thọ thường thường dài đến mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm. Ai? Nhớ ta chú Kiếm Thành có điều truyền thừa mấy trăm năm, đã từng còn để ta vô cùng tự hào, bây giờ xem ra, quả thực chính là hết ngồi đáy giếng a. Chẳng trách những người chân chính đại nhân vật, gặp không lọt mắt Lăng Xương Kiếm. Nghĩ đến bên trong, Kiếm Tôn đưa ánh mắt chuyển hướng Diệp Phong. Hay là, chỉ có đạt đến Diệp tiên sinh như vậy cảnh giới, mới có thể đem thế gian chân bảo coi như không có gì. Hỗn Tiên Tứ Tuyệt bị cười kinh thiên đoạt được, mà Vạn Đạo Sâm La thì lại quy tiếu ngạo thế sở hữu. Nghe được Diệp Phong âm thanh, tất cả mọi người đều yên tĩnh hạ xuống. Vạn Đạo Sâm La bộ võ học này, cứ việc không giống Hỗn Thiên Tứ Tuyệt như vậy dũng mãnh cương liệt, có thể nói nhưng có thể chứa đựng các loại sự khác biệt rất lớn, thậm chí lẫn nhau bài xích năng lượng, cũng đem chuyển hóa sau cho mình sử dụng. Môn công pháp này đặc biệt nhất địa phương, là nắm giữ thấy rõ người khác nội tâm năng lực. Người có thể tưởng tượng một chút, một loại có thể phỏng đoán đối thủ ý nghĩ, để cho mình đang đối chiến bên trong trước tiên chiếm cứ có lợi vị trí công pháp, vậy thì dường như còn chưa bắt đầu động thủ, chính mình cũng đã nằm ở ưu thế trạng thái. Nói đúng, như vậy công pháp sát thực cực kỳ tinh diệu, cao thủ so chiêu, thắng bại thường thường ngay ở một sát na, có cái này đặc điểm, chiến đấu bên trong tự thân ưu thế liền sẽ không ngừng tăng cường, mặc dù đụng tới mạnh hơn chính mình đối thủ, cũng có cơ hội xoay chuyển chiến cuộc, chuyển bại thành thắng. Tiêu Giao Tử một lời bên trong mà nói rằng, đúng là như vậy. Diệp Phong gật gật đầu, môn công pháp này ngoại trừ cái này tác dụng ở ngoài, còn có thể đem niệm lực coi như lưới dao, đi điều động người khác nội tâm, điều khiển tư tưởng của người khác, làm cho đối phương đối với mình tuyệt đối phục tùng, còn có thể chế tạo ra hư huyễn cảnh tượng, nhiễu loạn kẻ địch tinh thần, khiến người ta rất khó phòng bị. Có điều, này còn chưa là Vạn Đạo Sâm La sở hữu công hiệu, nó vẫn có thể hấp thu kẻ địch công lực, càng có thể thu nạp kẻ địch võ công chiêu thức. Cái gì? Dĩ nhiên quái dị như vậy. Tiêu Giao Tử lập tức liền bị kinh đến. Bác Minh thần công tuy rằng có thể thu nạp kẻ địch công lực cũng chuyển hóa thành sức mạnh của chính mình, nhưng cũng không cách nào hấp thu võ công chiêu thức, chuyện này thực sự là quá hù dọa. Đây chính là thần cấp công pháp mạnh mẽ địa phương sao? Tiêu Giao Tử Trung Vu Minh Trắng Tuyệt Thế công pháp cùng thần cấp công pháp trong lúc đó chân chính chênh lệch ở nơi nào? Đột nhiên, Tiêu Giao Tử trong đầu né qua một ý nghĩ, tựa hồ nghĩ đến một cái nào đó then chốt điểm, đặc tính. Là đặc tính. Thần cấp công pháp cùng phổ thông công pháp điểm khác biệt lớn nhất chính là ở đặc tính. Mặc dù là ta Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công, cũng mèn mèn chỉ có trường thọ này một loại đặc tính. Phổ thông công pháp, chúng nó mạnh yếu, cùng trong đó bao hàm ý cảnh có quan hệ. Mà thần cấp công pháp thì lại cùng thiên địa quy luật vận hành phù hợp với nhau, trong đó bao hàm nhiều loại đặc tính, nội dung phong phú toàn diện, mỗi một loại đặc tính bên trong ẩn chứa ý cảnh đều phi thường mạnh mẽ, hơn nữa ý cảnh như thế này là vượt qua thế tục sức mạnh. Nguyên lai đây mới là thần cấp công pháp chân chính bí mật, ta rốt cục hiểu rõ. Cái gọi là thần, cũng có điều là nắm giữ sức mạnh to lớn người thôi. Nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện, Tiêu Giao Tử trong lòng lập tức trở nên trong sáng lên, lại như đẩy ra mây mù nhìn thấy thái dương như thế. Ha ha ha, thực sự là đưa tay làm tan mây thời ánh trăng. Thần cấp công pháp rất nhanh sẽ có thể thực hiện. Tiêu Giao Tử khác thường lập tức gây nên Diệp Phong chú ý ổ. Xem ra tiền bối có không ít thu hoạch. Nghe được Diệp Phong âm thanh, Tiêu Giao Tử cười to lên, tâm tình đặc biệt vui sướng. Không sai, có thu hoạch, hơn nữa là rất lớn thu hoạch. Không tốn thời gian dài, ta cũng có thể sáng tạo ra một bộ thuộc về mình thần cấp công pháp. Nghe được Tiêu Giao Tử lời nói này, Lục Tiểu Phượng lập tức lộ ra khó có thể tin tưởng vẻ mặt, tiền bối, ngài lẽ nào thật sự lĩnh ngộ được thần cấp công pháp tinh túy? Ở tại bọn hắn đám người chuyến này bên trong, Tiêu Giao Tử luôn luôn ham muốn khai sáng thuộc về mình võ học cấp thần, này đã sớm không phải bí mật gì. Bây giờ Tiêu Giao Tử đột nhiên có tiến triển, điều này làm cho Lục Tiểu Phượng vô cùng khiếp sợ. Bọn họ tất cả mọi người đều rõ ràng thần cấp công pháp lợi hại. Dù sao, mỗi người bọn họ đều ở tu tập thập cường võ đạo bên trong một loại. Tuy rằng chỉ là trong đó một loại võ đạo, nhưng không thể phủ nhận, đây quả thật là thần cấp công pháp, hơn nữa còn là uy lực công kích cực cường võ học chiêu thức. Ha ha, bây giờ tuy rằng có một ít cảm ngộ, nhưng còn cần không ngừng nghiên cứu, cân nhắc cùng tôi diễn. Nghe được Lục Tiểu Phượng lời nói, Tiêu Giao Tử cười to lên. Có điều, ta tin tưởng, ở Thần Châu trong chốn giang hồ, chẳng mấy chốc sẽ có một bộ hoàn toàn mới võ học cấp thần sinh ra. Vậy vãn bối trước hết sớm chúc mừng tiền bối. Lục Tiểu Phượng lập tức chắp tay nói rằng. Ha ha. Giờ khắc này Tiêu Giao Tử tâm tình đặc biệt sung sướng. Mọi người nghe Lục Tiểu Phượng cùng Tiêu Giao Tử đối thoại, tất cả đều kinh ngạc phải nói không ra nói đến. Một ít không biết Tiêu Giao Tử thân phận người lúc này bắt đầu nghi hoặc, người kia là ai a? Lại dám nói khoác không biết ngượng địa nói sau đó không lâu có thể sáng tạo ra võ học cấp thần. Ngươi lại không nhận thức hắn. Hắn nhưng là đại tống hoàng triều bên trong thanh danh truyền xa phái Tiêu Giao người sáng lập, Tiêu Giao Tử tiền bối a. Bên cạnh hắn người mở miệng nói rằng. Cái gì? Dĩ nhiên là hắn. Đây chính là một vị chân chính ghê gớm đại nhân vật, thật không nghĩ đến, ngày hôm nay còn có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. À, vừa nhìn các ngươi liền không thế nào quan tâm trên giang hồ sự, ta tới cho các ngươi giới thiệu một chút, vị kia mặc áo trắng, cầm trong tay bảo kiếm thanh niên nam tử, là Thần Châu thập đại kiếm thần một trong Tây Môn Suy Tuyết, vị kia dung mạo tuyệt mỹ, khí chất xuất chúng nữ tử, nhưng là Di Hoa cung yêu nguyệt cung chủ, vị này có thể không dễ trêu, tuyệt đối đừng đi trêu chọc nàng, không phải vậy chết như thế nào cũng không biết, càng quan trọng chính là, không ai sẽ vì ngươi ra mặt, bởi vì có đồn đại nói, nàng cùng Diệp công tử quan hệ không bình thường. A, chuyện này thực sự là quá bất ngờ. Diệp công tử người ở bên cạnh dĩ nhiên tất cả đều là Thần Châu trong chốn giang hồ tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Các vị, hiện tại Bách Hiểu cùng sinh sắp xếp thập nhị kinh hoàng, ta đã giới thiệu xong, không biết đại gia có còn hay không nghi vấn. Đương nhiên, coi như các ngươi có nghi vấn, ta cũng không nhất định gặp trả lời. Diệp Phong khẽ mỉm cười. Ngày. Mọi người nghe được Diệp Phong lời nói, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Thấy mọi người không có đặt câu hỏi, Diệp Phong nội tâm tràn ngập sung sướng. Nếu chư vị không có dị nghị, vậy ta liền tiếp theo giảng giải Thần Châu trong chốn giang hồ tuyệt thế thiên kiêu đi. Lời này mới vừa nói xong, trong lòng mọi người lại dấy lên chờ mong. Bây giờ Thần Châu Trung Nguyên, tông môn đông đảo, hoàng triều địa vị trí cao vô thượng, nếu như lấy hoàng triều cảnh nội thế lực đến luận cao thấp, vậy dĩ nhiên phải đếm Đại Tần Đế quốc cường thịnh nhất. Diệp tiên sinh, lẽ nào ta Đại Hán hoàng triều cảnh nội giang hồ thế lực còn không sánh được Đại Tần Đế quốc sao? Vệ Thanh hướng về Diệp Phong hỏi. Thanh tựu Đại Hán hoàng triều người, hắn không chỉ có hy vọng Đại Hán là mạnh nhất hoàng triều, liền cảnh nội thế lực cũng muốn so với cái khác hoàng triều cảnh nội thế lực càng mạnh hơn. Giờ khắc này nghe được Diệp Phong lời nói, Vệ Thanh tự nhiên là không tin tưởng, bởi vì Đại Hán hoàng triều cảnh nội có Ngự Kiếm Sơn Trang Bất Tử Ma Thần Doãn Trọng, còn có mới vừa lên cấp đến Thiên Nhân Chi cảnh Quan Ngự Tiên, càng có hai cái Lăng Xương Kiếm, cùng với cái kia thần bí khó dò Đồng Thị Bộ Tộc cùng Long Thị Bộ Tộc. Đại Hán hoàng triều cảnh nội giang hồ thế lực xác thực rất mạnh, nhưng cùng Đại Tần Đế quốc lẫn nhau so sánh, hay là muốn kém hơn một chút. Diệp Phong quay đầu nhìn về phía bên cạnh Vệ Thanh nói rằng: Mọi người đều biết, Đại Tần Đế quốc chư tử bách gia, mỗi một cái thế lực đều cực kỳ mạnh mẽ, nhưng bọn họ gấp gáp, các ngươi nhưng không có chút nào biết. Chuyện này, Nguyễn nghe rõ. Vệ Thanh khẽ nhíu mày, hướng về Diệp Phong chắp tay nói rằng: Nói vậy chư vị đều biết âm dương ra đi. Diệp Phong đưa ánh mắt tìm đến phía mọi người. Biết. Thấy thế, mọi người dồn dập gật gật đầu. Ngày đó, Diệp công tử ở Bái Kiếm Sơn Trang từng nhắc qua Đông Hoàng Thái Nhất người này. Không sai, người này còn là một quỷ tu, là chết quá một lần người, thân phận của hắn thật giống là nước Sở đã từng quốc quân, Sở Hoài Vương hùng hoè. Ha ha, xem ra các ngươi đều còn nhớ. Diệp Phong cười ha ha. Diệp công tử, ngài đây là nói giỡn, những đại nhân vật này sự tích, từ lâu truyền được mọi người đều biết, đặc biệt là bọn họ bảo vệ trăm nghìn năm bí mật Thương Long Thất Túc. Không sai, Thương Long Thất Túc, cái này bị Âm Dương gia ẩn giấu nhiều năm bí mật, bây giờ ở toàn bộ Thần Châu giang hồ đã không còn là bí mật gì. Xác thực, loại này tin tức chỉ cần ở trong chốn giang hồ hơi làm tìm hiểu, liền có thể thu hoạch đến tự mình nghĩ biết đến nội dung. Nghe được lời nói như vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, nếu lại nhắc tới Âm Dương gia, vậy chúng ta liền lại cẩn thận địa giới thiệu một phen. Âm Dương gia mỗi cái chức vị đều là dùng nước sở trong thần thoại thiên thần tên đến mệnh danh. Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Quân, Trong Mây Quân, Tương Quân, Tương Phu Nhân, Đại Tư Mệnh, Thiếu Ti Mệnh. Nay bảy cái chức vị là Âm Dương gia hạch tâm nhất. Nhưng ở này bảy cái chức vị ở ngoài, còn có Nguyệt Thần cùng Tinh Hồn hai vị hộ pháp. Chín người này mới là Âm Dương gia chân chính thành viên trọng yếu. Trong đó, Trong Mây Quân, Tương Phu Nhân, Đại Tư Mệnh, Thiếu Ti Mệnh là Âm Dương gia năm đại trưởng lão. Đông Quân địa vị ở hai đại hộ pháp cùng năm đại trưởng lão bên trên, chỉ đứng sau Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Quân chân thực họ tên gọi Diễm Phi, thực lực của nàng cao thâm khó dò, từng bị gọi là Âm Dương thuật đệ nhất kỳ nữ tử. Đông Quân danh xưng này bắt nguồn từ nước sở trong truyền thuyết thần mặt trời, nàng kế tục chức vị này dĩ nhiên là thành Nguyệt Thần kẻ thù. Dù sao hai người một âm một dương, nàng cùng Nguyệt Thần là đồng nhất bối phận, đều nói một núi không thể chứa hai hổ, huống chi là hai con cọp cái đây. Chương 196, chiêm tinh thuật. Chương 196, chiêm tinh thuật. Hơn 10 năm trước, Đông Hoàng Thái Nhất vì được Yến Quốc hợp đồng, để Diễm Phi ẩn giấu thân phận, đến gần ở Tần Quốc làm con tin Yến Thái Tử Đan. Có thể thế sự biến hóa vô thường, trời cao tổng thích nói giỡn, trong khoảng thời gian này, Diễm Phi đối với Yến Đan sản sinh cảm tình, hai người lẫn nhau ái mộ, cuối cùng kết làm vợ chồng. Hơn nữa Diễm Phi còn tự nguyện từ bỏ Âm Dương gia thân phận, tùy tùng Yến Đan đồng thời thoát đi Tần Quốc. Sau đó, nàng trở thành Yến Quốc Thái Tử Phi, trả lại Yến Đan sinh ra một đứa con gái, tên là Cao Nguyệt. Yến Đan từ nhỏ đã cùng Doanh Chính quen biết, hai người đều từng ở Triệu Quốc đồng thời từng làm con tin. Mấy năm sau, thành cựu Yến Quốc Thái Tử hắn lại đang Tần Quốc vì là chất. Năm đó, Doanh Chính trở lại Tần Quốc sau, rất nhanh sẽ kế thừa vương vị, càng là khống chế toàn bộ Tần Quốc quyền to. Đồng dạng cùng Doanh Chính đồng thời ở nước khác vì là chất Tiến Đan, nhìn thấy Doanh Chính như vậy hiền hách, trong lòng tự nhiên không phục lắm. Sau đó, hắn từ Tần Quốc chạy đi sau khi, ngay ở trong lòng lập xuống một cái kiên định mục tiêu, vậy thì là muốn dùng một đời đi đối kháng mạnh mẽ Tần Quốc. Vì thực hiện đánh bại Tần Quốc chí hướng, hắn bắt đầu mời chào thiên hạ có tài năng người, bày ra một hồi ám sát Doanh Chính hành động. Cái này phương án hành động rất nhanh sẽ được Nông Gia Hiệp Khôi Điền Quang cùng Mặc Gia Cự Tử Yến Bình Nho chống đỡ cùng trợ giúp. Có điều, cái phương án này nhưng gặp phải Mặc Gia Cự Tử sáu ngón bờ lách mạ sở phản đối. Mặc Gia lo liệu lý niệm là kiêm yêu thiên hạ, nếu như thành công ám sát Doanh Chính, thiên hạ sẽ lại lần nữa rơi vào hỗn loạn, này cùng Mặc Gia lý niệm là tướng vi phạm. Thế nhưng, sáu ngón bờ lách mạ sở từ chối để Yến Đan trong lòng sản sinh bất mãn. Bởi vì, bây giờ chống đỡ Yến Đan chính là Mặc Gia, nếu như Mặc Gia không đồng ý, như vậy cái phương án này sẽ không có tốt thực thi biện pháp, hắn cũng là không cách nào thực hiện trong lòng mình chí hướng. Cùng với nói Yến Đan là muốn thực hiện trong lòng mình chí hướng, không bằng nói hắn chỉ là muốn chứng minh chính mình cũng không so với Doanh Chính kém. Doanh Chính có thể làm được sự tình, hắn cũng tương tự có thể làm được. Nhưng mà, sáu ngón bờ lách mạ sở không có dự liệu được chính là, hắn từ chối, nhưng mang đến cho mình nguy hiểm đến tính mạng. Vì để cho chồng mình có thể thuận lợi khống chế Mặc Gia, Diễm Phi trong bóng tối đối với sáu ngón bờ lách mạ sở rơi xuống Âm Dương gia lục hồn cùng chú. Đồng thời ở sáu ngón bờ lách mạ sở chú dậy thì vong trước, lại tìm đến Lưu Sa thủ lĩnh vệ trang đem hắn đánh bại. Ai, đường đường Mặc Gia cự tử, liền như vậy thành tiểu Yến Đan vật hy sinh. Nói tới chỗ này, Diệp Phong lắc lắc đầu, phát sinh thở dài. Ngay lập tức, hắn tiếp tục nói, vì lẽ đó, thế nhân đều cho rằng sáu ngón bờ lách mạ sở chết là Lưu Sa làm việc, nhưng lại không biết chuyện này cùng Âm Dương gia có quan hệ. Chuyện sau đó cũng hướng về Diễm Phi dự đoán phương hướng phát triển, vì cho sáu ngón bờ lách mạ sở báo thủ, mọi người đẩy nâng Yến Đan đảm nhiệm Mặc Gia cự tử. Từ đây, Yến Đan trở thành Mặc Gia cự tử, càng có thể nơi tự do dẫn dắt Mặc Gia đi đối kháng Tần Quốc. Sau đó, Yến Đan biết được chuyện này, bọn họ phu thê trong lúc đó cảm tình cũng bởi vậy chỉ còn trên danh nghĩa. Con gái không biết chân tướng trong đó, cảm thấy đến phụ thân cực kỳ không chịu trách nhiệm. Nhưng Diễm Phi lý giải trượng phu cảnh khó, còn nhiều lần an ủi giáo dục con gái, hy vọng con gái có thể hiểu được phụ thân. Nói tới đây, Diệp Phong không khỏi lại thở dài một tiếng. Ai, nguyên bản là một vị cô gái tốt, nhưng gả cho một cái bạc tình nam nhân. Vì trợ giúp trượng phu khống chế Mặc Gia, đối kháng Tần Quốc, thực hiện lý tưởng, nàng không tiếc phản bội Âm Dương gia, hoàn toàn không để ý tới tính mạng của chính mình. Thế gian thực sự khó có thể tìm tới như vậy nữ tử. Con bà nó, trên đời tại sao có thể có như vậy lòng lang dạ sói người? Chính mình được đền bù mong muốn sau khi, liền đem thê tử vứt ở một bên, cũng không nhìn một chút là ai ở sau lưng yên lặng giúp đỡ chính mình, thật là một cặn bã nam, quả thực không phải đồ vật. Có người lúc này hướng về trên đất đói ra một ngụm nước bọt. Này, ta biết ngươi không ngứa Yến Đan, nói thật, ta cũng không ngứa hắn, nhưng ngươi cũng không thể hướng về giày của ta trên thổ nước mà ta. A, chuyện này, thực sự thật không tiện, xin lỗi. Nhìn thấy người trước mắt này ánh mắt u hoán, người này vội vàng xin lỗi. Ai? Nếu như trong thiên hạ có thể có một vị đồng ý vì ta như vậy trả giá nữ tử, ta Lục Tiểu Phượng thực sự là chết cũng không có cái gì tiếc nuối. Lục Tiểu Phượng cũng phát sinh cảm thán. Công Tôn Đại Nương liền rất tốt. Hoa Mãn Lâu nói rằng, Lục Tiểu Phượng rất là bất đắc dĩ, làm sao luôn để Công Tôn Đại Nương? Bởi vì sáu ngón bờ lách mạ sở chết rồi, không còn có người có thể ngăn cản Yến Đan gai tần kế hoạch. Diệp Phong nhìn Lục Tiểu Phượng một ánh mắt, nói tiếp. Sau đó, Kinh Kha ám sát Doanh Chính thất bại, tại chỗ đã chết rồi. Doanh Chính đối với này vô cùng phẫn nộ, liền hạ lệnh tiêu diệt Tiên Quốc. Yến quốc ở Đại Tần Thiết Kỵ trước mặt không hề năng lực chống cự, rất nhanh sẽ diệt vong. Nhìn mình quê hương bị địch quốc xâm chiếm, Yến Đan trong lòng vừa phẫn nộ vừa đau hận Doanh Chính. Vì bảo tồn thực lực, hắn nhận tâm vứt bỏ vợ con, lấy Mặc Gia cự tử thân phận trong bóng tối ẩn nút, một bên xuất lĩnh Mặc Gia đối kháng Tần quốc, một bên chiêu nạp trên giang hồ phản Tần nghĩa sĩ, đồng thời chờ đợi thời cơ đến. Yến quốc diệt, Yến Đan sau khi rời đi, Diễm Phi mang theo con gái ở trên giang hồ phiêu bạt, sau đó Âm Dương Gia tìm tới cửa đem nàng mang đi, mà Cao Nguyệt ở thầy thuốc Đoan Mục Dung bảo vệ cho, tiến vào Mặc Gia. Hừ, thật là một phụ lòng hán, nếu như ngày nào đó để ta đụng tới hắn, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Nghe được Diệp Phong lời nói này, Yêu Nguyệt lập tức hừ lạnh một tiếng, âm thanh băng lạnh thấu xương, trên người còn tỏa ra từng trận lạnh lẽo âm trầm sát khí. Cảm nhận được này cỗ sát khí, mọi người ở đây tất cả đều dùng mình một cái. Quả nhiên không thẹn là Di Hoa cung đại cung chủ, thực lực quả nhiên sâu không lường được. Có người nhìn Yêu Nguyệt, ở trong lòng âm thầm thán phục. Ai, Mặc Gia nguyên bản lấy kiêm yêu chúng sinh vì là lý niệm, có thể từ khi Yến Đan lên làm Mặc Gia cự tử, nơi này niệm liền thành hắn cá nhân công cụ. Lục Tiểu Phượng thở dài nói, những này thờ phụng Mặc Gia học thuyết người, thực sự là quá mức ngu xuẩn. Lẽ nào ở tại bọn hắn ở trong sẽ không có một cái đầu não tỉnh táo người sao? Nếu thật sự đem mạnh mẽ Đại Tần Vương triều lật đổ, cuối cùng gặp xui xẻo, chịu đựng cực khổ, còn chưa là cả thế giới dân chúng. Cho tới nơi này, Lục Tiểu Phượng đối với Mặc Gia cùng với Yến Đan bản thân, thực sự là sản sinh không được chút nào hảo cảm. Nói đúng a, bây giờ Đại Tần đã bình định rồi lục quốc, thực hiện thiên hạ thống nhất, chí ít ở Thủy Hoàng Đế thống trị bên dưới sẽ không phát sinh nữa chiến loạn, dân chúng cũng có thể trải qua an ổn thái bình tháng ngày, có thể điều dưỡng thân thể, khôi phục sinh sản. Hoa Mãn Lâu lên tiếng phụ họa nói rằng, ha ha, các ngươi đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Thật sự cho rằng những người phản kháng triều nhà Tần thế lực đều là thiên hạ lê dân bách tính sao? Diệp Phong phát sinh một tiếng cười khẽ, mở miệng nói rằng, những này phản đối triều nhà Tần thế lực đều không ngoại lệ, đều là quá khứ lục quốc vương thất quý tộc hậu duệ. Nếu như bọn họ có thể thành công lật đổ triều nhà Tần, là có thể khôi phục mình nguyên lai thân phận cùng địa vị. Bọn họ ngoài miệng nói lật đổ tàn bạo triều nhà Tần chính là thiên hạ bách tính, có điều là tìm một cái đường hoàng cớ mà thôi. Ở chính khách trong mắt, lợi ích vĩnh viễn là đặt tại vị thứ nhất. Chỉ cần Đại Tần vương triều còn tồn tại một ngày, bọn họ sẽ không có biện pháp khôi phục vinh quang của ngày xưa. Chỉ có thể xem con chuột như thế, trốn ở âm u danh nước bẩn bên trong kéo dài hơi tàn. Đương nhiên, tại đây những người này ở trong, cũng có một chút là chân tâm muốn khôi phục quốc gia mình người. Nhưng bọn họ chưa từng có nghĩ tới, làm như vậy gặp gợi ra chiến tranh, gặp mang đến thế nào hậu quả nghiêm trọng. Nói tới chỗ này, Diệp Phong trong miệng liền ngâm nga một bài cổ lão ca dao. Mặt trời mọc đông phương mỗi, chiếu ta hạm hề phủ tang. Phủ còn lại mã hề an cu, đêm sáng trong hề vừa minh. Giá long chu hề thừa lôi, tại vân kỳ hề bi di. Trường than thở hề đem trên, tâm do dự hề cố hoài. Thương thanh sắc hề ngu người, người nhìn đảm hề quên quy. Hàng sắc hề giao phường lên, tiêu trung hề giao cự. Minh chỉ hề thổi bu, tư linh bảo vệ hề hiền qua. Huyền phi hề thúy tửng, triển thơ hề gặp vũ. Ưng luật hề hợp tiết, linh chi đến hề tế nhật. Thanh vân y hề bạch nê thường, nâng trường thị hề bắn tiên lang. Thao còn lại hình cung hề phản luân hàng, viên bắc đầu hề trước quế tương. Xoan còn lại bí hề cao đạt tường, hiểu sâu xa thăm thẳng hề phía đông hành. Diệp Phong niệm xong bài thơ này, tất cả mọi người tại chỗ đều ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Hoàn toàn không hiểu những này câu thơ muốn biểu đạt ý tứ. Diễm Minh, ngươi vừa nãy niệm bài thơ này ca là cái gì lai lịch a? Lục Tiểu Phượng lập tức mở miệng hỏi. Bài thơ này ca tên gọi Đông Quân là nước Sở vị kia rèn đúc ra thiên vấn kiếm người sáng tác. Nói tới chỗ này, Diệp Phong ngẩng đầu lên, nhìn phía Đại Tần Đế quốc vị trí. Không có tiếp tục đàm luận cái đề tài này, Diệp Phong chuyển đề tài. Tuy rằng Âm Dương gia Đông Quân Diễm Phi ở toàn bộ sự tình bên trong chỉ điểm tay quá một lần, nhưng vẹn vẹn lần này liền trực tiếp tạo thành 6 ngón mở lách mạ sở tử vong. Bởi vậy có thể thấy được, Âm Dương gia vị này kỳ nữ tử thực lực là cường đại cỡ nào. Nàng tu luyện Hồn Hề Long Du này một pháp thuật, càng là đã đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Hồn Hề Long Du là Âm Dương gia trí cao vô thượng âm dương thuật. Một khi triển khai ra, có thể thả ra Long Du khí đến công kích đối thủ. Nay cố Long Du khí cực kỳ nóng rực, đồng thời vẫn có thể biến ảo ra trong truyền thuyết thần thoại Tam Túc Kim Ô đến cùng kẻ địch đối kháng. Nhưng mà, loại pháp thuật này rất khó tu luyện, mặc dù là Âm Dương gia năm bộ trưởng lão, cũng rất khó nắm giữ. Mà thành tựu cùng nàng chống đỡ được nguyệt thần, nó âm dương thuật tuy rằng cùng Đông Quân Diễm Phi lẫn nhau so sánh hơi chút thua kém, nhưng tương tự không cho coi thường. Nguyệt thần có thể trở thành âm dương gia hộ pháp trưởng lão, công lực tự nhiên cực kỳ thâm hậu, thực lực càng là cao thâm khó dò. Ở âm dương gia địa vị, chỉ đứng sau Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đông Quân Diễm Phi. Đã từng, âm dương gia vì phá giải Thương Long thất túc bí mật, cùng Tần quốc đạt thành rồi nhận thức chung, trợ giúp Tần quốc thống nhất bảy đại các nước chư hầu, liên liên điều động nguyệt thần tiến vào Đại Tần triều đình, trở thành Đại Tần hộ quốc pháp sư. Nguyệt thần công lực cực kỳ mạnh mẽ, có điều nàng am hiểu nhất chính là chiêm tinh thuật, có thể thôi diễn thiên cơ, nắm giữ báo trước tương lai năng lực. Đồng thời, nàng vẫn có thể khống chế người khác lực lượng tinh thần, làm cho đối phương nghe theo mệnh lệnh của chính mình. Nói tới chỗ này, Diệp Phong dừng lại. Nói rồi nhiều lời như vậy, cảm giác thấy hơi khát nước. Lúc này dường như ảo thuật bình thường, Đông Dương lấy ra một ly thanh thủy, một cái uống xuống. Này âm dương gia âm dương thuật thực sự là quá quỷ dị. Đông Quân Diễm Phi trong bóng tối không biết dùng cái gì thần chú, cho Mặc Gia cự tử gieo xuống chú ấn, nhưng hắn chính mình nhưng không chút nào nhận biết. Chương 197, đem toàn bộ âm dương gia làm kinh sợ. Chương 197, đem toàn bộ âm dương gia làm kinh sợ. Này nguyện thần càng là có thể khống chế người khác lực lượng tinh thần, để cho nghe theo chính mình dặn dò. Có nhân tâm bên trong sinh ra hoảng sợ cảm giác. Âm Dương gia Đông Hoàng Thái Nhất là ở trong mơ được Vu Sơn thần nữ truyền thụ âm dương thuật. Thần nữ nhưng là thần tiên a, nàng truyền thừa xuống pháp thuật, ở đâu là phổ thông pháp thuật có thể so với. Ha ha, coi như Âm Dương gia pháp thuật lại quỷ dị, có thể so với được với Diệp công tử này Đông Dương biến ra một ly thanh thủy bản lĩnh quỷ dị sao? Ngạch, còn giống như thực sự là như vậy. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, Diệp công tử là cái gì dạng người a, thủ đoạn của hắn, chúng ta những này phàm phu tục tử làm sao có thể tưởng tượng được đây. Coi như hắn có thể biến ra một người xuống đến, ta cũng sẽ không cảm thấy đến kỳ quái. Không sai, nếu như một ngày kia Diệp công tử làm ra sự tình không kỳ quái, chúng ta ngược lại sẽ cảm thấy đến kỳ quái đây. Này đều cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật, nghe được ta đầu đều sắp muốn hôn mê. Có người cầm lấy lỗ tai, gãi quai hàm, cảm giác đầu rất đau, lại như là sắp mọc ra đầu góc như thế. Nghe được lời của mọi người, Diệp Phong khẽ mỉm cười, Nguyệt Thần thành tựu Âm Dương gia hộ pháp tương tự nắm giữ nhiều loại mạnh mẽ âm dương thuật. Phân biệt là, Phong Miên chú ấn, Hồn Hề Long Du, Khống Tâm chú, Thay Đổi Hồn Pháp, Di Hồn thuật chờ chút. Phong Miên chú ấn là Âm Dương gia dương mạch 8 chú một trong, cùng âm mạch 8 chú bên trong lục hồn khủng chú vừa vặn ngược lại. Nó kinh cất bước mạch trạng thái là lẫn nhau nghịch ngược lại. Loại này thần chú có thể gọi là thôi miên cấm thuật có thể phong ấn trí nhớ của một người, là một loại cực kỳ cao thâm mà đáng sợ âm dương chú ấn. Một khi chúng rồi loại này chú ấn, người giữa hai lông mày sẽ xuất hiện một đoàn lúc gần lúc hiện màu đen khối không khí, có thể khiến người ta rơi vào trạng thái điên cuồng, làm ra một ít chuyện khó mà tin nổi. Làm chú ấn phát làm lúc, cái này chú ấn gặp xem trái tim như thế nhảy lên, khiến người ta cả người nóng bỏng, thống khổ đến khó có thể chịu đựng. Nguyệt Thần tuy rằng cũng tu luyện Hồn Hề Long Du, nhưng cũng không có đạt đến trạng thái đỉnh cao. Cho nên nàng công lực không cách nào cùng Đông Quân Diễm Phi lẫn nhau so sánh, đây chính là giữa các nàng chênh lệch. Khống Tâm chú thuộc về một loại cực kỳ quái dị phép thuật, chỉ có đem âm dương thuật tu luyện đến tầng thứ 3 người mới có thể học được loại pháp thuật này. Loại này thần chú có thể khiến tụ thuật giả tiến vào hư viễn cảnh giới, do đó nhiễu loạn nó tinh thần ý chí. Mặc dù là tâm lý phòng bị năng lực mạnh hơn người, cũng rất khó gánh vác một lần lại một lần tinh thần xung kích. Dù sao những người hư viễn cảnh tượng đều bắt nguồn từ với người sâu trong nội tâm. Nếu là có người trúng rồi loại này thần chú, liền sẽ đánh mất qua lại ký ức. Ánh mắt gặp trở nên mơ hồ không rõ, cả người lại như không có linh hồn thể xác như thế, chỉ có thể nghe theo dưới chú người chỉ lệnh làm việc. Mà nguyệt thần trên người loại kia quái dị chất lượng đặc biệt, chính là bắt nguồn từ loại này thần chú. Làm âm dương thuật tu luyện đến tầng thứ 5 lúc, liền có thể nắm giữ một loại càng quỷ dị phép thuật. Loại pháp thuật này tên là thay đổi hồn pháp. Thay đổi hồn pháp năng đủ ăn mòn người khác tinh thần. Đồng thời, đối với triển khai loại pháp thuật này, người sức mạnh tinh thần yêu cầu cực cao. Mượn loại pháp thuật này, người thi thuật có thể tìm kiếm người khác sâu trong nội tâm ẩn giấu bí mật. Di hồn thuật ôn hòa hồn pháp là phối hợp lẫn nhau là bổ sung. Một khi có người chúng rồi thay đổi hồn pháp, người thi thuật ở ăn mòn nó tinh thần đồng thời, liền có thể triển khai di hồn thuật. Do đó để thụ thuật giả đem mình nội tâm sở hữu bí mật đều bại lộ cho người thi thuật. Mọi người đang nghe Diệp Phong đối với âm dương gia âm dương thuật giảng giải sau khi, trên mặt của mỗi người đều tràn ngập khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Hoa, âm dương gia những chú ngữ này cũng quá quỷ dị đi, một cái so với một cái lợi hại, cũng không phải sao? Thực sự là quá đòi mạng. Sau đó ta cũng không dám tùy tiện đi vào Đại Tần Đế Quốc. Ngươi nói tới một chút đều không sai. Nếu như một ngày kia không cẩn thận đụng với âm dương gia người, e sợ ngay cả mình đến tột cùng là chết như thế nào đi đều không làm rõ ràng được. Tiêu Giao Tử nheo mắt lại, suy tư nói rằng, âm dương gia mặc dù có thể bị gọi là chư tử bách gia người đứng đầu, xác thực là có nó nguyên do. Chỉ là không biết Đông Hoàng Thái Nhất bây giờ âm dương thuật đã luyện đến cái tình trạng gì. Trước mắt, âm dương gia chỉ xuất hiện 3 vị nhân vật trọng yếu, cũng đã có thể ở Thần Châu Giang Hồ Đông Đảo trong thế lực xếp tới phía trước đi tới. Thật không biết những trưởng lão khác còn có ra sao bản lĩnh. Ngay ở Tiêu Giao Tử rơi vào trầm tư thời điểm, Diệp Phong âm thanh lại lần nữa truyền tới. Nguyệt Thần là âm dương gia hai đại hộ pháp một trong, như vậy tự nhiên còn có mặt khác một vị hộ pháp. Người này tên là Tinh Hồn, là âm dương gia tả hộ pháp, đồng thời cũng là một vị tiên phú dị bẩm thiếu niên. Mặc kệ là ở võ công tu vi phương diện, vẫn là ở âm dương thuật trình độ trên, cũng đã đạt đến người bình thường coi như tiêu hao một đời đi nỗ lực cũng không cách nào với tới độ cao. Diệp Phong tiếng nói vừa ra, ngay lập tức sẽ ở tại nơi tất cả mọi người ở trong gây nên rất lớn tiếng vọng. Ta trời ạ! Âm dương gia hai đại hộ pháp một trong, dĩ nhiên là một người thiếu niên. Chuyện này quả thật quá không hợp với lẽ thường. Cũng không phải sao. Ta từ bắt đầu tu luyện võ đạo đến hiện tại, đã qua hơn 30 năm. Có thể đến hiện tại còn chỉ là tiên tiên cảnh giới. Ở Thần Châu trong chốn giang hồ cũng coi như là cái tầng thấp nhất tiểu nhân vật. Ngươi cũng đã đạt đến tiên tiên cảnh giới còn có cái gì không vừa lòng. Ta ở trong chốn giang hồ sờ soạn lần mò 40 năm. Mới đến hậu tiên cửu trọng cảnh giới. Cho tới lúc nào có thể đạt đến tiên tiên. Còn không biết đây. Cái gì? Ngài là hậu thiên cựu trọng cảnh giới, ai chúng ta kết giao bằng hữu có được hay không? Ta vừa mới bắt đầu đánh cơ sở đây. Mọi người tiếng bàn luận, Diệp Phong đều nghe tiến vào trong tai, đồng thời trong lòng cũng không khỏi thở dài. Trong đầu nhớ tới trước đây một câu nói, có người vừa sinh ra liền ở vào ưu việt trong hoàn cảnh, có người vừa sinh ra nhưng chỉ có thể quá gian khổ sinh hoạt. Mọi người đều nói, giữa người và người là bình đẳng, thế gian là công bằng, nhưng giữa người và người chênh lệch. Từ sinh ra bắt đầu từ giờ khắc đó cũng đã nhất định. Nghĩ đến bên trong, Diệp Phong không tự chủ lắc lắc đầu, đồng thời cũng âm thầm vui mừng. Chính mình xuyên biệt đến cái này dị thế giới sau, trong cơ thể nắm giữ thần bí mà mạnh mẽ hệ thống, vừa bắt đầu liền đứng ở rất cao khởi điểm. Tinh hồn tiên phu phi thường xuất chúng, coi như gọi hắn là Âm Dương gia nhân vật huyền thoại cũng không có chút nào quá đáng. Hắn không gần như chỉ ở Âm Dương gia địa vị rất cao, còn nắm giữ cực kỳ đáng sợ kỹ xảo giết người. Tuổi còn trẻ liền nắm giữ có thể cùng đại tông sư cảnh giới viên mãn chống đỡ được thực lực, bởi vì tuổi còn nhỏ, nhưng nắm giữ sức mạnh to lớn. Vì lẽ đó trong lòng tự nhiên vô cùng kiêu ngạo, không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt, đặc biệt là yêu thích loại kia cao cao tại thượng, có thể quyết định người khác chết sống cảm giác. Đặc biệt hắn cặp kia ánh mắt lạnh như băng, một khi bị hắn nhìn chằm chằm, sẽ làm người cảm giác phảng phất rơi vào vực sâu không đáy, cả người phát lạnh, hoảng sợ không ngớt. Hắn tu luyện tụ khí thành nhận, là một loại phi thường cao thâm, hơn nữa lực công kích cực cường âm dương thuật. Tu khí thành nhận, lại như tên của nó như thế, có thể đem tự thân chân khí biến ảo thành dường như binh khí bình thường sắc bén vũ khí. Hơn nữa loại vũ khí này còn cực kỳ sắc bén. Loại pháp thuật này một khi triển khai ra, mỗi tăng lên một thành công lực, khí nhận uy lực liền sẽ tăng cường gấp đôi. Nếu như hai tay hợp lực sử dụng 8 phần 10 khí nhận uy lực, vậy thì là một tay uy lực công kích 16 lần. Cái gì? 16 lần? Chuyện này, này âm dương gia âm dương thuật đúng là thật đáng sợ. Nghe được Diệp Phong câu nói này, ở đây trên mặt mọi người đều lộ ra khó có thể tin tưởng biểu hiện. Diệp Minh, này tụ khí thành nhận là mạnh mẽ như vậy âm dương thuật, lẽ nào sẽ không có cái gì tác dụng phụ sao? Lục Tiểu Phượng hỏi ra một cái phi thường vấn đề mấu chốt. Tác dụng phụ? Đương nhiên là có tác dụng phụ. Diệp Phong khẽ mỉm cười nói rằng, loại pháp thuật này tăng lên công lực càng cao, đối với tự thân thân thể yêu cầu liền càng hà khắc. Mọi người đều biết, một người thân thể lại như là một cái có thể đựng nước lọ chứa, có thể trang bao nhiêu nước, hoàn toàn quyết định bởi với cái này lọ chứa to nhỏ. Đồng dạng đạo lý, nếu như bên trong nước một khi vượt qua tự thân mức cực hạn có thể chịu đựng, hoặc là liền sẽ tràn ra tới, hoặc là liền sẽ khiến lọ chứa nổ tung, không có loại thứ ba khả năng. Nếu như sức mạnh tràn ra tới, sức mạnh liền sẽ trôi đi. Nếu như không muốn để cho nguồn sức mạnh này trôi đi, thân thể liền sẽ chịu đựng khó có thể tưởng tượng tác dụng phụ. Hóa ra là như vậy. Lục Tiểu Phượng gật gật đầu nói rằng, mặc dù là hiện tại Diệp Phong, tuy rằng nắm giữ vài loại mạnh mẽ bên công kích pháp, nhưng hắn cũng không dám sử dụng tới vượt qua tự thân cực hạn sức mạnh. Tinh hồn tuổi còn trẻ, ở võ đạo phương diện cũng đã đạt đến đại tông sư cảnh giới. Âm dương thuật càng là cao thâm khó dò, khiến người ta khó có thể đánh giá. Diệp Phong tiếp tục nói, cái nhất thành tựu thần châu giang hồ thập đại kiếm thần một trong, vẫn là doanh chính kiếm thuật lão sư, có thể tinh hồn căn vốn là không để hắn vào trong mắt. Hắn quá khứ thậm chí còn tuyên bố nói, muốn một tay đem cái nhiếp đánh bại, dùng hai tay cùng tung hoành ra người so chiêu. Từ một điểm này là có thể nhìn ra, sự kiêu ngạo của hắn quả thực muốn đến bầu trời. Có điều mà, tiểu hài tử khó tránh khỏi gặp có chút kiêu ngạo, không có trải qua giang hồ hiểm ác cùng ngăn trở, tự nhiên không hiểu đạo lý trong đó. Mọi người nghe được Diệp Phong đối với tinh hồn lần này đánh giá, cũng không nhịn được nở nụ cười. Ha ha, âm dương gia gia như thế một cái tuyệt thế thiên tài, còn bị gọi là nhân vật huyền thoại, hiện tại bị Diệp công tử như thế trêu chọc, phòng trưng toàn bộ thần châu giang hồ đều tìm không ra người thứ hai dám làm như thế rồi. Có người cười lớn nói, không sai, cũng không nhìn một chút Diệp công tử là cái gì thân phận, hắn liền Đông Hoàng Thái Nhất đều không để vào mắt, thậm chí còn dám trực tiếp gọi Đại Tần Đế quốc Tần Hoàng tên, chỉ là một cái tinh hồn, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Kinh ngươi vừa nói như thế, ta đều cảm giác mình thân phận thật giống cũng theo tăng lên không ít đây. Thật giống đúng là như vậy, Diệp công tử là chúng ta thần tượng. Hắn đối với chúng ta từ trước đến giờ là hỏi gì đáp đấy. Ngươi xem một chút Đông Hoàng Thái Nhất, hắn có thể có loại đãi ngộ này sao? Thiết, ngươi còn muốn Đông Hoàng quá có thể có này đãi ngộ? Hắn sợ là sớm đã hận chết Diệp công tử đi. Âm Dương gia bảo vệ hơn 1000 năm bí mật, đều bị Diệp công tử từng cái vạch trần đi ra. Ha ha, cũng thật là như vậy. Chuyện bây giờ đều qua lâu như vậy rồi, bọn họ làm sao một chút động tĩnh cũng không có chứ? Động tĩnh? Bọn họ Âm Dương gia hiện tại phòng trường chỉ có thể cầu khẩn Tần Hoàng đừng đi gây sự với bọn họ. Cho tới Diệp công tử, Đông Hoàng Thái Nhất nào dám đi tìm hắn cha a? Ngạch, còn giống như thực sự là như thế cái đạo lý. T, Diệp công tử thực sự là quá lợi hại. Cách xa ở bên ngoài ngàn dặm, liền có thể đem toàn bộ Âm Dương gia cho làm kinh sợ. Chương 198, Âm Dương gia cao cấp bí thuật. Chương 198, Âm Dương gia cao cấp bí thuật. Nghe được mọi người tiếng bàn luận, Diệp Phong khẽ mỉm cười, tiếp theo lại mở miệng niệm nổi lên một câu thơ ca. Thu Lan A bị vứt bỏ ở vùng đất hoang vu, hỗn độn địa sinh trưởng ở nhà chính phía dưới, màu xanh lục lá cây A tố tịnh lại phồn thịnh. Cái kia mùi hương nồng nặc dáng vẻ là muốn tặng cho ai đó. Phu nhân A vốn là có tuấn mỹ binh sĩ, cần gì phải như vậy ưu sầu bi thương đây. Thu Lan lại như vậy xanh tươi tươi tốt, màu xanh lục lá cây hiện ra tự ánh ánh dáng vẻ. Khắp phòng bên trong đều là cô gái xinh đẹp, một mực chỉ có ta cùng nàng tâm ý tương thông, lẫn nhau kết xuống thâm hậu tình ý. Nàng đến lúc chưa bao giờ ngôn ngữ, rời đi thời khắc cũng không từng nói lời từ biệt. Dựa vào xoay tròn của phòng, đem mây tía coi như quần áo khoác tại người. Nhân sinh bi thống nhất sự, không gì bằng khi còn sống cùng chí yêu chia lìa, mà đáng giá nhất mừng rỡ chính là chết rồi hồn phách vẫn có thể lẫn nhau tựa sát. Mặc trên người dùng lá sen may quần áo, bên hông buộc do huệ đan rơm đan vào áo, nàng thường thường đột nhiên xuất hiện, lại vội vã rời đi. Lúc chặt bạn ở thiên đế ngoại ô nghỉ ngơi, ngươi đến tột cùng là ai? Dừng lại ở cái kia đám mây bên cạnh, ta cùng ngươi cùng ở mạn trì tắm rửa, giúp ngươi ở hướng dương sơn cương sắp xếp sợi tóc, khổ sở chờ đợi mỹ nhân, nàng nhưng chậm chạp chưa đến. Đón gió nhìn về phương xa, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. xe nắp dùng khổng tức lông chim trang sức, xanh biết tinh kỳ ở trong gió nhẹ nhàng tung bay. Leo lên cửu thiên, chạm đến sao chổi ánh sáng, tay cầm trường kiếm, trong lòng ôm tươi mới ngạc cứu. Vì sao chỉ có ngươi có thể được mọi người tôn sùng cùng ca ngợi? Tất cả mọi người đều nghe được như mê như say. Giờ khắc này, trong lòng mỗi người đối với Diệp Phong sùng bái tình lại lần nữa dâng lên. Diệp công tử học thức thực sự là vô cùng nguyên bác, liền ngay cả những quốc gia khác thơ ca đều có nghiên cứu. Có người ở trong lòng như vậy cảm thán. Đúng đấy, tuy rằng ta không hiểu những này thơ ca hàm nghĩa, nhưng chính là cảm thấy rất ghê gớm. Không sai, có người hay không đem những này thơ ca chép lại. Đợi một chút bán cho ta một phần, ta ra một lượng bạc. Cái gì? Một lượng bạc đã nghĩ mua được. Ta ra hai lượng bạc. Ta ra ba lạng. Ta ra. Nghe được mọi người âm thanh, những người sao chép thơ ca giang hồ nhân sĩ, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sán lạ, sao chép đến càng thêm ra sức. Diễm Minh, bản này thơ ca là cái gì đây? Lục Tiểu Phượng hỏi lần nữa. Bản này thơ ca tên là Thiếu Ti Mệnh. Đồng dạng là người kia biết. Diệp Phong nhàn nhã nói với Lục Tiểu Phượng. Thiếu Ti Mệnh là Âm Dương gia năm vị trưởng lão một trong. Lục Tiểu Phượng nói rằng. Nghe nói như thế, Diệp Phong gật gật đầu nói, không sai, Thiếu Ti Mệnh là một vị đồng dạng nắm giữ siêu cao thiên phú cô gái trẻ. Thiếu Ti Mệnh là nước Sở trong truyền thuyết thần thoại nữ thần, nàng trưởng quản nhân gian dòng dõi cùng đứa bé vận mệnh, dung mạo cực kỳ mỹ lệ. Mà Âm Dương gia Thiếu Ti Mệnh, tuy rằng không phải nữ thần số mệnh, nhưng cũng kế thừa nàng một cái khác đặc điểm, vậy thì là trầm mặc ít lời. Tuy rằng được gọi là nữ thần số mệnh, nhưng ở Âm Dương gia, nàng nhưng là để nghe được tên liền làm người sợ sệt tử vong sứ giả. Nàng có mái tóc dài màu tím cùng trong mắt màu tím, đều là dùng khăn che mặt che khuất khuôn mặt, trên giang hồ truyền thuyết nàng mỹ đến dường như tiên nữ trên trời, nhưng cõi đời này vẫn chưa có người nào nhìn thấy nàng khăn che mặt dưới chân chính răng rớp. Diệp Phong như vậy miêu tả một vị cô gái tuyệt sắc lúc, Yêu Nguyệt vẻ mặt có chút không cao hứng, lúc này hai tay ôm ở trước ngực, đem đầu ngoặt sang một bên, nhìn phía cái kia gãy vỡ thành hai đoạn núi tuyết. Thiếu Ti Mệnh tính cách lạnh lùng, nhưng nắm giữ cao siêu bản lĩnh, nhưng cùng nàng tuổi tác cực không tương xứng. Nghe được Diệp Phong lời nói, Yêu Nguyệt lại lần nữa đưa mắt nhìn sang hắn. Nàng không gần như chỉ ở Âm Dương thuật tu luyện tới đạt đến cực cao trình độ, hơn nữa đối với bạn Diệp Tơ Bông Lưu này nhất tuyệt kỹ vận dụng, càng là thông thạo tới cực điểm. Lại như những này cực kỳ phổ thông lá cây, đến trong tay nàng đều có thể biến thành dị thường cứng rắn mà sắc bén vô cùng binh khí, kết hợp cương nu vô cùng không tầm thường. Vạn Diệp Tơ Đông Lưu thuộc về Âm Dương gia hệ một cao cấp phép thuật, có thể khống chế thực vật sinh trưởng cùng khô héo. Bình địa sinh thu lan này nằm chữ, chính là đối với nàng điều khiển thực vật sinh tử năng lực khít khao nhất hình dung. Chỉ cần Thiếu Ti Mệnh thân ở có thực vật địa phương, trong cơ thể nàng chân khí liền sẽ quần quần không ngừng, vĩnh viễn không khô cạn. Diệp Minh, từ bản này thơ ca có thể nhìn ra, thành tựu nước Sở trong truyền thuyết thần thoại trưởng quản nhân gian hậu thế nữ thần, Thiếu Ti Mệnh là nhân loại thần bảo hộ, vừa uy nghiêm lại từ ái. Có thể Âm Dương gia tại sao nhưng phản nó đạo mà hành chi đây? Lục Tiểu Phượng trong lòng tràn ngập nghi vấn. Nghe nói như thế, Diệp Phong khẽ mỉm cười nói, ngươi muốn biết rõ bây giờ Âm Dương gia thủ lĩnh thân phận, hắn nhưng là nước Sở quá khứ quân vương. Vì báo thủ, hắn mượn dùng nước Sở trong truyền thuyết thần thoại thiên thần, chỉ là vì tìm kiếm trong lòng cái kia một chút an ủi thôi. Nói cho cùng, hắn cũng có điều là cái người đáng thương. Thật ở dung chuyển bất an thời đại, không có một người là không có tội lỗi, nhưng cùng lúc lại tất cả đều là vô tội. Từng người vị trí lập trường không giống, cũng sẽ không tồn tại tuyệt đối đúng và sai, chỉ có sức mạnh nắm trong tay có mạnh có yếu phân chia. Mặc dù là một vị từ ái nữ thần, chỉ cần có thể chuyển hóa thành sức mạnh của chính mình, coi như đại diện cho tà ác, cái kia lại có quan hệ gì đây? Ở sinh mệnh trước mặt, cái gọi là thiện ác thị phi, chính nghĩa cùng tà ma, đều trở nên không đáng nhắc tới. Nghe được Diệp Phong lời nói này, Lục Tiểu Phượng nội tâm cực kỳ khiếp sợ, chỉ nghe hắn tự lẩm bẩm, hay là hỗn loạn thời đại vốn là không nên tồn tại. Bằng không, sở hữu sinh mệnh đều sẽ trở nên không có ý nghĩa. Thế giới vận chuyển cũng sẽ trở nên không có bất kỳ quy luật. Bây giờ thế giới tuy rằng không có bạo phát quy mô lớn chiến tranh, có thể mỗi ngày biên cảnh xung đột liên tiếp không ngừng, cứ thế mãi, chuyện này sẽ là một cái khó có thể dự đoán con số. Đến cuối cùng, bị khổ chung quy là tầng dưới chót bách tính, thật sự ứng nghiệm câu nói kia, quốc gia hưng thịnh thời điểm, dân chúng chịu khổ, quốc gia diệt vong thời điểm, bách tính đồng dạng bị khổ. Ha ha, Lục Tiểu Phượng, thật không nghĩ đến, ngươi vẫn như thế đa sầu đa cảm a. Hoa Mãn Lâu lúc này mở miệng nói rằng, có một số việc cũng không phải chúng ta có thể thay đổi, thiên hạ đại thế, tất cả đều nắm giữ ở những người địa vị cao, quyền lực đại người trong tay. Chúng ta muốn làm chính là bảo vệ cẩn thận người ở bên cạnh, đừng cho tương lai chính mình lưu lại tiếc nuối. Hoa Mãn Lâu ý nghĩ rất đơn giản, chỉ hy vọng bên người người nhà, bằng hữu có thể thật vui vẻ, bình bình an an. Mà Lục Tiểu Phượng ở trên giang hồ lang bạt sắp tới 10 năm, gặp quá nhiều giết chóc cùng báo thủ, sâu sắc biết sinh mệnh yếu đuối, cũng càng thêm rõ ràng tầng dưới chốt bách tính gian nan, hắn muốn thay đổi nhưng không có năng lực làm được. Bây giờ, nghe được Diệp Phong bản này thơ ca, trong lòng không khỏi sinh ra rất nhiều cảm khái. Diệp Phong nhìn Lục Tiểu Phượng một ánh mắt, không để ý đến hắn, có một số việc không phải một đôi lời liền có thể nói rõ, cần chính mình đi lĩnh hội lý giải. Ngay lập tức Diệp Phong xem trước như thế, trong miệng lại ngâm tụng ra một câu thơ ca. Nghe được thanh âm này, Lục Tiểu Phượng tâm tư lập tức bị kéo trở lại, biểu hiện cũng biến thành cực kỳ chăm chú. Đem cái kia khai thiên cổng lớn rộng rãi mở ra, phá tan từng tầng mây đen. Để gió bao trước tiên về phía trước tiến lên, khiến mưa to hạ xuống ở bụi bặm bên trên. Người xoay quanh bay lượn hướng phía dưới mà đến, xuyên qua không tang cùng các tùy tùng làm bạn cùng nhau. Đông đảo nhân vật tụ tập ở Cửu Châu đại địa, tuổi thọ dài ngắn do ta đến khống chế. Hướng về trên không bay lượn, thừa dịp thanh phong điều động âm dương chi lực. Ta cùng ngươi cùng chạy băng băng, thâm hậu ân tình cùng tình nghĩa khó có thể quên. Trên người khoác thần diệu xiêm y liễu, nhiều màu sắc ngọc bội lập lòe ánh sáng. Ở một âm một dương luân phiên biến hóa bên trong, không có ai biết hành tung của ta. Vệ sơ ma nhằm vào xanh ngọc đóa hoa, tặng cho ở tại phương xa người. Năm tháng dài lâu, đã tiếp cận tuổi già, xa lánh cùng thân cận tình ý dần dần trở nên đạm bạc. Cưới Long điều khiển vần trong chín tầng trời ngao du, uy nghiêm hiển hách địa chấn thủ trời xanh. Ở cây quế đầu cành cây đứng yên thật lâu, nhớ nhung càng là thắm thiết, ưu sầu càng là làm người đoạn trường. Đây cõi lòng ưu sầu có thể như thế nào, chỉ hy vọng ngươi bây giờ không có bị thương tổn. Cuộc sống của mỗi một người quỹ tích tựa hồ đã được quyết định từ lâu, thế gian gặp nhau cùng biệt ly, lại đến tột cùng có thế nào ý nghĩa đây? Niệm xong thơ sau, Diệp Phong đem tầm mắt chuyển hướng tất cả mọi người tại chỗ, không nhanh không chậm địa mở miệng nói rằng: "Bài thơ này tên gọi là Đại Tư Mệnh. Nó khắc họa đại tư mệnh, vừa uy nghiêm lại mang theo sắc thái thần bí, hán thủ vững chức trách của chính mình, xem kỹ nhân gian thiện và ác, đồng thời còn tay cầm quyết định sinh tử quyền lực, tinh chuẩn địa thể hiện ra vị này trưởng quản nhân loại tuổi thọ chi thần hạt nhân chất lượng đặc biệt." Bài thơ này cũng thể hiện thời đó mọi người đối với sống và chết, cá nhân vận mệnh cùng tự thân thiện ác liên quan lý giải, cùng với đối với thiên thần có mang lòng kính nghệ. Hoa Mãn Lâu một bên lắc trong tay quả giấy, vừa nói: "Nói tới quá đúng rồi, tình huống đúng là như vậy." Diệp Phong gật gật đầu biểu thị tán đồng. Ở nước Sở trong truyền thuyết thần thoại, đại tư mệnh là khống chế nhân gian tuổi thọ, chúa tể sinh tử thiên thần, hắn nắm giữ quyền lực cực lớn, dù sao cũng là tay cầm quyền sinh quyền sắt thần linh. Nhưng ở Âm Dương gia cái tổ chức này bên trong, đại tư mệnh là năm bộ trưởng lão bên trong hỏa bộ trưởng lão. Đảm nhiệm chức vị này cũng là một vị nữ giới, nàng bề ngoài quyến rũ mê người, thủ đoạn nhưng cực kỳ hung ác độc ác, đặc biệt am hiểu dùng ảo thuật đến mê hoặc đối thủ, còn nắm giữ Âm Dương gia mạch tám chú bên trong cấm thuật lục hồn cùng chú. Bởi vì quanh năm tu luyện âm dương bí thuật âm dương hợp khí giấu tay hai tay của nàng trở nên xem ngọn lửa như thế đỏ đậm, hơn nữa trên bàn tay còn hiện ra kỳ lạ màu bạc hoa văn, 10 cái ngón tay móng tay đen kịt như mực, dáng vẻ vô cùng quái dị. Bởi vì tu luyện môn công phu này mang đến di chứng về sau, nếu là có người nhắc tới hai tay của nàng, liền sẽ bị nàng không chút lưu tình địa giết chết, đồng thời tử trạng cực kỳ thê thảm. Âm dương hợp khí giấu tay là âm dương gia âm dương bí thuật một trong, triển khai lúc cần hai tay bày ra các loại đặc biệt động tác, đồng thời phát động công kích phép thuật, một khi phát động tấn công, vô số đạo dấu tay liền sẽ bắn về phía đối phương, uy lực phi thường kinh người. Môn công phu này tuy rằng uy lực mạnh mẽ tới cực điểm, nhưng cần phải có mạnh mẽ chân khí thành tựu chống đỡ. Ngoài ra, đại tư mệnh còn nắm giữ một loại cường đại hơn dấu tay, gọi là bộ xương huyết thủ ấn. Bộ xương huyết thủ ấn đồng dạng là âm dương gia cao cấp bí thuật, một khi thôi thúc, toàn thân chân khí liền có thể hóa thành một con to lớn bộ xương dấu tay công kích kẻ địch, tốc độ của nó cực nhanh, thậm chí có thể ở đối phương còn không phản ứng lại thời điểm, cũng đã làm cho đối phương bị thương nặng. Chương 199, thoát ly thế tục. Chương 199, thoát ly thế tục. Nếu như dùng này một chiêu tiến hành đánh lén, sẽ làm người rất khó phòng bị. Âm dương gia mỗi người đều là như vậy quái lạ sao? Có người phát sinh nghi vấn như vậy. Đáng ghét, âm dương gia quả nhiên danh bất hư truyền, tất cả đều là chút hành vi quái dị người, sử dụng thủ đoạn cũng đều như vậy quỷ dị, thật là khiến người ta sợn cả tóc gáy, những thủ đoạn này ở đâu là người bình thường có thể nắm giữ. Có người cau mày, bất mãn mà mắng: "Diệp huynh, âm dương gia như thế quỷ dị, ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn a." Lục Tiểu Phượng hướng về Diệp Phong nhắc nhở: "Cẩn thận? Tại sao phải cẩn thận? Nên cẩn thận chính là bọn họ mới đúng." Diệp Phong khỏe miệng lộ ra một tia khinh bỉ biểu hiện. "Bây giờ, theo Thương Long thất túc bí mật bị ta bạch trần, các ngươi cảm thấy đến doanh chính sẽ bỏ qua cái này thu được chân long khí vận cơ hội sao?" "Không, hắn sẽ không. Ta nghĩ, nếu như doanh chính không tìm được chân chính trường sinh phương pháp, cái kia âm dương gia nhưng là thật sự nguy hiểm. Đến lúc đó, âm dương gia hoặc là cùng cái khác phản đối triều nhà Tần thế lực liên hợp lại, hoặc là rời đi Đại Tần đế quốc, không có con đường thứ ba có thể đi. Cho tới thần phục, Đông Hoàng Thái Nhất là tuyệt đối không thể thần phục, bởi vì hắn đã từng là nước Sở quân vương, bây giờ càng là một tên quỷ tu, đã chết quá một lần người, còn có thể sợ sệt tử vong sao? Đương nhiên, coi như sau đó Đông Hoàng Thái Nhất được Thương Long thất túc bí mật, có thể âm dương gia gốc gác có thể cùng Đại Tần đế quốc so sánh sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Đại Tần đế quốc hoàng thất ẩn giấu thủ đoạn, so với chúng ta tưởng tượng mạnh mẽ hơn nhiều. Dù sao, họ Doanh gia tộc đã truyền thừa hơn 1000 năm, coi như bọn họ nắm giữ thời đại thần thoại một số thủ đoạn, ta cũng không có chút nào sẽ cảm thấy kỳ quái. Nghe nói như thế, Lục Tiểu Phượng trong lòng vô cùng khiếp sợ, hắn không nghĩ đến, cái này mới vừa thành lập khoảng chừng 10 năm vương triều, gốc gác dĩ nhiên thâm hậu như thế. Xem ra, Đại Tần đế quốc có thể được gọi là mạnh nhất vương triều, cũng không phải là không có đạo lý. Chỉ là không biết, Đại Tần vương triều cùng Linh Châu lẫn nhau so sánh, ai gốc gác càng thâm hậu, ai mạnh hơn đại đây? Hay là mỗi người có mọi loại ưu thế đi? Diệp Phong nheo mắt lại. Một cái là vương triều, một cái là giang hồ, giữa bọn họ không can thiệp chuyện của nhau. Coi như ngày nào đó có người thống nhất toàn bộ Trung Nguyên, Linh Châu vẫn như cũng là Linh Châu, là sở hữu người giang hồ ngóng trông thánh địa. Linh Châu truyền thừa thực sự là quá xa xưa, cất giấu trong đó bí mật, coi như là hiện tại ta cũng có chút khó có thể làm rõ. Diệp Phong thực sự nói thật, người khác không rõ ràng, hắn nhưng rất rõ ràng, xem Thích Ca Mâu Ni, Cửu Thiên Huyền Nữ, Đại Nhật Như Lai những này trong truyền thuyết thần thoại nhân vật, bây giờ khả năng còn lưu giữ bọn họ đã từng ý chí. Âu Dương gia năm bộ trưởng lão bên trong, bây giờ cũng chỉ còn sót lại Vân Trọng Quân, Tương Quân cùng với Tương Phu Nhân. Diệp Phong tiếp theo giới thiệu Âm Dương gia cái khác nhân vật trọng yếu. Tương Quân trưởng quản Âm Dương gia thổ bộ nhất hệ, mà Tương Phu Nhân thì lại phụ trách nước bộ. Kỳ thực, Tương Phu Nhân chức vị này cũng không phải do một người đảm nhiệm, trên thực tế là hai người. Các nàng là một đôi sinh đôi tỉ muội, phân biệt gọi Nga Hoàng cùng Nữ Anh. Ở trong truyền thuyết thần thoại, Tương Phu Nhân là thủy thần. Đồng dạng, tại bên trong Âm Dương gia, chức vị này cũng thuộc về nước bộ trưởng lão. Nga hoàng tu luyện nước thuật gọi Bạch Lộ Ngưng Xương cùng Tương Quân tu luyện thổ thuật Hoàng Thiên Hậu thổ chế ước lẫn nhau. Mà nữ anh thì lại ngược lại, nàng tu luyện nước thuật gọi Thượng Thiện Nhược Thủy có thể cùng Hoàng Thiên Hậu thổ dung hợp lẫn nhau. Tuy rằng ba người này là Âm Dương gia năm bộ trưởng lão một trong, nhưng cũng không có cái gì đột xuất công lao, chỉ có thể nói biểu hiện bình thường. Có điều, cũng không thể bởi vậy liền xem thường bọn họ, dù sao có thể trở thành Âm Dương gia hạt nhân trưởng lão, khẳng định là có nhất định năng lực. Nghe nói như thế, tất cả mọi người nghiêm túc gật gật đầu. Diệp tiên sinh nói điểm này, ta phi thường tán thành, Âm Dương gia Âm Dương thuật, mỗi một loại đều rất quỷ dị, hơn nữa đều rất mạnh mẽ, nếu như xem thường bọn họ, nhất định sẽ thiệt thòi lớn. Lúc này, Quan Ngự Thiên mở miệng biểu thị đồng ý không sai, Âm Dương gia các loại mạnh mẽ lại quỷ dị phép thuật, chú ấn, quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, nói vậy là đến từ trong truyền thuyết Vu Sơn thần nữ đi. Đối với Đông Hoàng thái nhất nội tình, Kiếm Tôn cũng hiểu rõ không ít. Không đúng. Diệp Phong lắc lắc đầu, nhìn về phía Kiếm Tôn, Âm Dương gia là từ đạo gia tách ra. 500 năm trước, Âm Dương gia các đời trước cùng đạo gia có lý niệm trên xuất hiện bất đồng. Bọn họ mở ra lối riêng, theo đuổi thiên nhân cực hạn, kỳ môn phái hạt nhân tư tưởng chính là âm dương ngũ hành. Tại quá khứ 5 cái thế kỷ bên trong, Âm Dương gia các trưởng lao trước sau ở kiên trì không ngừng địa nghiên cứu, thành công nghiên cứu phát minh ra lượng lớn rất có lực phá hoại kỹ năng cùng phép thuật. Sau khi Sở Hoài Vương hùng hoẹ lắc mình biến hóa trở thành Đông Hoàng Thái Nhất, tiếp quản Âm Dương gia trước trưởng môn, hắn càng là đem những pháp thuật này trình độ tăng lên tới một cái cực kỳ tinh thâm cấp độ. Bởi vậy có thể thấy được, Âm Dương gia Âm Dương thuật cũng không phải là từ Vu Sơn thần nữ nơi đó kế thừa mà đến, chỉ là đương nhiệm lãnh tụ Đông Hoàng Thái Nhất đem nó tăng lên tới độ cao mới, mới làm cho Âm Dương gia trở thành bây giờ chư tử bách gia bên trong lĩnh quân người. Hóa ra là như vậy a. Kiếm Tôn lúc này mới triệt để hiểu được. Không riêng là hắn, ở đây mỗi người đều là phản ứng như thế này, thời khắc này, bọn họ cuối cùng cũng coi như làm rõ Âm Dương gia khởi nguyên cùng tình huống cụ thể. Diệp Phong tiếp tục nói, tại bên trong Âm Dương gia, còn có một vị địa vị cực kỳ nhân vật trọng yếu, hắn chính là Trong Mây Quân. Trong Mây Quân ở trong truyền thuyết thần thoại đồng dạng là trưởng quản đá mây thần linh. Ở Âm Dương gia, chức vị này phụ trách quản lý kim bộ hệ này, đảm nhiệm này chức vị người chính là Kim Bộ trưởng lão. Trong Mây Quân bản danh là Từ Phúc, hắn là một tên phương sĩ, ở đan dược luyện chế phương diện có cực cao tài nghệ. Ở năm bộ trưởng lão bên trong, địa vị của hắn là cao nhất, vẹn vẹn so với Đông Hoàng Thái Nhất cùng với hai vị khác hộ pháp thấp một ít. Bởi vì hắn đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở luyện chế đan dược trên, Âm Dương thuật chỉ tu luyện đến tầng thứ nhất, vì lẽ đó hắn thực lực của tự thân ở Âm Dương gia nhân vật trọng yếu bên trong là kém cỏi nhất. Mặc dù tình huống là như vậy, cũng không thể bởi vậy liền coi thường hắn. Hắn am hiểu luyện chế đan dược tổng cộng có 3 loại, phân biệt là Ngự Quỷ đan, Chân Nhân đan, Tụ Tiên đan. Ngự Quỷ đan, liền như cùng nó tên truyền đạt ý tứ, có thể đối với người tiến hành điều khiển, đối với quỷ tiến hành trục xuất, hoàn toàn có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình đến thao tác. Ở Ngự Quỷ đan ở trong, còn có một loại đan dược gọi là Cách Hồn đan, loại đan dược này là Ngự Quỷ đan bên trong chất lượng tốt giống. Cách Hồn đan rất đặc biệt, nếu như thích hợp tăng cường phương thuốc bên trong một cái nào đó loại dược liệu tỷ lệ, nó uy lực liền có thể rất lớn địa tăng cường, để người sử dụng sức mạnh của bản thân tăng lên gấp mấy lần. Ở Ngự Quỷ đan bên trong còn có một loại đan dược, tên là Hồn Bay Phách Lạc tán, loại này dược có thể thông qua bế tắc người kinh lạc, để người sống trở nên xem sát sống bình thường, hoàn toàn nghe theo người khác chỉ lệnh. Loại đan dược này cùng Âm Dương gia khôi lỗi thuật phi thường giống nhau, bị điều khiển người sống trước sau không có cách nào xem phát huy chính mình nguyên bản thực lực như vậy thu thả như thường, trung uy vẫn là không lên được nơi thanh nhã. Nhưng vì nỗ lực nghiên cứu giải quyết vấn đề này, Trong Mây Quân dùng loại đan dược này luyện chế vô số dược nhân. Quá độc ác. Người này dĩ nhiên dùng người sống đến luyện chế đan dược, chuyện này quả thật là vi phạm thiên lý, không thể bị khoan dung. Nghe được Diệp Phong giới thiệu, lập tức liền có người phát sinh thanh âm phẫn nộ. Không sai, chẳng trách Âm Dương gia sẽ mạnh mẽ như thế, bọn họ không chỉ có thủ đoạn quỷ dị khó dò, hơn nữa làm việc còn tàn nhẫn như vậy vô tình, quả thực chính là lưu lạc tới trong ma đạo. Có người theo phụ hòa nói, cái này Trong Mây Quân quả thực không xứng bị gọi là người, nào có phương sĩ dùng người sống đến luyện chế đan dược. Một ít trên giang hồ chính nghĩa chi sĩ khí phẫn mà nói rằng, hừ, cái này Trong Mây Quân nếu như ở ta Đại Hán hoàng triều cảnh nội, ta nhất định đem hắn ngàn đao bầm thây. Bên cạnh vệ thanh nói một cách lạnh lùng. Đối với tất cả những thứ này, Diệp Phong trong lòng cũng cảm thấy phi thường phẫn nộ, người khác không rõ ràng Trong Mây Quân thân phận, hắn nhưng là phi thường rõ ràng. Người này sớm đã bị Diệp Phong xếp vào phải giết danh sách, không chỉ có như vậy, liền ngay cả hòn đảo nhỏ kia mặt trên tất cả mọi người cũng đều ở hắn phải giết danh sách bên trong. Nhưng trước mắt, hắn hay là muốn trước tiên xử lý chính sự, Âm Dương gia thâm hậu gốc gác cũng cần chậm rãi vạch trần đi ra. Chân Nhân đan là Trong Mây Quân luyện đan thuật đạt đến tầng thứ 2 sau khi mới có thể luyện chế đan dược. Cùng Ngự Quỷ đan lẫn nhau so sánh, Chân Nhân đan uy lực mạnh hơn rất nhiều. Loại đan dược này có thể mở ra người toàn thân kinh lạc, tăng cường âm dương nhị khí, kích phát thân thể các loại ẩn tại năng lực, để người sử dụng âm dương thuật uy lực nâng cao một bước. Âm Dương gia đệ tử bình thường tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng mỗi người thực lực đều rất mạnh mẽ, nguyên nhân căn bản nhất chính là ở loại đan dược này. Võ đạo con đường này là lấy võ công làm cơ bản, dược liệu làm phụ trợ, Âm Dương gia đem này 8 chữ vận dụng đến phi thường thông thạo, đạt đến lô hỏa thuần thanh mức độ. Cái này cũng là tại sao Trong Mây Quân thực lực không tính mạnh, nhưng hắn địa vị nhưng rất cao nguyên nhân. Nghe lời này, Lục Tiểu Phượng đuốt chính mình hai phiết tròm dâu nói rằng, loại đan dược này thật giống cùng Thiếu Lâm Đại Hoàn đan có chút tương tự, đều có thể tăng cường công lực, đào móc tự thân tiềm lực. Không sai. Này hai loại đan dược quả thật có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, nhưng Đại Hoàn đan có thể trị liệu thương thế, mà Chân Nhân đan nhưng không có cái này công hiệu. Diệp Phong gật đầu nói, có điều, Chân Nhân đan đối với Âm Dương gia tới nói, tác dụng hiển nhiên phải lớn hơn nhiều, dù sao nó có thể cường hóa âm dương nhị khí. Âm Dương gia hạt nhân công pháp chính là Âm Dương thuật, bọn họ bản thân đối với Âm Dương ngũ hành lý giải liền so với những môn phái khác muốn sâu sắc nhiều lắm, nếu như lại dùng loại đan dược này làm phụ trợ, thực lực nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Đúng là như vậy, không nghĩ đến cái kia trong mây quân ở phương diện luyện đan dĩ nhiên có như thế cao thiên phú, liền loại đan dược này đều có thể luyện chế ra đến. Lục Tiểu Phượng hơi nhíu nổi lên lông mày. Diệp Minh, nếu chân nhân đan đều có mạnh mẽ như vậy công hiệu, cái kia tụ tiên đan khẳng định cũng không bình thường đi. Nghe nói như thế, Diệp Phong gật gật đầu nói, không sai, tụ tiên đan, lại như tên của nó như thế, có thể làm cho mọi người đạt đến vượt qua phàm nhân, thoát ly thế tục cảnh giới, xem thần tiên như thế phi thăng, thông hiểu thiên đạo. Cái gì? Dĩ nhiên có lợi hại như vậy. Lục Tiểu Phượng trên mặt lập tức lộ ra hết sức kinh ngạc vẻ mặt. Chương 200, đặt thành rồi một cái ước định chương 200, đặt thành rồi một cái ước định Lục Tiểu Phượng làm sao cũng không nghĩ tới, một hạt đan dược dĩ nhiên có khiến người ta đạt đến siêu phàm cảnh giới, cuối cùng thực hiện vũ hóa phi thăng kỳ diệu năng lực. Mặc dù là Tiêu Giao Tử, trong lòng cũng đồng dạng tràn đầy kinh ngạc. Cứ việc Tiêu Giao Tử ở Thần Châu đại địa du lịch mấy chục năm, nhìn thấy đến không hết kỳ chân dị bảo, nhưng như cũng bị này tụ tiên đan công hiệu thần kỳ rung động thật sâu. Tiểu huynh đệ, này tụ tiên đan thật sự có mạnh mẽ như vậy hiệu dụng sao? Một viên nho nhỏ đan dược lại có thể khiến người ta đạt đến siêu phàm thoát tục cảnh giới. Đan dược này tự nhiên không có cách nào khiến người ta lập tức liền tiến vào như vậy cảnh giới. Diệp Phong vội vã giải thích, tụ tiên đan là trong mây quân đem luyện đan thuật tu luyện đến cực cao trình độ mới có thể luyện chế ra đến đan dược. Đan dược này tác dụng chủ yếu nhất chính là có thể khiến người ta làm được nội ngoại kiêm tu. Tuy rằng Âm Dương gia pháp thuật phi thường mạnh mẽ, nhưng bọn họ thân thể cùng võ giả bình thường không có khác biệt, càng không có cách nào cùng những người luyện thể người đánh đồng với nhau. Có viên thuốc này, liền có thể giải quyết Âm Dương gia cái này to lớn nhất thiếu sót. Thực sự là lợi hại đan dược, nói vậy luyện chế nó cũng không dễ dàng đi. Giờ khắc này Tiêu Giao Tử cũng không nhịn được phát sinh than thở. Không sai, đan dược này xác thực rất lợi hại, nhưng muốn thành công luyện chế ra đến, xác thực không phải một chuyện dễ dàng sự. Diệp Phong khẽ mỉm cười nói rằng, dù sao, cần thiết vật liệu đều là cực kỳ hi hữu quý giá dược liệu. Hơn nữa, trong Mây Quân cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể luyện chế thành công. Nghe Diệp Phong lời nói, Tiêu Giao Tử gật gật đầu, thế gian càng là vật quý giá, liền càng có được. Tuyệt thế hảo kiếm là như vậy, Lăng Xương kiếm cũng là như thế. Mỗi một loại kỳ chân dị bảo đều cần thời gian để tích lũy. Trước đây, ta còn tưởng rằng Âm Dương gia ngoại trừ Đông Hoàng Thái Nhất ở ngoài, những người khác đều không đáng e ngại, bây giờ xem ra, là ta coi thường người trong thiên hạ. Nói tới chỗ này, Tiêu Giao Tử biểu hiện trở nên hơi nghiêm túc. Mặc kệ là Đông Quân, Nguyên Thần, Tinh Hồn, vẫn là năm bộ trưởng lão, mỗi người bọn họ đều nắm giữ không giống phương pháp. Hơn nữa, bọn họ mỗi một loại công kích đều cực kỳ quỷ dị, thành tựu Âm Dương gia thủ lĩnh, Đông Hoàng Thái Nhất, hắn Âm Dương thuật sợ là sớm đã đạt đến phi thường thuần thục mức độ. Không biết, hắn có hay không bước vào bước đi kia. Nghe được Tiêu Giao Tử lời nói, Diệp Phong lắc lắc đầu. Đông Hoàng Thái Nhất thực lực xác thực không thể coi thường, nhưng vẫn không có bước vào bước đi kia, bằng không, hắn đã sớm tìm đến ta phiền phức. Thiên nhân chi cảnh viên mãn, tuy nói cùng lục địa thần tiên cảnh giới chỉ cách biệt một bước, nhưng bước đi này nhưng là tiên cùng phàm giới hạ. Nếu như đột phá, chính là lục địa tiên nhân, nếu là tiên nhân, như thế nào gặp sợ ta cái này phàm nhân? Như thế nào gặp sợ thân là nhân gian đế vương doanh chính? Hóa ra là như vậy. Tiêu Giao Tử gật gật đầu, lẽ nào từ phàm vào tiên, thật sự như vậy khó có thể đột phá sao? Bây giờ Thần Châu đại lục, thật sự sẽ không có một vị tiên nhân sao? Đầu tiên là thời đại thần thoại Đế Thích Thiên, lại là bất tử ma thần Doãn Trọng, bây giờ lại có Âm Dương gia Đông Hoàng Thái Nhất. Ba người bọn họ đều từng thu được cơ duyên cực lớn, nhưng dù cho như thế, đều không có đánh vỡ đạo kia gông xiềng. Không. Diệp Phong lắc lắc đầu nói rằng, có. Là người kia. Tiêu Giao Tử trong miệng người kia, ngoại trừ Tiếu Tam Thiếu, còn có thể là ai? Dù sao người này sống mấy ngàn năm, so với sống ở chư thiên người đều muốn cửu viễn. Không sai, chính là hắn. Diệp Phong gật gật đầu nói rằng, nhưng trừ hắn ra, Linh Châu bên trong còn ẩn giấu đi mấy người. Cái gì? Chuyện này. Tiêu Giao Tử lập tức trợn to hai mắt, khắp khuôn mặt là không thể tin tưởng biểu hiện. Diệp Minh, đây là có thật không? Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Lục Tiểu Phượng lúc này hỏi. Ta xem ra như là gặp đùa giỡn người sao? Diệp Phong nhìn Lục Tiểu Phượng nói rằng. Ngạch. Lục Tiểu Phượng nghe lời này, nhất thời nói không ra lời, giờ khác này trong lòng hắn cực kỳ khiếp sợ, một câu nói cũng không nói được. Mà tất cả mọi người tại chỗ, đều bị Diệp Phong câu nói này khiếp sợ đến. Tiên. Thế gian này thật sự có tiên. Phí lời, bây giờ liền thần thú đều tồn tại, coi như có tiên, cũng không có gì hay kỳ quái đi. Lại nói đây là lục địa thần tiên, không phải trong truyền thuyết tiên. Hai người này có cái gì không giống nhau? Một ít võ đạo thấp kém giang hồ nhân sĩ lúc này hỏi. Ha ha, này khác nhau có thể lớn hơn đi tới. Một ít giang hồ tiền bối lập tức mở miệng giải thích, lục địa thần tiên, này vẹn vẹn là một cái cảnh giới võ đạo, đạt đến loại cảnh giới này, đối với chúng ta tới nói, liền dường như tiên nhân như thế, vì lẽ đó cũng bị xưng là trên đất thần tiên. Mà các ngươi trong miệng nói tới tiên, là trong truyền thuyết thần thoại tiên, hai người này khác biệt rất lớn. Hóa ra là như vậy. Nghe vị này giang hồ tiền bối giải thích, mọi người giờ mới hiểu được lại đây. Nhưng mặc kệ bọn họ là trên đất bằng tiên, vẫn là trên trời tiên, đối với chúng ta tới nói, chính là tiên. Đúng đấy, chúng ta những này trong trốn giang hồ tiểu nhân vật, cả đời cũng là như vậy, nếu như may mắn lời nói, có thể sống đến trăm năm sau, có thể những người tiên, e sợ chí ít có thể sống tới ngàn năm lâu dài. Nghe được đám người xung quanh tiếng bàn luận, Diệp Phong trong lòng thở dài, coi như sống được lại lâu có thể như thế nào, chỉ cần không có thu được trường sinh, chung quy vẫn là chạy không thoát tử vong vận mệnh. Sau đó, Diệp Phong đưa ánh mắt tìm đến phía mọi người, tiếp tục nói: Âm Dương gia gốc gác tuy rằng mạnh mẽ, nhưng chân chính truyền thừa kỳ thực đến từ đạo gia. Diệp Phong âm thanh lại lần nữa truyền đến trong thai mọi người, nhìn thấy tình huống như thế, mọi người đều yên tĩnh lại, đình chỉ thảo luận. Đạo gia, truyền thừa tự lão tử. Mấy ngàn năm trước, Thái thượng đạo chủ giáng lâm nhân gian sau, hóa thành lão tử, giáo hóa mọi người. Từ đó về sau, thánh đạo mở ra, chư tử bách gia thư lập thuyết, từng người thi hành giáo hóa công đức, có thể xưng là trăm nhà đua tiếng thời đại. Đạo gia, Nho gia, Mặc gia, Tung hành gia chờ đông đạo giáo phái dồn dập hứng khởi. Sau khi, lão tử cười thanh nhưu, hướng tây đi ra Hàm Cốc Quan, lúc đó tử khí đông lai 3000 dặm, sau khi liền phi thăng mà đi. Nhưng hắn lưu lại một bộ dài đến 5000 tự kinh thư, bộ này kinh thư tên là Đạo Đức Kinh, hậu nhân càng làm nó xưng là Đạo Kinh. Đạo Kinh đề xướng thông qua tu luyện tự thân, đặt đến cùng vạn vật giao hòa cảnh giới trí cao. Đơn giản tới nói, chính là lấy tự thân làm gốc bản, chứa đựng thế gian vạn vật. Trước ta đã nói, Âm Dương gia là 500 năm trước từ đạo gia tách ra, nguyên nhân là lý niệm không giống. Âm Dương gia trực tiếp tỉnh lược cái thứ nhất bước đi, kiếm đầu thiên phong, theo đuổi thiên nhân cực hạn, vì lẽ đó, bọn họ thân thể cùng võ giả bình thường không khác biệt gì. 300 năm trước, đạo gia nội bộ hay bởi vì đối với đạo lý giải không giống, tiến tới phân liệt thành Thiên Tông cùng Người Tông, từ đó về sau, hai cái phe phái liền vẫn tranh đấu không ngừng. Đạo gia Thiên Tông cho rằng, sinh tử lại như xuân hạ thu đông, là tự nhiên sự tình, không đáng vì đó buồn vui. Đạo gia tu luyện đại đạo liền phải làm đến vô ngã, hòa vào thiên địa, đối với vạn vật đều không sản sinh tình cảm, vì lẽ đó có vẻ vô tình. Nơi này nói tới vô tình, kỳ thực là ở kiến thức thế gian tang thương sau khi biến hóa, rõ ràng nhân lực khó có thể đối kháng thiên đạo, cũng không phải không quý trọng sinh mệnh, cũng không phải thật sự lãnh khốc vô tình. Đạo gia Người Tông lo liệu lý niệm là đại đạo phải làm dành cho thế gian vạn vật ngang nhau đãi ngộ, không tồn tại bất kỳ cao thấp cùng quý tiện khác nhau, muốn có mang thiên địa đối với vạn vật đối xử bình đẳng, đối với thế nhân tràn ngập thương cảm lòng dạ. Mọi người đối với đạo lĩnh ngộ không giống nhau, tu luyện phép thuật tự nhiên cũng là có sự khác biệt. Nhưng bọn họ tất cả đều kiên định địa cho là mình lý giải là chính xác, vì lẽ đó lẫn nhau trong lúc đó đạt thành rồi một cái ước định. Hai bên mỗi cách 5 năm gặp triển khai một lần tranh tài, thắng được tỷ thí phía kia, liền có thể được tổ sư truyền xuống cái này trấn môn bảo vật, Tuyết Ngôi. Tuyết Ngôi kiếm ở Đại Tần Đế quốc Phong Dâu mép biên soạn danh kiếm phổ trung bị liệt thứ 6, đồng thời cũng là đạo gia các đời trưởng môn tượng trưng tín vật. Bây giờ, thanh kiếm này do đạo gia Người Tông trưởng môn bảo quản, mà vị này trưởng môn tên đồng dạng là Tiêu Giao Tử. Nói tới chỗ này, Diệp Phong quay đầu nhìn về phía bên người Tiêu Giao Tử. "Ê, chuyện này." Tiêu Giao Tử nghe nói như thế, trên mặt biểu hiện có vẻ hơi không dễ chịu. "Ha ha ha, Tiêu Giao Tử tiền bối, thật không nghĩ đến trên đời còn có cùng ngài cùng tên người đâu." Lục Tiểu Phượng lập tức trêu ghẹo nói. "Ồ, ta đột nhiên có cái trọng đại phát hiện, thật giống thế gian bị gọi là công tử người đều là rất đáng gờm nhân vật đây." "Làm sao?" "Lục Tiểu Phượng, ngươi là muốn thay đổi tên là Lục Tử hoặc là Phượng Tử sao?" Hoa Mãn Lâu mỉm cười hỏi. "Phượng Tử, ta nghĩ xem người điên còn tạm được đi." Tây Môn Suy Tuyết lúc này mở miệng nói rằng: "Này này này, nhân vật chính thật giống không phải ta đi, các ngươi làm sao đem câu chuyện chuyển đến trên người ta, ta chỉ là thuận miệng nói một câu mà thôi." "Lục Tử, Phượng Tử, thật khó nghe a, vẫn là Lục Tiểu Phượng danh tự này em thai có thêm." Lục Tiểu Phượng tức giận đối với Hoa Mãn Lâu cùng Tây Môn Suy Tuyết nói rằng: "Lục Tiểu Phượng, Lộ Tiểu FLG, đúng là cái tên không tệ." Diệp Phong khỏe miệng lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười. "Hả? Diệp Minh, ta luôn cảm thấy ngươi trong lời này có khác biệt ý tứ." Lục Tiểu Phượng nhíu mày nói rằng. "Không cái gì, là ngươi cả nghĩ quá rồi. Lục Tiểu Phượng danh tự này xác thực rất tốt." Diệp Phong một mặt nghiêm túc nói. Nghe nói như thế, Lục Tiểu Phượng nhăn lông mày trở nên càng chặt. Diệp Phong không để ý đến Lục Tiểu Phượng, tiếp tục nói. Tuy rằng đạo gia trấn môn bảo vật Tuyết Ngôi do Người Tông Tiêu Giao Tử trưởng quản, nhưng Người Tông thực lực nhưng xa xa không sánh được Thiên Tông. Bây giờ Thiên Tông có một vị tên là Bắc Minh Tử cao thủ hàng đầu. Vị này cao thủ hàng đầu thực lực không một chút nào so với Đông Hoàng Thái Nhất sớm thua kém. Cái gì? Đạo gia nội bộ dĩ nhiên có nhân vật lợi hại như thế. Nghe được Diệp Phong lời nói này, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Bọn họ không rõ ràng Đông Hoàng Thái Nhất cụ thể mạnh mẽ đến đâu, nhưng hắn nắm giữ các loại lợi hại âm dương pháp thuật, đã đủ khiến hắn nằm ở Thần Châu đại lục hàng đầu hàng ngũ. Ngay sau đó, tất cả mọi người cũng không ngờ tới, ở Đại Tần Đế quốc cảnh nội đạo gia lại còn có cường giả như vậy, điều này có thể không khiến người ta cảm thấy khiếp sợ đây. Chương 201, vừa mới đầy 18 tuổi. Chương 201, vừa mới đầy 18 tuổi. Phải biết, bây giờ Đại Hán Hoàng Triều cũng chỉ có một vị bất tử ma thần Doãn Trọng có thể đem ra được. Cho tới Quan Ngự Thiên, hắn lập tức thực lực đặt ở toàn bộ Thần Châu đến xem, chỉ có thể nói mới vừa đạt đến thượng hạng trình độ, nếu như hắn không thể đột phá đến thiên nhân chi cảnh, vậy cũng chỉ có thể coi là sức mạnh trung tiên, tại bên trong Âm Dương gia cũng chỉ có thể cùng những người nhân vật trọng yếu đem so sánh. Như vậy một đôi so với, trên lệch liền có vẻ hết sức rõ ràng. Thật không nghĩ đến, đạo gia lại còn có một vị thực lực không kém gì Đông Hoàng Thái Nhất cường giả tuyệt thế. Xem ra, Đại Tần Hoàng thất căn cơ so với ta tưởng tượng muốn thâm hậu nhiều lắm à. Vệ Thanh ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tuy nói đạo gia Thiên Tông có như vậy một vị cường giả, nhưng hắn sẽ không dễ dàng ra tay giúp đỡ môn hạ người. Diệp Phong nói tiếp. Nguyên nhân là như vậy, bây giờ đạo gia Thiên Tông người nắm quyền là một vị tên là Hiểu Mộng cô gái trẻ, nàng tuổi tác chỉ có 18 tuổi, so với ta còn nhỏ hơn 2 tuổi. Trời ơi! Một vị nữ tử lại có thể trưởng quản cường thịnh như vậy môn phái, hơn nữa mới chỉ có 18 tuổi. Lục Tiểu Phượng lập tức liền tuôn ra một câu lời thô tục. Diệp Minh, cô gái này thiên phú lẽ nào so với Âm Dương gia tinh hồn còn muốn xuất chúng sao? Lúc này, Lục Tiểu Phượng trong lòng tràn ngập tò mò. Nghe được Lục Tiểu Phượng đưa ra vấn đề này, mọi người ở đây dồn dập đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong. Thiên phú của nàng đến cùng cao bao nhiêu, xin mời đại gia nghe ta chậm rãi nói đến. Diệp Phong trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Hiểu Mộng ở 8 tuổi thời điểm, liền trải qua quốc gia diệt vong, gia đình phá toái thống khổ, cho nên nàng tâm trí so với cùng tuổi tác đoàn người càng thêm thành thục, tâm cảnh cũng càng siêu thoát, chỉ là thỉnh thoảng sẽ hiện lộ ra ngây thơ rực rỡ một mặt. Tinh hồn tình huống thì lại không giống nhau, hắn chưa từng có những kinh nghiệm này, về tâm cảnh phương diện là không cách nào cùng Hiểu Mộng lẫn nhau so sánh. Ở vũ đạo tu luyện trên đường, cảnh giới càng là cao thâm, tâm cảnh liền càng ngày càng trọng yếu. Nếu như tinh hồn tâm cảnh không chiếm được tăng lên, vậy hắn đời này cũng đừng nghĩ đột phá đến thiên nhân chi cảnh. Năm đó, Hiểu Mộng ở một hồi chiến hỏa bên trong, may mắn địa bị Trương Hàm cứu, từ đó về sau liền đối với Trương Hàm lòng mang cảm kích tình. Hiểu Mộng tận mắt nhìn người bình thường ở chiến tranh trước mặt loại kia vô năng vô lực, từ cái kia sau khi, nàng liền bắt đầu chăm chỉ địa tu tập võ nghệ. Nàng khát vọng để cho mình trở nên mạnh mẽ, khát vọng nắm giữ sức mạnh to lớn, nàng cho là mình vận mệnh chỉ có thể do chính mình khống chế, không muốn lại chịu đựng như vậy thống khổ. Vì để cho chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, Hiểu Mộng đi đến đạo gia học tập tài nghệ. Ở bái sư thời điểm, nàng liên tiếp đánh bại đạo gia Thiên Tông 18 tên đệ tử. Tình cảnh này, để ở đây sở hữu Thiên Tông đệ tử đều cực kỳ khiếp sợ, xuất chúng như thế võ học thiên phú, bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Hiểu Mộng xuất hiện, để Bắc Minh Tử nhìn thấy một tia hy vọng. Chính vì như thế, 50 năm đều chưa từng thu đồ đệ Bắc Minh Tử cố ý xuất quan, ngoại lệ thu Hiểu Mộng vì là đệ tử cuối cùng, còn ban tặng nàng đạo hiệu Hiểu Mộng. Sau khi, Hiểu Mộng lại chiến thắng đạo gia Thiên Tông 6 vị trưởng lão. Từ nay sau đó, thanh danh của nàng ở toàn bộ đạo gia triệt để truyền bá ra. Lại sau đó, Hiểu Mộng bái vào Bắc Minh Tử môn hạ, do Bắc Minh Tử tự mình giáo dục. Trong lúc này, nàng gặp phải một cái đối với nàng một đời ảnh hưởng sâu xa người, người này gọi Thanh Huyền, là đạo gia người tông đệ tử, bọn họ bởi vì một bài từ khúc mà quen biết. Lúc đó Hiểu Mộng tuy rằng chỉ có 8 tuổi, nhưng có Bắc Minh Tử tự mình giáo dục, thực lực của nàng trở nên cường đại hơn. Ở lại một lần luận bàn bên trong, Hiểu Mộng dễ dàng chiến thắng Thanh Huyền. Có thể Thanh Huyền nhưng ở Hiểu Mộng phía sau trên cây to trước mắt, khắc xuống chân dung của nàng. Thấy cảnh này, Hiểu Mộng liền rõ ràng, chính mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Sau đó, hai người trải qua nhiều lần trò chuyện, bước đầu xây dựng lên hữu nghị. Trong lúc này, Hiểu Mộng còn phát hiện Thanh Huyền dĩ nhiên nắm giữ Thiên Tông tuyệt kỹ, nàng nhiều lần xin mời Thanh Huyền luận bàn, có điều đều bị Thanh Huyền từ chối. Sau đó, Hiểu Mộng ở Thiên Tông cấm địa tâm trai bên trong tĩnh tâm tu luyện, đang lúc này, Thanh Huyền không có trải qua cho phép liền xông vào, hơn nữa trong tay hắn lại vẫn cầm một bộ tên là Vạn Xuyên Thu Thủy Thiên Tông tuyệt kỹ bí tịch. Thiên Tông tuyệt kỹ chỉ có Thiên Tông trưởng lão cùng hạch tâm đệ tử mới có tư cách tu luyện, người tông đệ tử là không thể tiếp xúc. Hiểu Mộng đối với Thanh Huyền thực lực phi thường rõ ràng, nếu như hắn không muốn bị Thiên Tông các đệ tử phát hiện, khẳng định là có thể làm được, có thể hiện tại một mực bị phát hiện. Hiểu Mộng mắt thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức hướng về Thanh Huyền dò hỏi nguyên do, Thanh Huyền không hề lên tiếng. Chẳng được bao lâu, hắn liền bị Thiên Tông đệ tử bắt lại. Thanh Huyền nhân lén xông vào cấm địa, ăn cắp bí tịch các loại tội trạng, bị người tông Tiêu Giao Tử khai trừ ra tông môn, này thành đối với hắn trừ phạt. Trước đó, Hiểu Mộng đã biết được Thanh Huyền nắm giữ Thiên Tông võ học, thực lực và chính mình lẫn nhau so sánh không kém chút nào. Vì lẽ đó, Hiểu Mộng đối với Thanh Huyền lần này trộm sách hành vi trong lòng tràn ngập nghi hoặc, liền đi đến đường xuống núi trên tìm kiếm Thanh Huyền, dự định ngay mặt hỏi rõ ràng hắn làm như vậy chân thực nguyên nhân. Có thể đối mặt Hiểu Mộng chất vấn, Thanh Huyền nhưng hờ hững. Nhìn thấy tình huống như thế, Hiểu Mộng càng ngày càng kiên định trong lòng mình suy đoán. Đối mặt Hiểu Mộng truy hỏi, Thanh Huyền không muốn cùng nàng quá nhiều liên lụy, lập tức cùng nàng triển khai kịch liệt tranh đấu. Nhưng lúc này Hiểu Mộng hoàn toàn không có chiến đấu ý nghĩ, chỉ có thể bị động địa đỡ lấy Thanh Huyền chiêu thức, không bao lâu liền bị Thanh Huyền đánh bại. Nhìn Thanh Huyền rời đi bóng lưng, Hiểu Giấc Mơ tiếp tục nghe một lần lúc trước bọn họ quen biết lúc Thanh Huyền thổi cái kia chi từ khúc, lại bị Thanh Huyền ngăn lại. Không lâu sau đó, Hiểu Mộng được một cái tin, Thanh Huyền chết rồi. Chết rồi? Thanh Huyền làm sao sẽ tạ thế đây? Mọi người nghe được chính hăng say, vốn cho là Thanh Huyền bị Tiêu Giao Tử trục xuất tông môn sau đó nhất định sẽ trở thành một vị rất đáng gờm nhân vật, ai có thể cũng không ngờ tới, hắn dĩ nhiên liền chết như vậy. Diệp Minh, Thanh Huyền chẳng lẽ còn có thân phận khác? Hắn tại sao muốn ăn cắp Thiên Tông tuyệt kỹ? Trong này có phải là còn có những cái khác ẩn tình? Lục Tiểu Phượng liên tiếp đưa ra ba cái vấn đề. Không thể không nói, Lục Tiểu Phượng nghe được hết sức chăm chú, lưu ý đến rất nhiều chi tiết. Mọi người nghe được Lục Tiểu Phượng ba cái vấn đề, trong ánh mắt đều tràn ngập tò mò mãnh liệt cùng tìm tòi nghiên cứu ý vị. Diệp Phong nhìn Lục Tiểu Phượng một ánh mắt, tiếp theo đưa ánh mắt chuyển hướng mọi người. Hiểu Mộng nghe được tin tức này sau, căn bản là không có cách tin tưởng, nàng cảm thấy đến Thanh Huyền vừa mới xuống núi không bao lâu, dựa vào thực lực của hắn, tại đây dung chuyển thế đạo bên trong hoàn toàn có thể bảo toàn chính mình. Liền, ở Bắc Minh Tử dẫn dắt đi, hai người tiến vào Tần Quốc. Làm Hiểu Mộng nhìn thấy Tần Quốc gián bố cáo cùng với Thanh Huyền thi thể lúc, nàng trong nháy mắt rõ ràng Thanh Huyền tại sao lại cố ý trái với môn quy mà bị trục xuất tông môn, hóa ra là Thanh Huyền trong lòng vẫn không bỏ xuống được nước nhà cửu hận. Nhưng hắn thành tựu đạo gia đệ tử, nếu như lấy thân phận như vậy đi ám sát đại tần tướng quân, toàn bộ đạo gia tất nhiên sẽ bị hắn liên lụy, cho nên mới phải có ăn cắp bí tịch người này vì là. Hóa ra là như vậy. Lục Tiểu Phượng giờ mới hiểu được lại đây, đồng thời cũng đúng Thanh Huyền thân phận sản sinh dạy vô cùng hứng thú, lại lần nữa hướng về Diệp Phong dò hỏi. Diệp Minh, cái kia Thanh Huyền đến cùng là cái gì thân phận? Ta có thể không tin tưởng hắn chỉ là một người bình thường. Thanh Huyền, tên của hắn gọi Ngụy Không Thương, là đòn rông người. Hắn không có cái khác thân phận, chính là một người bình thường, cũng không phải là cái gì vương thất quý tộc, điểm này ngươi muốn sai rồi. Nói tới chỗ này, Diệp Phong quay đầu nhìn về phía Lục Tiểu Phượng. Dĩ nhiên là như vậy, xem ra cái này Thanh Huyền vẫn là một cái yêu nước người. Lục Tiểu Phượng trong lòng có chút tiếc hận. Nói vậy, Thanh Huyền chết, đối với Hiểu Mộng đả kích rất lớn. Cái kia chuyện sau đó đây? Sau đó, Diệp Phong thở dài một tiếng. Hiểu Mộng nhìn thấy chính mình bạn tốt bị chém đầu gian trúng, thi thể còn bị treo ở trên tường thành, trong lòng vô cùng khổ sở, có thể chính mình nhưng liền vì hắn nhặt xác đều không làm được, nàng muốn trở nên mạnh mẽ, trở nên càng mạnh hơn. Sau lần đó, trở lại đạo gia Thiên Tông, nàng liền bắt đầu bế quan tu luyện, tâm tính cũng phát sinh biến hóa to lớn, không còn giống như kiểu trước đây mà bát, cả người trở nên trầm mặc ít lời, hơn nữa lãnh khốc đến cực điểm. Sắc thực xem ngươi nói, Thanh Huyền chết, đối với Hiểu Mộng đả kích rất lớn, dẫn đến tâm tính của nàng cũng thay đổi. Nhưng loại này tâm cảnh, nhưng cùng Thiên Tông đạo cực kỳ phù hợp. Thông qua chuyện này, Hiểu Mộng đối với thế gian vạn vật có cảm ngộ mới. Đồng thời, Bác Minh Tử dùng trang chu Hiểu Mộng mê hồ điệp điển cố nói cho nàng tân đạo lý, đồng thời nhắc nhở Hiểu Mộng có thể bắt đầu bế quan. Bế quan 10 năm sau khi, nàng cầm trong tay danh kiếm Thu Ly lập tức được bổ nhiệm làm đạo gia Thiên Tông trưởng môn. 10 năm bế quan, Hiểu Mộng rốt cục thoát thai hoàn cốt, thực lực của nàng trở nên càng thêm sâu không lường được, cảnh giới võ học càng là đạt đến thiên nhân chi cảnh. Không thể nào, 18 tuổi liền đạt đến thiên nhân chi cảnh. Ai có thể nói cho ta, đây là không phải đang nằm mơ? Nếu như đúng là đang nằm mơ, xin mời đem ta đánh thức. Có người khó có thể tin tưởng mà kinh ngạc thốt lên nói. Đúng. Lúc này, một cái tát đánh vào người này trên nó. Ai, ngươi tại sao đánh ta a? Đánh ngươi đây, nếu như ngươi cảm thấy đến đau, vậy thì giải thích ngươi không phải đang nằm mơ. Ngạch. Cõi đời này thật sự có như thế lợi hại thiên tài. Vừa mới đầy 18 tuổi, cũng đã đạt đến thiên nhân chi cảnh. Tiêu Giao Tử trong giọng nói tràn đầy chấn động. Nhớ năm đó, ta cũng là gặp phải cơ duyên to lớn, mới lập tức đột phá đến thiên nhân chi cảnh, khi đó, ta cũng gần như có 100 tuổi. 18 tuổi. Ta hiện tại đều sắp 28 tuổi, mới vừa đột phá đại tông sư không bao lâu, cùng những này lợi hại thiên tài so ra, ta còn kém xa đây, không, căn bản không có cách nào cùng bọn họ những này lợi hại người lẫn nhau so sánh. Lục Tiểu Phượng giờ khắc này trong lòng cũng phát sinh cảm thán. Hiểu Mộng không chỉ có tu vi rất cao, thực lực rất mạnh, hơn nữa võ học thiên phú càng đột xuất. Diệp Phong nói tiếp, trải qua 10 năm bế quan lĩnh ngộ, nàng nắm giữ vài loại thiên tông tuyệt kỹ, mỗi một loại tuyệt kỹ đều tu luyện đến cảnh giới tối cao. Trong đó, Hoa Quang Đồng Trần Vạn Xuyên Thu Thủy Tâm Như Rừng Nước Thiên Điệu Thất Sắc đều là đạo gia phi thường cao thâm mà mạnh mẽ chiêu thức. Phổ thông hạt nhân trưởng lão tu luyện trong đó một loại, cả đời đều rất khó đạt đến Hiểu Mộng trình độ. Wow, Hiểu Mộng võ học thiên phú đã vậy còn quá lợi hại. Vẹn vẹn thời gian 10 năm, liền nắm giữ vài loại mạnh mẽ thiên tông tuyệt kỹ, hơn nữa còn đều tu luyện đến cảnh giới tối cao. Nghe được Diệp Phong nói, nhất thời gây nên một mảnh thán phục. Chương 202, Đạo gia chí cao tâm pháp chương 202, Đạo gia chí cao tâm pháp nhìn thấy tình huống như thế, Diệp Phong không để ý đến mọi người, nói tiếp, Hòa Quang Đồng Trần chính là đạo gia chí cao tâm pháp. Để cho mình ánh sáng cùng chu vi hào quang dung hợp với nhau, để cho mình cùng trần thế phù hợp với nhau, xem ra thật giống không tồn tại như thế, đồng thời còn có thể hóa thành bụi trần, ẩn giấu đi không bị phát hiện. Hơn nữa, loại này tâm pháp còn có ẩn thân hiệu quả, có thể đem chính mình sở hữu khí tức đều che đậy đi, tương tự cũng có thể thông qua loại này tâm pháp thực hiện cự ly ngắn dịch chuyển tức thời. Cỡ nào thần kỳ tâm pháp a, không chỉ có thể che đậy hơi thở của chính mình, còn có thể dịch chuyển tức thời. Tiêu Giao Tử ở trong lòng âm thầm than thở. Vạn Xuyên Thu Thủy tương tự là đạo gia tâm pháp, có điều này một lòng pháp cùng Hòa Quang Đồng Trần có chỗ bất đồng, nó là một môn luyện khí thuật, là Thiên Tông chân chính tuyệt kỹ. Này một lòng pháp có thể đối với chu vi khí lưu cùng vật thể tiến hành khống chế, cảnh giới càng cao, có thể khống chế phạm vi liền càng rộng. Tâm như rừng nước, này một lòng pháp cùng Vạn Xuyên Thu Thủy tuyệt nhiên ngược lại, một cái trọng điểm với hướng ra phía ngoài triển khai, một cái trọng điểm với hướng vào phía trong thu lại. Nhưng mà Hiểu Mộng lại có thể đem này hai loại lý niệm hoàn toàn ngược lại tâm pháp dung hợp đến một chiêu bên trong, cũng đem triển khai ra, càng có thể để tự thân công lực tăng lên 36 tầng. Thật không nghĩ đến, hắn lại có 36 tầng công lực. Này thật đúng là quá thần kỳ. Lục Tiểu Phượng không tự chủ được mà thán phục một tiếng. Nếu như đem 36 tầng công lực đổi thành bội số để tính, kỳ thực cũng chỉ có 3,5 lần mà thôi, nhưng tự thân nắm giữ công lực cùng sở học gặp chiêu thức, hoàn toàn là hai cái không giống nhau khái niệm, huống chi, loại này bội số còn có thể cùng võ kỹ tăng cường hiệu quả chồng chất lên nhau. Vậy thì xem Diệp Phong trước được tăng mạnh bản Long Thần Công, nó vừa có thể để tự thân công lực trở nên mạnh mẽ, cũng có thể tăng cao cơ sở sức chiến đấu. Cơ sở sức chiến đấu được tăng lên cùng võ kỹ được tăng lên, là hoàn toàn khác nhau hai việc khác nhau, hơn nữa, giữa bọn họ còn có thể lẫn nhau chống chết, do đó bùng nổ ra sức mạnh lớn hơn. Thiên địa thất sắc, đây chính là đạo gia Thiên Tông tuyệt chiêu, cũng là một môn tuyệt kỹ a. Diệp Phong đối với mọi người kinh ngạc phản ứng không để ý chút nào, nói tiếp, một khi sử dụng này một chiêu, tự thân chân khí liền sẽ khuyết tán đến chu vi, ở chân khí bao trùm trong phạm vi, tất cả mọi thứ đều sẽ mất đi sức sống. Đồng thời, tại đây cái khu vực bên trong người, ngũ giác gặp trở nên đặc biệt trì độn, công lực không đủ thâm hậu người gặp mất đi nhận biết cùng hành động năng lực, chỉ có thể mặc cho người khác xử trí. Này nhất tuyệt kỹ chỉ có đạo gia người tông Vạn Vật Xuân Về có thể phá giải. Có điều, Vạn Vật Xuân Về tuy rằng có thể phá giải thiên địa thất sắc, nhưng cuối cùng có thể thành công hay không, còn phải xem người sử dụng công lực làm sao. Hiện tại đạo gia gia hiệu Mộng Thiên tài tuyệt thế như vậy, chỉ cần nàng sau đó không ngoại ý muốn chết đi, liền nhất định có thể dẫn dắt Thiên Tông hướng đi đỉnh cao. Coi như không có Hiểu Mộng, chỉ dựa vào Bắc Minh Tử một người, đạo gia Thiên Tông cũng có thể ở Thần Châu trong trốn giang hồ xếp hạng phía trước. Năm 27 nếu như thiên, người hai tông có thể sáp nhập, toàn bộ đạo gia thế lực nhất định có thể càng tiến vào một bước dài. Tiểu Hữu, vị kia người tông trưởng môn Tiêu Giao Tử thực lực đến cùng thế nào đây? Tiêu Giao Tử muốn biết cùng tên với mình người thực lực trình độ. Diệp Phong nghe, nhìn về phía Tiêu Giao Tử nói, cùng tên không có gì đáng sợ chính là thực lực mình quá yếu. Nghĩ đến bên trong, Diệp Phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười, người tông trưởng môn Tiêu Giao Tử đời này huy hoàng nhất chiến tích, chính là chiến thắng Thiên Tông trưởng môn Xích Tùng Tử, trưởng quản Tuyết Ngôi dài đến 5 năm. Có điều, Xích Tùng Tử thiên tư không tính hàng đầu, công lực cũng không sánh được Tiêu Giao Tử. Hiện tại đã qua đến mấy năm, thực lực của hắn tuy rằng có tăng lên, nhưng cùng Hiểu Mộng cũng chỉ là gần như mà thôi. Nghe được cuối cùng câu nói này, Tiêu Giao Tử gật gật đầu, không lại tiếp tục hỏi thăm đi. Nhưng vào lúc này, Lục Tiểu Phượng mở miệng nói, mới 18 tuổi Hiểu Mộng, thực lực dĩ nhiên có thể cùng Tiêu Giao Tử như vậy thế hệ trước thiên nhân chi cảnh cao thủ lẫn nhau so sánh, thực sự có thể xưng tụng là tuyệt thế thiên kiêu a. Trên giang hồ có đồn đại, đại tần đế quốc sở hữu võ giả đều là sử dụng kiếm cao thủ, không biết Hiểu Mộng kiếm đạo trình độ đến cùng làm sao. Nói xong, Lục Tiểu Phượng đưa ánh mắt tìm đến phía bên cạnh Tây Môn Suy Tuyết. Đạo gia am hiểu chính là đạo pháp, tuy rằng cũng sẽ sử dụng kiếm, nhưng kiếm đối với bọn họ tới nói chỉ là một loại môi giới. Diệp Phong giải thích, nếu muốn nói kiếm đạo, vậy thì không thể không để Quỷ Cốc tung hoành ra. Bách tính gặp cực khổ, thiên hạ rơi vào hỗn loạn, chư tử bách gia dồn dập hưng khởi tranh luận, chỉ có Quỷ Cốc tung hoành ra có thể ở trong đó tự do hoạt động. Đại gia nên đều có thể từ này 16 chữ bên trong cảm nhận được Quỷ Cốc thô bạo. Nói tới chỗ này, Diệp Phong đưa ánh mắt tìm đến phía mọi người. Các đời Quỷ Cốc tử chỉ bằng sức mạnh của một người, liền có thể thắng được trăm vạn đại quân, một khi nổi giận, chư hầu đều sẽ cảm thấy sợ sệt, khi bọn họ yên ổn, thiên hạ liền có thể thái bình. Đồng dạng, câu nói này không phải tùy tiện nói. Lúc này, bên cạnh Tây Môn Suy Tuyết nhất thời hứng thú, trong lòng âm thầm muốn, Quỷ Cốc tung hoành ra, chẳng lẽ nói chính là cái nhất cùng vệ chăng sao? Tây Môn Suy Tuyết đã sớm nghe nói qua Quỷ Cốc tung hoành hai người danh tiếng, bọn họ đều là sử dụng kiếm cao thủ, kiếm đạo cảnh giới đã đạt đến nấc thang thứ hai. Hiện tại, chính mình cũng đạt đến cảnh giới này, sau đó nhất định phải cùng bọn họ tỉ thí một chút. Ngay ở Tây Môn Suy Tuyết trầm tư thời điểm, Diệp Phong âm thanh lại vang lên, Quỷ Cốc mạch này từ trước đến giờ là đơn truyền, các đời Quỷ Cốc tiên sinh một đời chỉ lấy tung hoành hai tên đệ tử. Hai người từ bái sư bắt đầu từ giờ khắc đó, liền nhất định sẽ trở thành đối thủ, giữa bọn họ người thắng sẽ trở thành tân một đời Quỷ Cốc tử, đại biểu tung hoành gia khống chế thiên hạ vận mệnh. Trước đây Quỷ Cốc đệ tử đều dựa vào trí tuệ đến mưu tính thiên hạ đại sự, nhưng hiện tại Quỷ Cốc tử nhưng có rất lớn thay đổi. Hắn từ bỏ văn đạo, ngược lại tu luyện võ đạo, giáo các đệ tử Quỷ Cốc tung hoành kiếm pháp. Vị này Quỷ Cốc tử không chỉ có tu vi cao thâm, còn tinh thông tung hoành thuật, ở binh pháp, kỳ môn bắt quái cùng thiên văn địa lý các phương diện đều có rộng rãi hiểu rõ. Có thể nói hắn học thức bên bác, tầm mắt cũng càng trông trải, thiên hạ đại thế đều ở hắn nắm trong bàn tay. Hắn biết rõ, trước đây cái kia một bộ đã không thích hợp hiện tại thời đại. Cái thời đại này là võ đạo trí thượng thời đại, Quỷ Cốc tung hoành gia muốn tiếp tục tồn tại, nhất định phải làm ra thay đổi, vì lẽ đó hắn hy vọng môn hạ đệ tử có thể ở võ đạo đạt đến đỉnh cao, tung hoành thiên hạ. Tiểu Hữu, vị kia Quỷ Cốc tử hiện tại tu vi đạt đến mức độ nào cơ chứ? Đối với Quỷ Cốc tung hoành gia, Tiêu Giao Tử càng cảm thấy hứng thú chính là Quỷ Cốc tử thực lực. Hiện tại, ở Đại Tần Đế quốc trong trốn giang hồ, ở bề ngoài có 4 vị cường giả siêu cấp. Diệp Phong nhìn Tiêu Giao Tử một ánh mắt sau nói rằng, bọn họ phân biệt là Âm Dương gia Đông Hoàng Thái Nhất, Đạo gia Thiên Tông Bắc Minh Tử, Quỷ Cốc phái Quỷ Cốc tử, Nho gia Tuấn Tử. Bốn người bọn họ vũ đạo tu vì là đều ở đồng nhất cái cảnh giới, thực lực tuy rằng có nhất định chênh lệch, nhưng cách biệt cũng không hề lớn. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó, dĩ nhiên có 4 vị giống như Đông Hoàng Thái Nhất cường giả tuyệt thế. Vệ Thanh giờ khắc này bị triệt để chấn kinh rồi. Bốn người này, Vệ Thanh cũng đã từng nghe nói, nhưng ngoại trừ Đông Hoàng Thái Nhất, hắn xưa nay không nghĩ tới 3 người kia thực lực đã vậy còn quá cường. Lẽ nào Đại Tần Đế quốc gốc gác đã mạnh tới mức này sao? Chỉ dựa vào hoàng thất sức mạnh, liền có thể trấn áp toàn bộ chư tử bách gia. Vệ Thanh trong lòng rất lâu cũng không thể bình tĩnh. Nhưng mà, nay còn chỉ là Diệp Phong nói ở bề ngoài tình huống, cái kia lén lút tình huống đây, có phải là còn có cái khác cao thủ tồn tại? Ở Đại Tần Đế quốc trong trốn giang hồ, ẩn giấu đi không ít cao thủ. Tỷ như, nắm giữ Hoàng Thạch Tiên Thư Sở Nam Công, người này cũng bị xưng là Hoàng Thạch Công. Lại tỷ như, nông gia 6 đại trưởng lão, nếu như bọn họ triển khai địa trạch 24 trận pháp, cũng sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Ngoài ra, còn có lệ thuộc vào La Vong tổ chức Triệu Cao, người này ngụy trang kỹ xảo có thể gọi đăng phong tạo cực, nó thực lực chân thật tất nhiên sâu không lường được, không phải vậy tuyệt đối không thể khống chế toàn bộ La Vong. Ngay sau đó Đại Tần Đế quốc bản đồ bên trong, thế lực khắp nơi đan xen chẳng chịt, đan xen vào nhau, là sở hữu vương triều ở trong thế cuộc nhất là dung chuyển một cái, có thể nói là khắp nơi đều ẩn náu nguy hiểm. Đang lúc này, Tiêu Giao Tử cuối cùng cũng coi như chân thiết cảm nhận được Đại Tần Đế quốc cường thịnh, nhưng này vẹn vẹn chỉ là trong đó một bộ phận cực nhỏ. Nhìn dáng dấp, đợi được Đại Tần Đế quốc đem những này giang hồ thế lực triệt để bình định sau khi, toàn bộ thiên hạ e sợ gặp chân chính rơi vào trong một mảnh hỗn loạn. Diệp Phong nhìn một chút chính đang ngưng thần suy tư Tiêu Giao Tử, nói tiếp, Quỷ Cốc tử giáo dục tung hoành hai vị đệ tử phương pháp, cùng những môn phái khác tồn tại rõ ràng sự khác biệt. Hắn gặp cho đệ tử bố trí rất nhiều vấn đề khó, nhưng mỗi một lần vấn đề khó đều tượng trưng một lần cần làm ra lựa chọn. Mỗi một lần lựa chọn đều mang ý nghĩa bọn họ vì chính mình tương lai nhân sinh con đường định ra rồi phương hướng. Đồng dạng, Quỷ Cốc kiếm thuật bị chia làm tung kiếm thuật cùng hoành kiếm thuật. Hoành kiếm trọng điểm với kỹ xảo vận dụng, theo đuổi chính là thực tế lợi ích thu hoạch, điều này cũng làm cho là cái gọi là bãi. Tung kiếm trọng điểm với khí thế bày ra, theo đuổi chính là nội tâm chân thực thủ vững, điều này cũng làm cho là cái gọi là đóng. Cách nhập thuật vừa là thiên địa vạn vật quy luật vận hành, cũng là tung hoành thuật hạt nhân căn bản. Này hai loại kiếm pháp không chỉ là đơn giản kiếm thuật kỹ xảo, chúng nó từng người đều ẩn chứa đặc biệt nhân sinh triết lý. Kỳ thực dưới cái nhìn của ta, quỷ cốc tung hoành chi đạo bên trong, những người liên quan với lựa chọn cùng lấy hay bỏ nội dung, chính là hiện nay thời đại bên trong mỗi người đều sẽ gặp phải cảnh khó. Rất nhiều người đều tại đây chút trong khốn cảnh chần chờ bất định, không biết nên như thế nào làm ra chính xác phán đoán. Ở cần lựa chọn thời khắc, bọn họ đã từng do dự qua, nội tâm dãy rủa quá, tối vẫn còn là nhất định phải làm ra thuộc về mình quyết định. Diệp Phong vừa nói, ánh mắt một bên đảo qua đã rơi vào sâu sắc suy tư mọi người. Diệp Phong theo như lời nói, tinh chuẩn địa xúc động ở đây mỗi người sâu trong nội tâm. Nhân sinh làm sao không phải là như vậy đây? Tuy rằng chúng ta đang không ngừng mà về phía trước tiến lên, nhưng cũng không thể không đối mặt vô số lần lựa chọn. Có thể đến cuối cùng, chỉ có thể chọn một con đường tiếp tục đi, con đường này đến tuột cùng là chính xác vẫn là sai lầm, chúng ta căn bản không có cách nào sớm biết. Chương 203, Thiên La Địa Vong. Chương 203, Thiên La Địa Vong. Có điều, ở trên con đường này, có người thủ vững niềm tin của chính mình, tuyển đúng rồi đi tới phương hướng. Đương nhiên, cũng có người ruồn bỏ chính mình ban đầu ý nghĩ, đi tới sai lầm con đường. Những lựa chọn này không chỉ có quyết định chúng ta từng người không giống vận mệnh, còn có thể đối với chúng ta tương lai có khả năng đạt được thành tựu sản sinh ảnh hưởng. Diệp Phong câu chuyện đột nhiên xoay một cái, lại lần nữa trở lại trước đề tài trên. Có điều, tại bên trong quỷ cốc phái, tung cùng hành mỗi một lần lựa chọn đều có không giống nhau ý nghĩa. Bọn họ làm ra lựa chọn, không chỉ chính là hoàn thành lão sư bàn giao nhiệm vụ, càng là vì thực hiện trong lòng mình lý tưởng mục tiêu. Tung cùng hành mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, đều sẽ đối mặt lựa chọn, mà bọn họ cũng tại đây chút lựa chọn trong quá trình nhanh chóng trưởng thành. Trải qua đông đảo lựa chọn sau khi, nội tâm của bọn họ cũng trải qua lột xác cùng một rửa. Mỗi người đều cần trải qua như vậy trưởng thành quá trình, chỉ là điều này cần thời gian nhất định tích lũy. Nhưng bị cốc tử nhưng khác tìm con đường, không ngừng đưa ra vấn đề, tăng nhanh tung cùng hành trưởng thành tốc độ. Ở trải qua rất nhiều lựa chọn sau khi, bọn họ dần dần rõ ràng lập trường của chính mình cùng gánh vác sứ mệnh. Quyết cùng chọn từ tên trên liền có thể nhìn ra, chính là quyết đoán cùng lựa chọn ý tứ. Mà quyết cùng chọn thứ tự trước sau, đại diện cho cuộc sống khác con đường. Trước tiên làm ra quyết đoán, sau đó sẽ tiến hành lựa chọn. Có thể từ toàn thể cục diện xuất phát phán đoán chuyện này đối với chính mình có hay không có lợi, tiến tới thu được lợi ích, đây chính là hành. Nếu như trước tiên tiến hành lựa chọn, sau đó sẽ làm ra quyết đoán, tuy rằng không có vi phạm mình lựa chọn lúc sơ tâm, nhưng tương lai thế cục cũng không rõ ràng, tự thân lợi ích rất có thể sẽ chịu đến tổn hại, đây chính là tung. Thi hành hành kiếm thuật chính là mưu cầu lợi ích, nơi này nói tới lợi chỉ chính là thực tế lợi ích. Sử dụng tung kiếm chi pháp chính là thủ vững nguồn gốc, nơi này nói tới thực chỉ chính là ban đầu tâm ý. Bởi vậy có thể nhìn ra, tung cùng hành không chỉ là lẫn nhau đối thủ cạnh tranh, càng là lo liệu hoàn toàn khác nhau lý niệm. Nghe xong Diệp Phong lời nói, Tiêu Giao Tử chậm rãi mở miệng nói rằng, trước tiên tiến hành lựa chọn, làm tiếp ra quyết đoán, không vi phạm chính mình sơ tâm, đây là một loại đại nghĩa. Như vậy xem ra, cái Nhiếp nhất định là một vị lòng mang hiệp nghĩa người. Mà trước tiên làm quyết đoán, làm tiếp lựa chọn, có thể phán đoán ra chuyện này có bao nhiêu giá trị, có thể mang đến cho mình bao nhiêu lợi ích. Tại đây dung chuyển bất an thời loạn lạc bên trong, Vệ Trang hiển nhiên so với cái Nhiếp càng hiểu rõ làm sao sinh tồn được. Đồng dạng, tiên quyết đoạn hậu lựa chọn, cũng là giải quyết vấn đề nhanh chóng nhất biện pháp, không cần xoắn xuýt sự tình bản thân đúng sai, chỉ cần lựa chọn đối với mình có lợi là được. Tiêu Giao Tử tiền bối nói tới thực sự là phi thường tinh chuẩn đúng chỗ. Diệp Phong gật đầu tán dương. Quỷ cốc mạch này truyền thừa đến hiện tại, mỗi một đời quỷ cốc tử đều có lâu dài ánh mắt, có thể thấy rõ thiên hạ đại thế phát triển hướng đi, do đó thu được lợi ích thật lớn. Rất rõ ràng, Vệ Trang là càng phù hợp quỷ cốc truyền thừa người kia. Cứ việc Vệ Trang ở kiếm thuật tu vi phương diện không sánh được cái Nhiếp, nhưng hắn nhưng đối với quỷ cốc học vẫn có sâu sắc lý giải, đối với thiên hạ tình thế hiểu rõ đến vô cùng thấu triệt, có thể liếc mắt liền thấy xuyên rất nhiều sự vật bản chất, rõ ràng mỗi một sự kiện sau lưng ẩn giấu thâm tầng hàm nghĩa, đối mặt mỗi một cái vấn đề, hắn đều có thể trực tiếp đánh trúng chỗ mấu chốt. Bây giờ, thành tựu quỷ cốc phái này hệ quỷ cốc tử, trong lòng hắn đã sớm chọn lựa người thích hợp. Là Vệ Trang sao? Tiêu Giao Tử hỏi. Không sai, chính là hắn. Diệp Phong hồi đáp. Bây giờ, quỷ cốc tử đã đem quỷ cốc phái trưởng môn tín vật giao cho Vệ Trang, còn đem túng kiếm thuật bên trong mạnh nhất một chiêu bách bộ phi kiếm truyền thụ cho hắn. Quỷ cốc túng kiếm thuật, phong cách ngắn gọn mà giản dị, vừa ra tay chính là chí mạng chiêu số, gắng đạt tới một kiếm liền đem đối thủ đánh chết, chắc chắn sẽ không ra kiếm thứ hai, không có dư thừa chiêu thức cùng đẹp đẽ trang sức, tốc độ của nó, sức mạnh cùng độ chuẩn xác đều đạt đến tinh diệu cẩn thận cảnh giới, cùng kiếm đạo cảnh giới thứ nhất tỉ mỉ rất gần. Quỷ cốc hành kiếm thuật, mãnh liệt đến như cuồng phong như thế, mãnh liệt đến tự sóng lớn bình thường, khí thế có thể kinh sợ bên trong đất trời, sát ý hừng hực địa khuyết tán ra đến, tốc độ nhanh dường như tia chớp. Chiêu thức biến hóa rất nhiều hơn nữa, mỗi một chiêu đều đủ để chí mạng, không cho đối thủ bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Loại kiếm thuật này cùng một kiếm phá vạn pháp có tương tự tinh diệu địa phương. Nhưng mà nếu như này hai loại kiếm thuật đồng thời triển khai ra, liền có thể bùng nổ ra làm người thán phục sức mạnh. Đây chính là tung hoành kiếm thuật bên trong tung hoàng ngang dọc. Quỷ cốc phái bên trong vẫn còn có như vậy hợp kích kiếm kỹ. Tiêu Giao Tử kinh ngạc nói rằng, đồng dạng bên cạnh Tây Môn Suy Tuyết cũng vô cùng khiếp sợ. Hắn đối với hợp kích kiếm kỹ cũng có sự hiểu biết nhất định. Võ Đang Chân Vũ Thất Tiệt Trận mặc dù là một loại kiếm trận, nhưng tương tự cũng là một loại hợp kích kiếm kỹ. Ha ha, truyền thừa trăm nghìn năm môn phái, người nào gặp không có gốc gác mạnh mẽ đây. Diệp Phong cười khẽ một tiếng. Quỷ cốc một mạch từ trước đến giờ là đơn đại tương truyền, bây giờ toàn bộ môn phái cũng chỉ có 3 người, nhưng môn phái này ở toàn bộ Thần Châu giang hồ ở trong, tuyệt đối có thể xếp hạng vị trí phía trước. Môn phái này tuy rằng chỉ có 3 người, nhưng thực lực của mỗi người đều cường đại dị thường. Có điều đáng sợ nhất chính là, môn phái này không tồn tại kẻ địch xếp vào manh mối, đối địch thế lực căn bản không có cách nào đối với nó sử dụng kế phản gián. Lục Tiểu Phượng hai tay ôm ở trước ngực nói rằng, đúng, tình huống xác thực như vậy. mà điều này cũng chính là Quỷ Cốc có thể trước sau đứng ở Thần Châu giang hồ đỉnh cội nguồn. Diệp Phong đối với Lục Tiểu Phượng lời nói này thâm biểu tán đồng. Chỉ cần Quỷ Cốc truyền thừa không có đoạn tuyệt, bọn họ môn phái này thì sẽ không hướng đi tiêu vong. Huống hồ, môn phái này nhân số không nhiều, này ngược lại thành bọn họ một đại ưu thế. Bọn họ ở trong chốn giang hồ địa vị tuy cao, nhưng sẽ không đối với hoàng thất tạo thành uy hiếp. Bởi vì một cái quốc gia cần nhân tài, hơn nữa là lượng lớn nhân tài, không có nhân tài lời nói, hết thảy đều chỉ là nói suông. Vì lẽ đó, Quỷ Cốc mạch này vĩnh viễn không thể đối với ngôi vị hoàng đế trên người sản sinh uy hiếp. Nghe lời này, Lục Tiểu Phượng gật gật đầu, "Diệp huynh, đối với Quỷ Cốc phái tung hoành hai vị truyền nhân, trong lòng ngươi càng thưởng thức người nào đây?" Nghe được Lục Tiểu Phượng vấn đề này, Diệp Phong lông mày hơi hướng lên trên vậy một cái. Đồng dạng, tất cả mọi người tại chỗ đều muốn biết đáp án của vấn đề này. Cái nhiếp ở trong chốn giang hồ bị gọi là Thần Châu thập đại kiếm thần một trong, ở Đại Tân Đế quốc càng là có kiếm thánh danh hiệu. Cái gì là kiếm thánh? Lại như hai chữ này mặt chứa ý tứ như thế, chính là sử dụng kiếm thánh nhân. Mà Vệ Trang, đối với Quỷ Cốc học thuyết có sâu sắc lý giải, ánh mắt của hắn lâu dài, đối xử bất cứ chuyện gì đều có thể nắm lấy then chốt địa phương. Bây giờ hắn càng là Quỷ Cốc một phái trưởng môn, đồng thời nắm giữ tung hoành hai phái mạnh nhất kiếm thuật. Kỳ thực, hai người kia mỗi người có mọi loại sở trường. Nếu như không muốn cho ta làm ra lựa chọn, vậy ta lựa chọn sẽ cùng Quỷ Cốc tự như thế, chỉ có Vệ Trang mới có thể làm cho Quỷ Cốc một phái phát triển được càng mạnh mẽ hơn. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ 1, thiếu niên mạnh thì lại quốc cường. Thu được trái tim của cường giả. Ken, hệ thống khen thưởng chính đang phân phát, xin chờ một chút Ken. Hệ thống khen thưởng đã gửi ở hệ thống trong kho hàng, nếu như ký chủ cần, xin mời tự mình lấy dùng. Diệp Phong nghe được trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống máy móc âm, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu hiện. Ta vậy thì hoàn thành nhiệm vụ, không phải nói ít nhất phải giảng giải 10 vị nhân vật sao? Này, hệ thống, ta còn có thể tiếp tục lộ ra ánh sáng Tây Môn Suy Tuyết, Lục Tiểu Phượng, Diệp Cô Thành, Thành Thị Phi, Đoạn Lãng mọi người, ta còn có rất nhiều nội dung không nói đây. Ký chủ, xin chú ý nhiệm vụ khen thưởng, bây giờ ngươi đã thu được cái này khen thưởng, vì lẽ đó cũng là không cần thiết nói tiếp xuống. Ngạch, chuyện này. Nghe được hệ thống câu nói này, Diệp Phong trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Còn nữa nói, ký chủ ngươi nếu như lại tiếp tục nói xuống, trước màn ảnh xoáy ca các mỹ nữ đều sẽ cảm thấy cho ngươi ở qua loa cho xong. Ngạch, được rồi, ngươi nói rất có đạo lý. Diệp tiên sinh, ta đã sớm nghe nói Đại Tần Đế quốc La Vong tổ chức thập phần thần bí, có thể hay không tỉ mỉ giới thiệu một chút đây? Lúc này, Vệ Thanh hướng về Diệp Phong chắp tay hỏi. Đại Tần La Vong tổ chức sát thủ, mặc dù là Vệ Thanh cũng đối với nó hết sức kiêng kỵ. Giữa lúc Diệp Phong tâm tư chìm đắm đang cùng hệ thống câu thông bên trong lúc, Vệ Thanh âm thanh truyền đến, trong nháy mắt đem hắn tâm tư kéo trở lại. La Vong. Diệp Phong trong miệng nói ra hai chữ này, sau đó đưa ánh mắt tìm đến phía bên cạnh Hắc Bạch Huyền Tiễn. Không chỉ là hắn, bên cạnh Lục Tiểu Phượng, Hoa Mãn Lâu, Tây Môn Suy Tuyết mấy người cũng tất cả đều hướng Hắc Bạch Huyền Tiễn nhìn sang. Nhìn thấy tình huống như thế, Hắc Bạch Huyền Tiễn lông mày hơi nhíu lại, hắn đã từng là La Vong sát thủ, một đời đều được đi ở trong bóng tối, rất ít người có thể như vậy quang minh chính đại địa nhìn kỹ hắn. Mọi người đối với Hắc Bạch Huyền Tiễn thân phận đã sớm biết, lúc trước bọn họ biết được Hắc Bạch Huyền Tiễn thân phận thực sự lúc, tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ, không nghĩ đến Diệp Phong dĩ nhiên có thể thu phục La Vong chữ thiên cấp sát thủ. La Vong lịch sử tương đương lâu đời, nghe đồn từ Đại Tần Xương Vương thời điểm, nó cũng đã tồn tại. Diệp Phong chậm rãi nói rằng, nó tồn tại duy nhất giá trị chính là vì Đại Tần thanh trừ trong bóng tối trở ngại. Nó là Đại Tần trong tay một cái phi thường lợi hại lưỡi dao sắc. Thiên La Địa Võng có mặt khắp nơi. Này tám chữ cũng không phải là chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. E sợ toàn bộ Thần Châu Trung Nguyên đều trải rộng La Vong nằm vùng. Coi như là các đại hoàng triều hoàng thất, cùng với các trong giang hồ lớn siêu cấp thế lực cũng không ngoại lệ. Nói không chắc, tất cả mọi người tại chỗ ở trong thì có ẩn giấu La Vong nằm vùng. Thốt ra lời này xong, lập tức gợi ra tất cả xôn xao, tất cả mọi người đều rất kinh ngạc, trên mặt đều lộ ra khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Trời ơi, này La Vong đã vậy còn quá lợi hại. Có người lớn tiếng thở dài nói, Thiên La Địa Võng ở khắp mọi nơi. Này La Vong thực sự thật đáng sợ, toàn bộ Thần Châu Trung Nguyên dĩ nhiên đều có cơ sở ngầm của bọn họ. Đúng đấy, vẻn vẹn là ngấp lại liền cảm thấy sờn cả tóc gáy, sau lưng càng là trở nên lạnh lẽo. Đúng là như vậy, thử nghĩ một hồi, nếu như cùng ngươi mỗi ngày xưng huynh gọi đệ bằng hữu, ngày nào đó ngươi phát hiện hắn dĩ nhiên là La Vong người, này ai có thể tiếp thu được rồi? Không sai, số may lời nói, ngươi hay là còn có thể sống sót, nếu như vận khí không được, ngươi thậm chí cũng không biết chính mình là chết như thế nào. Chương 204, không thể lơ là tồn tại. Chương 204, không thể lơ là tồn tại. Nghe được mọi người tiếng bàn luận, Diệp Phong ho nhẹ một tiếng, ra hiệu bọn họ yên tĩnh lại. La Vong tổ chức sát thủ nội bộ đẳng cấp vô cùng nghiêm mật, quyền trách cũng rất rõ ràng, tương ứng cấp bậc đối ứng tương ứng thực lực, đồng thời được hưởng đối ứng quyền lợi. Cấp bậc của nó từ cao xuống thấp, lần lượt là thiên, giết, địa, tuyệt, si, bị, vong, lượng, tổng cộng có 8 cái đẳng cấp. Trong đó, chữ thiên nhất đẳng sát thủ, nó danh hiệu cùng vũ khí đều lấy tự với Càn Vương bát kiếm. La Vong chữ thiên cấp sát thủ, thực lực của mỗi người đều nằm ở đại tông sư cảnh giới. Trong đó, Lục Kiếm Nô là La Vong trong tổ chức đắc lực nhất sát thủ đoàn thể, bọn họ thành viên trong lúc đó phối hợp cực kỳ hiệu ngầm, mỗi người quản lý chức vụ của mình, từng người tự chiến. 6 người liên thủ hợp kích, mặc dù là thiên nhân chi cảnh cường giả tuyệt thế, hơi bất cẩn một chút cũng sẽ bị bọn họ giết chết, bọn họ am hiểu nhất chính là một chiêu tuyệt sát. Này Lục Kiếm Nô lại mạnh như vậy. Vệ Thanh nội tâm vô cùng khiếp sợ. Hắn chỉ là nghe nói qua La Vong cái tổ chức sát thủ này, nhưng chân chính tình báo, hắn cũng không biết. Bây giờ, Nghe được Diệp Phong theo như lời nói, hắn giờ khắc này rốt cục hiểu rõ đến La Võng mạnh mẽ. Thật là đáng sợ Lục Kiếm Nô, sáu người này lại có thể tâm ý tương thông, đồng thời lại mỗi người quản lý chức vụ của mình, làm tốt chuyện của chính mình. Loại này hiểu ngầm không phải trong thời gian ngắn liền có thể nuôi dưỡng được đến, cái tổ chức này thực sự là khủng bố tới cực điểm. Lục Tiểu Phượng giờ khắc này vẻ mặt cũng cực kỳ nghiêm túc. Tiên nhân chi cảnh cường giả tuyệt thế cũng có thể bị giết chết sao? Tây Môn Suy Tuyết con mắt hơi nheo lại, sau đó sẽ thứ nhìn về phía Hắc Bạch Huyền Tiễn. Bây giờ Hắc Bạch Huyền Tiễn dường như Tây Môn Suy Tuyết như thế, từ lâu đột phá đến thiên nhân chi cảnh. Luận thực lực tổng hợp, mạnh hơn Tây Môn Suy Tuyết. Đừng xem ta, thực lực của bọn họ đến tuột cùng như thế nào, ta cũng không rõ ràng, chúng ta tuy rằng thân ở đồng nhất cái tổ chức, nhưng lẫn nhau trong lúc đó, trong âm thầm ai cũng không thể gặp lại, càng không thể nói chuyện gì tình bạn. Hắc Bạch Huyền Tiễn hướng về Tây Môn Suy Tuyết lạnh nhạt nói, ở La Võng, nhiệm vụ là hàng đầu, dù cho là bỏ qua sinh mệnh, cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Nghe được Hắc Bạch Huyền Tiễn câu nói này, Lục Tiểu Phượng cùng Tây Môn Suy Tuyết liếc mắt nhìn nhau, đồng dạng nhìn ra đối phương trong con ngươi vẻ khó tin. Vốn tưởng rằng cái tổ chức này đã rất đáng sợ, nhưng bạn bạn không nghĩ đến, nó xa xa so với ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Xác thực như vậy, một cái đem nhiệm vụ nhìn ra so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn tổ chức, là tất cả mọi người cũng không thể lơ là tồn tại. Nghe được Lục Tiểu Phượng cùng Tây Môn Suy Tuyết nói chuyện, Diệp Phong gật gật đầu nói rằng, La Võng ngoại trừ đẳng cấp xâm nghiêm ở ngoài, còn có nghiêm ngặt tổ chức quy tắc. Ở La Võng cái tổ chức này bên trong, tồn tại chỉ có mục tiêu, mà không tồn tại bằng hữu. Có chỉ là phải hoàn thành nhiệm vụ, chắc chắn sẽ không bận tâm cái gọi là giao tình. La Võng bên trong kiếm nô đều lấy nắm giữ chi kiếm vì chính mình danh hiệu, kiếm đối với bọn họ mà nói giống như là sinh mệnh, tình huống thông thường chắc chắn sẽ không dễ dàng giao cho những người khác. La Võng sắp xếp nhiệm vụ so với bất cứ sự vật gì đều trọng yếu, coi như là tính mạng của chính mình cũng không ngoại lệ. Thuộc về La Võng sát thủ có thể sẽ chết đi, nhưng bọn họ trong tay danh kiếm tuyệt đối không thể cứ thế biến mất. Thay lời khác tới nói, người mặc dù không còn, chỉ cần kiếm vẫn còn, liền sẽ có mặt khác người đến thế thân tên sát thủ này vị trí. Vì lẽ đó, La Võng xưa nay cũng không thiếu sát thủ, thiếu hụt chính là kiếm, hơn nữa phải là có tiếng kiếm. Điểm này vừa vặn là La Võng nhất làm cho người cảm thấy hoảng sợ địa phương. Diệp tiên sinh, phiền phức ngài nói cho chúng ta, La Võng đến cùng có bao nhiêu tên sát thủ đây? Vệ Thanh lại lần nữa hướng về Diệp Phong chắp tay dò hỏi. Diệp Phong môi nói một chữ, Vệ Thanh nội tâm liền càng ngày càng cảm thấy khiếp sợ. La Võng sát thủ số lượng không coi là nhiều, vẹn vẹn có 3000 người thôi, nhưng này 3000 người bên trong mỗi một cái đều là trên giang hồ cao thủ hàng đầu, đồng thời tất cả đều thông thạo nắm giữ ám sát kỹ xảo. Diệp Phong tiếng nói vừa ra, hiện trường ngay lập tức sẽ xem nổ tung như thế viên náo lên, rất nhiều người trong nháy mắt liền bị tin tức này khiếp sợ đến. Trời ạ, dĩ nhiên có 3000 người nhiều, hơn nữa mỗi một cái đều là tinh thông ám sát kỹ xảo hàng đầu thích khách. Diệp công tử, lá gan của ta thực sự là quá nhỏ, ngài có thể tuyệt đối không nên hù dọa ta nha. Có người thậm chí cảm giác mình bắp chân cái bụng đều đang không ngừng run lên. Bởi vì vừa nãy Diệp Phong nói đoàn người ở nơi này bên trong hay là thì có La Võng thành viên, điều này làm cho mọi người đều không khỏi từ trong lòng sinh ra hoảng sợ. Thế gian nhất làm cho người cảm thấy sợ sệt chính là cái gì đây? Không phải thực lực mạnh mẽ đối thủ, không phải nắm giữ quyền sinh quyền sát đế vương, cũng không phải những người ở một nơi nào đó xưng bá một phương giang hồ đỉnh cấp môn phái thế lực, mà là những người ẩn giấu ở chỗ tối kẻ địch, ngươi căn bản không biết bọn họ sẽ ở lúc nào đột nhiên cho ngươi một đòn chí mạng. Nguy hiểm thường thường cũng không phải tới tự vô minh trên mặt sự vật, mà là đến từ chính chỗ tối. Chân chính hoảng sợ cũng không phải tới tự với kẻ địch gây cho chính mình áp lực, mà là đến từ chính không biết. Đại Tần Đế quốc quả nhiên là thần châu trung nguyên mạnh mẽ nhất vương triều, vẻn vẹn một cái La Võng tổ chức sát thủ liền có thể làm cho cả trung nguyên kiêng kỵ như vậy. Tiêu Giao Tử lập tức phát sinh một tiếng cảm thán. Đừng nói những người giang hồ này sĩ, liền ngay cả Tiêu Giao Tử giờ khắc này trong lòng cũng tràn ngập khiếp sợ. Hắn cũng không phải sợ sệt La Võng, mà là La Võng loại kia nghiêm khắc quy tắc để hắn trong lòng nhúc nhát. Đáng sợ như thế tổ chức sát thủ, nếu như đột nhiên lấy hành động, e sợ toàn bộ thần châu trung nguyên giang hồ đều sẽ rơi vào trong khủng hoảng. Lục Tiểu Phượng lông mày thật chặt nhăn, ngữ khí hết sức nghiêm túc mà nói rằng, không sai, La Võng sát thực rất đáng sợ, nhưng đáng sợ nhất vẫn là những người chữ thiên cấp bậc sát thủ. Diệp Phong không chút hoang mang mà nói rằng, La Võng sát thủ, trong lòng bọn họ không có bất kỳ tình cảm, vì đạt đến mục đích, gặp liều lĩnh thủ đoạn. La Võng có Lục Kiếm Nô, phân biệt là Chân Cương, Cắt Nước, Loạn Thần, Quỷ Quái, Chuyển Phách, Diệt Hồn. Trong đó, Loạn Thần tuy rằng không phải Càn Vương Bát Kiếm một trong, nhưng thanh kiếm này đồng dạng là trên giang hồ khó gặp danh kiếm. Chân Cương, người này là Lục Kiếm Nô bên trong người cầm đầu, kiếm thuật của hắn lại như tên của hắn như thế, hung mãnh vô cùng. Hắn am hiểu chính diện tấn công, có thể hội tụ toàn thân sức mạnh to lớn, bùng nổ ra mãnh liệt một đòn, ở trong vòng nhất chiêu liền có thể đem mục tiêu tất cả sức mạnh đều đánh tan, làm cho đối phương không có đến tiếp sau phát lực cơ hội. Cắt Nước, người này là một vị gần đất xa trời tử sĩ, trước kia trong lúc hắn trải qua vô số trên giang hồ ân oán tình cứu, cảm giác mình con mắt chứng kiến cũng chưa chắc là chân thực, vì lẽ đó hắn liền đem chính mình con mắt mông lên, từ bỏ thị giác. Bởi vì không có thị giác, trải qua nhiều năm tu luyện, hắn thính giác cảm quan trở nên bén nhạy dị thường, càng khiến người ta bất ngờ chính là hắn dĩ nhiên tu luyện ra tâm nhãn. Cái gì? Người này dĩ nhiên tu luyện ra tâm nhãn? Tiêu Giao Tử nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tiêu Giao Tử dị thường biểu hiện, nhất thời gây nên chú ý của mọi người đều không hiểu lòng này mắt đến cùng có cái gì thần kỳ địa phương, thậm chí ngay cả vị này giang hồ cao nhân đều cảm thấy từng trận hoảng sợ. Tiên bối, này tâm nhãn đến cùng có cái gì thần kỳ địa phương đây? Lục Tiểu Phượng vô cùng không rõ, tuy rằng nghe nói qua tâm nhãn hai chữ này, nhưng hai chữ này hàm nghĩa tất nhiên không phải là mình suy nghĩ trong lòng như vậy. Cái gọi là lòng dạ, vậy thì là trong lòng có mắt người bình thường đều là dùng con mắt đến xem trở thế giới, nhưng mà, nắm giữ tâm nhắm người, nhưng là dùng một viên chân tâm đi cảm ngộ thế giới. Tiêu Giao Tử chậm rãi nói rằng, chính như vị tiểu hữu này vừa nay nói tới, con mắt nhìn thấy không nhất định là chân thực, nhưng trong lòng nhận biết được mới là chính xác nhất, chỉ trong lòng nơi sâu xa nhất ý nghĩ, là sẽ không lừa gạt mình. Thường thường nắm giữ tâm nhắm người, bọn họ đối xử sở hữu sự vật, đều có thể nhất châm kiến huyết nó tầm mắt đều vượt xa người thường. Mọi người sau khi nghe, giờ mới hiểu được tâm nhãn mạnh mẽ tác dụng phụ trợ. Tiểu hữu, nói vậy người này ở Lục Kiếm Nô tên sát thủ này đoàn thể bên trong là một vị nhân vật trọng yếu. Nói tới chỗ này, Tiêu Giao Tử đưa mắt tìm đến phía Diệp Phong. Người nói không sai, người này ở Lục Kiếm Nô bên trong xác thực là nhất là sâu không lường được một cái. Diệp Phong hướng về Tiêu Giao Tử gật gật đầu. Mỗi một lần ám sát kế hoạch đều là do người này lập ra. Hơn nữa, người này cực kỳ am hiểu ẩn nấp chính mình, có thể ở vô hình chung lấy tính mạng người ta. Quả nhiên là như vậy. Tiêu Giao Tử trong lòng âm thầm suy nghĩ. Loạn Thần, lại như tên của hắn như thế, đây là một vị cả người tràn ngập tà khí người, luồng hơi thở này có thể ảnh hưởng đến kẻ địch tâm trí. Người này lanh huyết tàn nhẫn, xưa nay không tuân thủ thế gian luân lý đạo đức, vì đạt đến mục đích, không chừa thủ đoạn nào. Nếu là bị người này nhìn chằm chằm, bất luận cuối cùng là thế nào cái chết, đều không chút nào làm người cảm thấy đến kỳ quái. Kỳ quái, đây là một vị đồng dạng meo song kiếm người, hắn khinh công cao siêu, kiếm pháp càng là nhẹ nhàng cấp tốc. Nhưng tính cách của người nọ nhưng cùng Loạn Thần hoàn toàn ngược lại, hắn làm người phóng đãng bất ham, trở thành sát thủ cũng có điều chính là du hí cuộc đời, theo đuổi loại kia ở trong chốn giang hồ tùy ý rong ruổi vui vẻ. Cùng Loạn Thần tướng so với, quỷ quái càng có ân tình bị, hắn chỉ là đang đeo đuổi chiến đấu mang tới khoái cảm, cùng với loại kia không ngừng bành trướng sức mạnh, hai tay của hắn kiếm pháp phối hợp xuất sắc khinh công, tự nhiên trở nên không hề kẽ hở. Chuyển phách cùng Diện Hồn là một đôi sinh đôi, các nàng dung mạo giống như lúc, này hai tỷ bội phi thường am hiểu mê hoặc cùng kiềm chế kẻ địch. Thường thường mục tiêu còn không phản ứng lại, cũng không biết rõ trạng thái trước mắt, cũng đã bị các nàng tính toán. Các nàng hai tỷ bội mặc dù là nữ giới, nhưng ra tay không chút lưu tình, đối với kẻ địch chưa bao giờ lòng dạ mềm yếu. Ha ha, Lục Kiếm Nô tên sát thủ này đoàn thể còn rất thú vị. Nghe được Diệp Phong giới thiệu, Tiêu Giao Tử nhẹ giọng nở nụ cười. Đúng là như vậy. Lục Tiểu Phượng gật gật đầu. Chân Cương là Lục Kiếm Nô người lãnh đạo, Cắt Nước là Lục Kiếm Nô kế hoạch lập ra người, đồng thời cũng là cái ẩn giấu cao thủ, lúc cần thiết có thể dành cho một đòn chí mạng. Loạn Thần chính như kỳ danh, có thể nhiễu loạn kẻ địch tâm trí, thuộc về phụ trợ chiến đấu nhân vật. Coi như kẻ địch có thể ngăn cản Chân Cương công kích, e sợ cũng khó có thể chống đối Loạn Thần cùng Cắt Nước phối hợp. Quỷ quái kiếm pháp nhẹ nhàng linh hoạt, khinh công trình độ cực cao, thường thường dựa vào giống như quỷ mị thân pháp từ bên đánh lén, khiến người ta rất khó phòng bị, thậm chí có thể ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc thắng bại hướng đi. Hắn là loại kia am hiểu nắm lấy thời cơ lấy hành động người. Chương 205, đầu óc trở nên rất linh quang. Chương 205, đầu óc trở nên rất linh quang. Mà Chuyển Phách cùng Diệt Hồn là một đôi sinh đôi tỉ muội, các nàng có giống như lúc dung mạo, thường nhờ vào đó đến mê hoặc đối thủ, cho đối phương tăng thêm phiền phức, đưa đến kiềm chế kẻ địch tác dụng, thuộc về quấy rầy loại hình nhân vật. Lục Kiếm Nô thật sự là từng người có không giống chức trách, từng người tiến hành tương ứng hành động, nhưng lẫn nhau trong lúc đó tâm ý tương thông, phối hợp đến cực kỳ hiệu ngầm. Có thể có như thế hiểu ngầm phối hợp, nói vậy là bởi vì các vị tính cách bổ sung lẫn nhau. Mọi người nghe Lục Tiểu Phượng thu được kết luận, đều lẫn nhau nhìn đối phương, trên mặt lộ ra khó mà tin nổi biểu hiện. Cha cha, Lục Tiểu Phượng, xem ra đầu óc của ngươi thật sự trở nên rất linh quang. Diệp Phong nghe được Lục Tiểu Phượng lời nói, trong lòng cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Diệp huynh ngài quá khen, ta chỉ là hơi hơi tiến hành rồi một ít suy lý mà thôi, cùng ngài so ra, ta còn kém rất xa đây. Lục Tiểu Phượng khiêm tốn mà nói rằng. Lục Tiểu Phượng câu nói này ở bề ngoài xem là ở khiêm tốn, có thể Diệp Phong nghe nhưng cảm thấy đến có chút không thoải mái, tổng cảm giác hắn là đang cố ý khoe khoang. Diệp Phong tà nhìn Lục Tiểu Phượng một ánh mắt, lông mày hơi nhíu lại, không có ý định đáp lại hắn, miễn cho lại cho hắn tiếp tục khoe khoang cơ hội. Hắn phát hiện, khai khiếu sau khi Lục Tiểu Phượng, quả thực lại như mở ra bản học như thế, đầu óc dị thường thông minh. Lẽ nào hắn đem sở hữu sức chiến đấu đều thêm đến trí lực đi đến? Nghĩ đến bên trong, Diệp Phong vẻ mặt trở nên hơi kỳ lạ, nhưng hắn rất nhanh sẽ khôi phục bình thường biểu hiện, tiếp tục nói nói. Tiềm Nhật là La Vong trong tổ chức đứng đầu nhất sát thủ, lệ thuộc vào Càn Vương Bát Kiếm. Hắn tại La Vong bên trong đứng hàng chữ thiên nhất đẳng sát thủ, địa vị ở trong tổ chức là cao nhất, chỉ ở người trưởng không bên dưới, còn nắm giữ đối với hạ cấp phát ra mệnh lệnh quyền lực. Tiềm Nhật thân phận thực sự đặc biệt thần bí, hắn thường thường lấy đế quốc thiết giáp quân dáng dấp hiện thần, còn tuyên xưng thân phận của chính mình giá trị cực cao. Mặt khác, Tiềm Nhật ẩn giấu năng lực mạnh phi thường, mặc dù là xem ảnh mật vệ như vậy lợi hại tổ chức tình báo, đều không phát hiện được tung tích của hắn. Diệp tiên sinh, cái kia ảnh mật vệ lại là cái gì tổ chức đây? Nghe được lại một cái đến từ Đại Tần đế quốc tổ chức tình báo, vệ thanh liền vội vàng hỏi. Ảnh mật vệ là Tần Thủy Hoàng doanh chính tiếp thân thị vệ đội, liền như cùng nó tên như thế, hành động cấp tốc, quyết đoán mãnh liệt, xem tử thần bình thường như ảnh tùy hình. Diệp Phong giải thích, cái tổ chức này tuy rằng đẳng cấp không cao lắm, nhưng cũng nắm giữ quyền sinh quyền sát, có thể trực tiếp nghe theo doanh chính chỉ lệnh. Vì lẽ đó, nó lại bị gọi là như rồi bơ mật, như ảnh tùy hình, như quân đích thần đến. Ảnh mật vệ thực lực cố nhiên không yếu, có thể cùng La Vong lẫn nhau so sánh vẫn là cách rất xa. Nghe Diệp Phong giới thiệu, vệ thanh trong lòng đại thể có chút hiểu rõ, yên lặng mà ghi vào trong lòng. Tiềm Nhật thực lực vô cùng cứng hãn, hắn đặc biệt là am hiểu dùng ngàn chu phệ mộng phối hợp Tiềm Nhật kiếm chế tạo ảo thuật, nếu như kẻ địch rơi vào đến loại này ảo thuật bên trong, ý chí không kiên định người tại chỗ liền sẽ đánh mất sức chiến đấu. Diệp Phong tiếp theo giới thiệu Tiềm Nhật tình huống. Tiềm Nhật không riêng am hiểu chế tạo ảo thuật, kiếm thuật của hắn đồng dạng hết sức lợi hại. âm thịnh dương diệt, chú ám hiểm nhật này một kiếm pháp là lấy ánh kiếm màu đỏ đến mê hoặc kẻ địch tầm mắt, đặc biệt ở ảo thuật bên trong, khiến người ta khó có thể phòng bị. Tiềm lấy tế nhật, âm thịnh chú ám này một kỹ năng là hiểm nhật loại thứ hai kiếm chiêu, cùng trước một chiêu phối hợp lẫn nhau bổ sung, có thể để cho kẻ địch rơi vào đặc biệt không gian. Đơn giản tới nói, hiểm nhật không chỉ có thực lực mạnh mẽ, còn cực kỳ am hiểu chế tạo ảo thuật. Ngươi vốn tưởng rằng đã thoát ly tầng thứ nhất ảo cảnh, nhưng lại không biết chính mình vẫn cứ nằm ở trong ảo cảnh. Quỷ dị nhất chính là, hiểm nhật có thể thông qua ngàn chu phệ mộng tiến vào người khác mộng cảnh. Thế gian dĩ nhiên có như vậy sát thủ, có các loại quỷ dị thủ đoạn, thật sự là khiến người ta khó có thể phòng bị. Lúc này, Hoa Mãn Lâu mở miệng nói rằng: "Xác thực, ta trước đây cũng coi như là nhìn thấy đủ loại khác nhau sát thủ, nhưng cũng xưa nay chưa từng thấy quỷ dị như thế sát thủ." Lục Tiểu Phượng cũng phụ họa nói rằng: "La Vong cái tổ chức này thật sự là khủng bố, mỗi cái sát thủ thực lực không chỉ có mạnh mẽ, hơn nữa còn nắm giữ đáng sợ ám sát thủ đoạn." Mặc dù là Quan Ngự Tiên, giờ khắc này vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng dị thường. Hắn vốn cho là chính mình đột phá đến tiên nhân chi cảnh, cũng đã bước lên với Thần Châu giang hồ thượng tầng, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình liền một sát thủ tổ chức đều đánh không lại, còn nói gì trên giang hồ tầng. Xem ra, Thần Châu giang hồ nước rất được đáng sợ, nếu như bước vào nơi sâu xa, ngay cả mình là chết như thế nào cũng không biết. Ta vẫn lấy làm kiêu ngạo 500 năm gia tộc truyền thừa, ở những người chân chính thế lực cường đại trong mắt, có điều là tiện tay là có thể tiêu diệt. Nghĩ đến bên trong, Quan Ngự Thiên vẻ mặt có chút xa xút. Hắc Bạch Huyền Tiễn, La Vóng Chư Thiên nhất đẳng sát thủ, địa vị ở hiểm nhật bên dưới. Lúc này, Diệp Phong âm thanh lại lần nữa vang lên. Người này đồng dạng thuộc về Càng Vương Bát Kiếm hàng ngũ, thông thạo nắm giữ kiếm hai tay thuật, tài nghệ vượt qua người thường, đạt đến tuyệt diệu cảnh giới, ở La Vóng Chư Thiên cấp sát thủ bên trong thực lực xếp hạng vị đầu tiên. Hắc Bạch Huyền Tiễn kiếm pháp dung hợp mạnh mẽ cùng lưu hòa, mặc kệ là một tay kiếm vẫn là kiếm hai tay đều vận dụng đến cực kỳ thành thạo, có thể được xưng là một đời kiếm thuật đại sư, đồng thời cũng là nội ngoại kiêm tu cao thủ hàng đầu. Ở trước kia thời kỳ, hắn đã từng một thân một mình, dùng một tay kiếm cùng Vị Cốc Tung Hoành hai người quyết đấu. Mặc dù là vệ trang liên thủ với cái nhiếp, cũng khó có thể chống đối Hắc Bạch Huyền Tiễn ác liệt tấn công. Cuối cùng, hai người không thể không triển khai tung hoàng ngang dọc như vậy hợp kích kiếm chiêu, mới đưa hắn đánh bại. Ba năm sau khi, vệ trang ở Hàn Quốc Tân Trịnh lại lần nữa gặp phải Hắc Bạch Huyền Tiễn. Hai người lại lần nữa triển khai giao chiến, nhưng vệ trang ở Hắc Bạch Huyền Tiễn toàn lực triển khai bên dưới, hoàn toàn không có năng lực hoàn thủ, vẹn vẹn hai chiêu, liền bị đánh thành trọng thương. Dĩ nhiên lợi hại như vậy, liền Vị Cốc vệ trang đều đã từng bị ngươi hai chiêu đánh thành trọng thương. Lục Tiểu Phượng đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh Hắc Bạch Huyền Tiễn. Trận chiến đó, nếu như không phải cái nhiếp đúng lúc chạy tới, ta cũng sớm đã mất mạng. Hắc Bạch Huyền Tiễn ngữ khí bình thản nói rằng: "Bây giờ, ngươi sẽ cùng Quỷ Cốc Tung Hoành hai người giao thủ, còn có thể đạt được thắng lợi sao?" Lục Tiểu Phượng trong lòng tràn ngập tò mò. Không rõ ràng, hay là không thể đi? Bởi vì bọn họ tiên phú cao hơn ta, mười mấy năm trôi qua, ta tuy rằng có tiến bộ, nhưng bọn họ cũng đang trưởng thành, hơn nữa trưởng thành tốc độ nhanh hơn ta. Hắc Bạch Huyền Tiễn hiếm thấy nói dài như vậy một bàn, bởi vậy có thể nhìn ra Quỷ Cốc Tung Hoành hai người ở trong lòng hắn lưu lại ấn tượng sâu sắc bao nhiêu. Nghe được Hắc Bạch Huyền Tiễn lời nói này, Lục Tiểu Phượng gật gật đầu nói: "Xác thực, nếu như bọn họ tư chất bình thường, như thế nào sẽ bị Quỷ Cốc Tử vừa ý đây? Có điều, tình huống bây giờ không giống nhau, bọn họ có Quỷ Cốc Tử giáo dục, mà ngươi có Diệp Minh trợ giúp, vì lẽ đó ngươi nhất định có thể lại lần nữa chiến thắng bọn họ." Nghe lời này, Hắc Bạch Huyền Tiễn nhìn về phía bên cạnh Diệp Phong, trong mắt lộ ra một tia cảm kích. Nếu như không phải Diệp Phong, hắn giờ khắc này còn có thể bị La Vong cầm cố, đời này đều không thể tránh thoát La Vong ràng buộc. Càng quan trọng chính là, sau đó còn có cơ hội lại lần nữa nhìn thấy người yêu của chính mình. Vừa nghĩ tới ung tùm, Hắc Bạch Huyền Tiễn cái kia viên vắng lặng tâm lại lần nữa nhảy lên kịch liệt lên, trong lòng cũng càng ngày càng chờ mong. Ung tùm, chờ ta, chúng ta rất nhanh sẽ có thể lại lần nữa gặp lại. Hắc Bạch Huyền Tiễn trong mắt cái kia chợt lóe lên vẻ mặt, bị Lục Tiểu Phượng bắt lấy, hắn không khỏi nhíu mày, trong lòng âm thầm cân nhắc, nhìn rằng, rốt, tên sát thủ này cũng không phải là hoàn toàn lãnh huyết vô tình à? Nội tâm của hắn nơi sâu xa, khẳng định cũng cất giấu ôn nhu địa phương. Nói không chắc, hắn trước đây trải qua cái gì trọng đại biến cố, mới gặp bước lên sát thủ con đường này. Lục Tiểu Phượng suy đoán tuy nói không phải hoàn toàn chuẩn xác, nhưng cũng cách biệt đến không xa. Liên quan với Hắc Bạch Huyền Tiễn quá khứ trải qua, Diệp Phong cũng không có cặn kẽ giảng giải, chỉ là đơn giản nói ra vài câu. Xem ra, chuyện này kết thúc sau đó, phải đến một chuyến đại tần, sớm một chút để Ngụy Ung Tùng phục sinh mới được. Diệp Phong cũng chú ý tới Hắc Bạch Huyền Tiễn biểu hiện, hiện tại, hắn mặc dù là ngựa của ta phu, nhưng cũng là người mình. Đối xử người mình, Diệp Phong từ trước đến giờ đều sẽ không hẹn hỏi. Kinh nghe, cùng Hắc Bạch Huyền Tiễn như thế cùng thuộc về Càng Vương Bát Kiếm, là một tên thích khách, tại La Vong bên trong đứng hàng chữ thiên nhất đẳng. Diệp Phong tiếp theo giới thiệu La Vong cái khác sát thủ. Thế hệ đầu Kinh Nghê, có cực mỹ dung mạo, võ công cũng vô cùng cao cường, là La Vong bên trong ám sát tỷ lệ thành công rất cao sát thủ một trong. 20 năm trước, nàng bởi vì một hạng nhiệm vụ, đã từng ngụy trang thành quân tín Lăng Ngụy Vô Kỵ thế tử, cũng đem Ngụy Vô Kỵ ám sát. Sau đó, nàng lại nhận được mệnh lệnh, đi cướp đoạt một cái tên là Hàm Quang danh kiếm, có điều chịu đến một vị vô danh cao thủ chỉ điểm sau, quyết định vì chính mình mà sống. Đang thoát đi La Vong tổ chức trong quá trình, nàng gả cho nông gia Điền Mạnh, còn vì là Điền Mạnh sinh ra một đứa con trai, gọi Điền Tứ. Làm Điền Mạnh biết Kinh Nghê là La Vong sát thủ sau, đang kinh ngạc nghe mới vừa sinh ra Điền Tứ thời điểm, liền phế bỏ nàng kỳ kinh bắt mạch. Bởi vì kỳ kinh bắt mạch bị phế, thân thể khí tức chịu đến tổn thương, dẫn đến Điền Tứ sinh non, hắn trí lực cũng bởi vậy so với người thường hạ thấp, tâm trí lại như cái hài đồng. Sau đó, La Vong biết được tin tức này, Kinh Nghê bản thân bị La Vong mang đi, gặp phải vĩnh cửu giam cầm, dùng để thành tiểu uy hiếp Điền Nói thẻ đánh bạc. Điền Nói, người này là ai? Lại cùng Kinh Nghê có quan hệ gì? Lục Tiểu Phượng nắm lấy một cái then chốt tên, lập tức hướng về Diệp Phong dò hỏi. Nếu như Điền Nói là người bình thường, La Vong tuyệt đối sẽ không làm loại này công việc vô ích. Điền Nói, nàng thân phận thực sự là Kinh Nghê con gái, cha đẻ chính là quân tín Lang Ngụy Vô Kỵ. Diệp Phong đáp lại nói, cái gì? Mẹ của nàng dĩ nhiên giết mình phụ thân. Lục Tiểu Phượng trong lòng vô cùng khiếp sợ, thời khắc này, hắn rõ ràng La Vong chân chính đáng sợ địa phương. Tại bên trong La Vong, vì hoàn thành nhiệm vụ ám sát, không tiếc nắm chính mình thân thể coi như đánh đổi. Ở thời đại này, nữ tử đem mình trinh tiết nhìn ra so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn. La Vong thực sự là thật đáng sợ. Lục Tiểu Phượng lại lần nữa thở dài nói, Điền Nói mẫu thân là thế hệ đầu Kinh Nghê, như vậy Điền Nói chính là đời thứ hai Kinh Nghê. Diệp Phong tiếp tục nói, chương 206, không phải thuận miệng nói một chút liền có thể thực hiện chương 206, không phải thuận miệng nói một chút liền có thể thực hiện lúc trước Kinh Nghê vì tránh né La Vong truy sát, mang theo vừa ra đời Điền Nói chung quanh buôn ba, sau đó đi đến nông gia, gả cho Điền Mãnh, vốn tưởng rằng cuộc sống như thế có thể an ổn địa qua xuống. Nhưng mà, dây thừng đều là hướng về tế địa phương đoạn, vận rủi cũng hầu như là tìm tới người cơ khổ. Điền Mãnh đánh lén mình mẫu thân tình cảnh đó, vừa lúc bị tuổi nhỏ Điền Nói nhìn thấy. Từ bắt đầu từ giờ khắc đó, nàng ngay ở trong lòng xin thể, nhất định phải giết Điền Mãnh. Điền Nói từ nhỏ đã thiên phú xuất chúng, đặc biệt là nàng cặp mắt kia, có thể thấy rõ tất cả khí tức lưu động. Điền Nói đối với mẫu thân phi thường hiếu thuận, Kinh Nghê cũng biết con gái thiên phú, nàng không hy vọng con gái của chính mình lại đi chính mình đường xưa, nhưng kết quả nhưng không như mong muốn. Nàng vì mẫu thân, dứt khoát gia nhập La Vong. Bây giờ, Điền Nói mặt ngoài thân phận là nông gia Liệt Sơn Đường đại tiểu thư, còn được hưởng nông gia đệ nhất cố vấn cùng nữ quan trọng mỹ sưng. Nàng bề ngoài đoan trang mỹ lệ, tính cách trầm ổn thông tuệ, liệu sự như thần. Nhiều năm khắc khổ tu luyện, làm cho nàng thực lực tăng nhanh như gió, bây giờ đã đột phá đến đại tông sư cảnh giới, còn một lần nữa học được nghe lời đoán ý loại này thần kỳ công pháp. Nghe lời đoán ý, đây là một loại đồng thuật phi thường thần kỳ, tu luyện đến đại thành sau khi, một khi triển khai ra, con mắt sẽ biến thành màu vàng, có thể quan sát đến thân thể kinh lạc bên trong khí tức lưu chuyển, tiến tới làm ra ứng đối. Đồng dạng, dựa vào loại này đồng thuật vẫn có thể quan sát đến thân thể nhịp tim tình hình, do đó phân biệt ra được lời nói thật cùng nói dối. Bởi vì có này một đặc tính, loại này đồng thuật càng là sở hữu ảo thuật khắc tinh. Không quản chế làm ra đến ảo cảnh có cỡ nào chân thực, nhưng giả trung quy là giả, ảo cảnh bên trong thân thể cũng không tồn tại kinh lạc. Nghe lời đoán y xác thực rất lợi hại. Tiêu Giao Tử gật đầu nói, thế gian có quá nhiều quỷ dị thủ đoạn, nắm giữ loại này đồng thuật, liền có thể hóa giải rất nhiều nguy hiểm. Hơn nữa, loại này đồng thuật còn có hiểu rõ thân thể kinh lạc trung khí tức hướng đi công hiệu. Vậy thì tương đương với đang đối chiến thời điểm, có thể nhìn rõ tiên cơ, có thể tiên phát chế nhân, cũng tương tự có thể lấy tịnh chế động, là một loại phi thường lợi hại phụ trợ thủ đoạn. Thần Châu Trung Nguyên không thẹn là truyền thừa lâu đời địa phương, trong đó thần kỳ công pháp càng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy a. Nói xong, Tiêu Giao Tử phát sinh một tiếng cảm thán. Tiểu Hữu, nghe nói Đại Tần Đế quốc cảnh nội nông gia, thế lực phi thường mạnh mẽ, còn có 10 vạn đội quân con em lời giải thích, không biết có phải là thật hay không. Nghe được Tiêu Giao Tử dò hỏi, Diệp Phong gật gật đầu. Không sai, nông gia là chư tử bách gia bên trong nhân số nhiều nhất một phái. Nông gia tôn sùng thượng cổ thần nông thị, dưới trướng có 10 vạn đệ tử trải rộng thiên hạ, trong đó có rất nhiều du hiệp cùng ẩn sĩ. Nông gia đệ tử đại thể là chính trực hiệp nghĩa người, nhưng làm việc khó có thể dự đoán, thời gian dài ẩn cư ở ruộng đồng chợ bên trong, không theo đuổi ở chư hầu bên trong hiện ra đại ẩn tên. Các đời nông gia lãnh tụ được gọi là hiệp khôi toàn bộ nông gia thế lực chia làm 6 cái đại sảnh, mỗi cái đường chủ dưới trướng mỗi người có hơn vạn tên đệ tử. Nông gia tổ sư là Viêm Đế thần nông thị. Thần nông thị có tạo phúc muôn dân 6 đại trắng cử. Phân biệt là: rèn đúc binh khí, thưởng thức bách thảo, trồng trọt ngũ cốc, thông hiểu âm luật, xây dựng thủy lợi, sáng tỏ lịch pháp. Thế cũng được vì hậu thế nông gia 6 đường tiêu chí cùng 6 đại trưởng lão tượng trưng. Diệp Phong nói xong, thì có người lập tức phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Trời ơi, cái thế lực này dĩ nhiên truyền thừa xa xưa như vậy. Nông gia không phải chư tử bách gia sao, làm sao sẽ cùng thượng cổ thần nông thị dính líu quan hệ? Có người không hiểu hỏi. Ai nói cho ngươi, chư tử bách gia liền không thể truyền thừa tự thời kỳ thượng cổ? A, chuyện này thật giống nói tới cũng có đạo lý. Đối với thần nông thị, đây chính là toàn bộ Thần Châu Trung Nguyên tất cả mọi người cũng biết đại nhân vật. Hắn giống như Hiên Viên đại đế, đều là đối với hậu nhân có chắc việc cống những người. Bây giờ, Thần Châu đại địa đều truyền lưu Tam Hoàng Ngũ Đế truyền thuyết. Tam Hoàng xưng hô phân biệt là Tiên Hoàng thị, Địa Hoàng thị, Nhân Hoàng thị. Ba người này phân biệt là Phục Hy thị, Toại Nhân thị cùng với Thần Nông thị. Mà Ngũ Đế nhưng là thượng cổ Ngũ Phương thượng đế, tức Hiên Viên, Chuyên Húc, Đế Cốc, Nghiêu, Thuấn. Này 8 vị tiên hiền đều vì nhân loại tộc quần lập xuống chắc việc công ơn, cho nên mới phải bị thế nhân truyền tụ. Không nghĩ đến ở Đại Tần Đế quốc cảnh nội lại còn có truyền thừa lâu như thế xa thế lực. Đồng Chiến trong miệng tự lẩm bẩm. Tuy rằng hắn bây giờ đã từ Diệp Phong trong miệng hiểu được Đồng Thị bộ tộc khởi nguyên, nhưng vẫn bị này nông gia truyền thừa khiếp sợ. Đúng đấy, tuy rằng chúng ta từng người gia tộc đồng dạng truyền thừa cửu viễn, nhưng chúng ta nhưng là hết ngồi đại giếng. Long Bắc lúc này mở miệng nói rằng: Đại ca, đợi khi tìm được Doãn Thiên Cửu bắt được huyết như ý chi tâm, bình định thủy nguyện động hôm sau, ta nghĩ đi ra ngoài đi một chút. Thành Cửu tương lai Đồng Thị bộ tộc tộc trưởng, Đồng Chiến muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài. Nghe được Đồng Chiến cái kia lời nói, Long Bắc đưa tay vỗ vỗ bả vai của hắn, cười đáp lại: Tốt, đến thời điểm chúng ta ba huynh đệ cùng đi lang bạt này giang hồ. Thế nhưng trước lúc này, trước hết chấm dứt Đồng Thị bộ tộc cùng Doãn Trọng trong lúc đó ân oán. Vừa nhắc tới Doãn Trọng, Đồng Chiến trong lòng liền dâng lên một trận vẻ u sầu, đối mặt mạnh mẽ như vậy kẻ địch, nên dùng phương pháp gì đi ứng đối đây? Nhìn Đồng Chiến biểu hiện, Long Bác an ủi, không cần bi quan như vậy, sự tình đều sẽ có biện pháp giải quyết, chúng ta nhất định có thể tìm tới đối sách. Hắn không phải là bị linh kính đánh thành trọng thương sao, chỉ cần chúng ta có thể tìm tới linh kính, liền nhất định có thể đem hắn đánh bại. Đại ca, Doãn Trọng nhưng là tu luyện thành bất tử ma khu, e sợ linh kính sức mạnh cũng không có cách nào giết chết hắn à. Đồng Chiến lông mày chăm chú cao lên đến. Năm đó, Long Đẳng đại tướng quân là lấy tự thân sinh mệnh thành tựu đánh đổi, mới trọng thương Doãn Trọng, dựa vào chúng ta sức mạnh bây giờ, căn bản không có cách nào chống lại, ai. Nói tới chỗ này, Đồng Chiến phát sinh một tiếng thở dài. Đừng lo lắng, không phải còn có ta mà. Diệp Tiên Sinh trước đã nói cho ta làm sao chính xác tu luyện Long Thần Công, chỉ cần ta có thể đạt đến tổ tiên Long Thần cảnh giới, chắc chắn sẽ không e ngại Doãn Trọng. Long Bác lại lần nữa an ủi. Cứ việc Long Bác ngữ khí có vẻ ung dung, nhưng trong đó gian nan khốn khổ chỉ có chính hắn mới biết. Long Thần Công uy lực cố nhiên vô cùng vô tận, có thể tu luyện lên độ khó rất lớn, muốn đạt đến tổ tiên Long Thần như vậy cảnh giới, tuyệt không là thuận miệng nói một chút liền có thể thực hiện. Này không chỉ cần muốn lĩnh ngộ Long Thần ý vị cùng thần thủy, còn phải tiêu tốn thời gian đi tích lũy cùng lắng đọng. Cũng may trước mắt Doãn Trọng bị thương nặng, thực lực không phát huy ra bao nhiêu, điều này cũng cho hắn đầy đủ thời gian. Thời kỳ thượng cổ thần nông thị đang quan sát thiên tượng lúc, phát hiện thiên địa canh giờ tồn tại một loại quy luật. Đang lúc này, Diệp Phong âm thanh đánh gãy Long Bác tâm tư. Mọi người đều biết một năm có 365 ngày, nhưng mà mỗi quá 3 năm, đến năm thứ tư liền sẽ có 366 thiên. Đồng thời, tại đây 365 ngày ở trong, bao hàm 4 mùa thay đổi quy luật, bị mệnh danh là 24 tiết khí, dùng để chỉ đạo con cháu nhà họ Nông năm xuân canh thu hoạch vụ thu biến hóa. Sau đó, Thần Nông Thị lại từ đó phát hiện sinh tử diễn biến quy luật, tiến tới nghiên cứu ra một bộ cực kỳ cao minh tinh diệu võ học chiến trận, cùng sử dụng tên của chính mình vì cái này chiến trận mệnh danh. Trận pháp này chỉ cần có 2 người trở lên liền có thể khởi động, tham dự nhân số càng nhiều, chiến trận uy lực liền càng cường đại. Trận pháp này tên là Địa Trạch 24. Năm đó, Đại Tần Vũ An quân Bạch Khởi nhiều lần xuất lĩnh quân đội tấn công Lục Quốc, càng là tàn sát hơn triệu dân chúng, cùng Lục Quốc kết xuống cực sâu thù hận. Ngay lúc đó, Nông gia hiệp Khôi tuyên bố lệnh treo giải thưởng bãi thần nông, khiến triệu tập Nông gia 6 đại đường chủ đi diệt trừ Bạch Khởi. Vì thế, Nông gia 6 đại đường chủ liên hợp diễn luyện Địa Trạch 24 trận pháp dài đến 1 năm này, sau khi thì có lời đồn đại truyền ra, nói Nông gia thành công giết chết Bạch Khởi. Cái gì? Bạch Khởi là chết ở Nông gia trong tay? Cái kia giết chóc trăm vạn nhân đồ tuyệt đối không thể chết ở Nông gia trong tay. Không thể, đây tuyệt đối không thể. Tiêu Giao Tử trên mặt lập tức lộ ra khó có thể tin tưởng vẻ mặt, một bên lắc đầu vừa nói, đối với nhân đồ Bạch Khởi, hắn nhưng là tương đương hiểu rõ, thành tựu đại tần đệ nhất danh tướng, toàn bộ Thần Châu Trung Nguyên không có người nào không biết thanh danh của hắn. Sát thần Bạch Khởi uy danh đã từng một lần chấn động toàn bộ Thần Châu Trung Nguyên. Đã từng, có chút tiểu hài tử chỉ cần nghe được Bạch Khởi tên, đều sẽ bị hắn sợ đến khóc lên đến. Không sai, Bạch Khởi lúc đó chỉ là bị trọng thương, nhưng cũng chưa chết đi. Diệp Phong gật gật đầu. Cho tới nói giết chết Bạch Khởi, những này đều chỉ là nông gia đồn đại thôi. Có điều, từ đó về sau, Bạch Khởi cũng xác thực không có lại xuất hiện ở trước mặt người đời. Sau khi, trên giang hồ cũng đồng dạng truyền lưu một ít tin tức ngầm, nói Bạch Khởi là bị Tần Chiêu Tương Vương ban cho cái chết. Bạch Khởi dĩ nhiên là bị ban cho cái chết. Cùng trước đồn đại lẫn nhau so sánh, Tiêu Giao Tử càng muốn tin tưởng thuyết pháp này. Tần Chiêu Tương Vương tại sao muốn ban cho cái chết Bạch Khởi đây? Ở thời loạn lạc bên trong, nếu như Bạch Khởi chết rồi, này không thể nghi ngờ là chính mình chặt đứt hai cánh tay của chính mình a. Tiêu Giao Tử trong lúc nhất thời không nghĩ ra nguyên do trong đó. Ha ha, quân chủ muốn thần tử chết, thần tử liền không thể không chết, đạo lý dễ hiểu như vậy, tiền bối chẳng lẽ không hiểu chưa? Diệp Phong khẽ cười nói, lẽ nào Bạch Khởi có mưu phản tâm tư sao? Tiêu Giao Tử hỏi lần nữa. Không, hắn không có. Bạch Khởi một đời đều chung với Tần Quốc, chưa từng có từng làm một cái xin lỗi Tần Quốc sự tình. Diệp Phong khoát tay áo một cái nói rằng, Bạch Khởi đang được ban cho trước khi chết, đã từng cùng Tần Chiêu Tương Vương từng có một lần đối thoại. Bạch Khởi hỏi, ta một đời đều chung với Đại Tần, chưa từng có từng làm một cái xin lỗi Tần Quốc sự tình, càng chưa từng có nghĩ tới muốn tạo phản. Đối với chuyện này, Tần Chiêu Tương Vương trong lòng kỳ thực là rõ ràng, tuy rằng hắn cũng không muốn ban cho cái chết Bạch Khởi, nhưng cuối cùng vẫn là truyền đạt mệnh lệnh này. Đại gia không ngại đến đoán xem, Tần Chiêu Tương Vương là thế nào đáp lại Bạch Khởi đây. Nói tới chỗ này, Diệp Phong dương mắt nhìn về phía tất cả mọi người tại chỗ. Chuyện này, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không biết trả lời như thế nào.